nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng cái gì đều không có nhận thấy được. Không khỏi đối với Cơ Tử Giao hỏi, làm sao? Cơ Tử Giao sắc mặt âm u chưa chắc, đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng, đối với Cố Thanh nói, ta phải đi. Nghe lời này, cho dù là Cố Thanh cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra, vừa mới Cơ Tử Giao sở dĩ có phản ứng lớn như vậy, cũng không phải là nhận thấy được nguy hiểm tới gần, mà là tiếp thu được một loại nào đó tin tức. Chỉ có điều, Cố Thanh cũng không nhìn ra nàng là dựa vào cái gì tới tiếp thu. Thế nhưng cũng không quan hệ, dù sao giác tỉnh giả thế giới, có vô số thiên hình vạn trạng năng lực, còn có đủ loại thần bí nghi quỹ cùng bí pháp. Với tư cách đặc biệt cục cựu tướng, có một loại nào đó người bình thường vô pháp nhìn thấu phương thức liên lạc, cũng xem như bình thường. Chân chính để cho Cố Thanh kinh ngạc, là Cơ Tử Giao lại muốn đi. Từ trước nàng bất kể như thế nào, đều muốn đi theo mình, thậm chí không cho phép mình bước vào nguy hiểm hoang dã. Là có thể nhìn ra, nàng, hoặc giả nói là đặc biệt cục, đối với mình coi trọng cỡ nào. Nhưng mà hiện tại, Cơ Tử Giao nhưng phải vào lúc này rời khỏi. Rất hiển nhiên, là chuyện gì xảy ra trọng yếu đại sự. Cố Thanh hiếu kỳ nói, làm sao? Cơ Tử Giao mím môi một cái, cuối cùng vẫn mở miệng nói, tổng bộ truyền tin tức đến, có người niệm động đất đá trên nền danh tự, triệu hoán cổ xưa cấm kỵ tồn tại, khiến cho sắp từ thời gian trường hà bên trong thức tỉnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm tại thế giới vật chất. Cố Thanh tuy rằng vừa mới bước vào siêu phàm giới không lâu, nhưng nên biết một ít tri thức, cũng đều thông qua bù lại biết rồi. Lúc này nghe Cơ Tử Giao mà nói, nhất thời cũng cảm thấy trong tâm khiếp sợ. Tương truyền tại rất xa cổ xưa thời kỳ, có cấm kỵ tồn tại hoành hành thế giới, xuyên qua thời không. Bọn hắn không già không chết, bất sinh bất diệt, phóng xạ muôn vạn thứ nguyên, thao túng tiến trình của văn minh. Cho dù là tà thần cũng không cách nào đem xóa bỏ. Cho dù bị đánh chết, nhưng chỉ cần một chút vết tích bảo tồn ở trên thế giới, cũng có thể lần nữa khôi phục. Thì như bị người tụng niệm bọn hắn tên thật, bọn hắn liền có thể tại dòng sông dài thời gian bên trong thức tỉnh, lại lần nữa trở lại thế giới vật chất, đoạt lại thuộc về bọn hắn vinh quang của ngày xưa. Cố Thanh không nghĩ đến, lần này xuất hiện sự tình sẽ như này nghiêm trọng. Phải biết, cho dù là tà thần cũng không có cách nào tùy tiện hàng lâm thế giới vật chất, chỉ có thể thông qua tín đồ không ngừng hiến tế, sau đó để cho một ít đáp ứng, dùng cái này tới làm quấy nhiễu thế giới vật chất. Nhưng nếu là có một vị cổ xưa cấm kỵ tồn tại, thật từ thời gian trường hà bên trong thức tỉnh, như vậy đối với toàn bộ thế giới lại nói, đều đem là một đợt không có gì sánh kịp trọng đại tai họa. Cơ Tử Giao không có cho Cố Thanh cơ hội nói chuyện, mà là tiếp tục nói, ta hiện tại không thể không chạy trở về, bản thân ngươi tại đây hoang dã bên trong, nhất định phải cẩn thận. Dựa theo trước ngươi kế hoạch, chờ làm xong chuyện của ngươi sau đó, liền lập tức trở lại Vân Hải thành phố đi. Nói xong, chỉ thấy Cơ Tử Giao toàn thân toát ra từng tia từng sợi màu xanh thảm điện hồ, đem thân thể túi, hình thành một cái tia chớp hình cầu, bất thình lình phá vỡ hư không, hóa thành một đạo quang hồ, tan biến không còn dấu tích. Cố Thanh nhìn đến Cơ Tử Giao biến mất phương hướng, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, thật đúng là cũng đến vội vã, đi cũng vội vã. Nhằm vào tên kia sắp thức tỉnh cấm kỵ tồn tại, Cố Thanh cũng không có cái gì biện pháp. Những chuyện này, tự nhiên có những cao tầng kia nhân sĩ đi lo lắng cân nhắc. Hắn hiện tại suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi. Trước mắt phải làm nhất, chính là tiếp tục mình kế hoạch lúc trước. Soát ma vật, lấy được mô phỏng điểm. Sau đó làm hết sức để cho mình thần tốc biến cường. Ý niệm tới đây, Cố Thanh lại lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Trong tay cầm thịt nướng, bắt đầu ăn. Nhưng mà đang lúc này, cách đó không xa điện quang lấp lóe, một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện lần nữa. Cố Thanh kinh ngạc nói, ngươi không phải đi, tại sao lại đã trở về? Cơ Tử Giao quyến rũ cười một tiếng, nói, bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi a. Cơ Tử Giao tướng mạo vốn là tuyệt mỹ, lúc này giả bộ, càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Đối mặt vưu vật như thế, một dạng nam nhân đều tuyệt khó đem nắm được. Cho dù là Cố Thanh, sâu trong nội tâm cũng hiện lên một cổ hừng hực chi tình, thậm chí đem cảm giác được một ít có cái gì không đúng, đều cho cố ý sao lãng. Đang lúc này, một cổ mát mẻ năng lượng tràn vào Cố Thanh trong ý nghĩ, dường như ngay đầu một chậu nước lạnh rơi xuống, trực tiếp dập tắt trong tâm giấy lên dục hỏa. Cố Thanh cảm giác mình phảng như đại mộng mới tỉnh một dạng, lại hướng nhìn đằng trước đi, chỉ thấy trước mặt ở đâu là Cơ Tử Giao, rõ ràng là một cái nhân hình quái vật. Thân mình của nó có chừng 2 thước rưỡi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái hình người. Mặt ngoài thân thể thật giống như khô héo vỏ cây một dạng, hiện ra màu nâu đậm. Mà tại quái vật này phía trên lại có một cái phơi bày ở ngoài đại não, phía trên bám vào chẳng chị tơ máu, còn đang phát ra có quy luật lay động. Tại đại não phía dưới có một cái dài mảnh khẩu khí thay vì tương liên. Xem qua ma vật đồ dáng Cố Thanh, trong nháy mắt liền nhận ra loại vật này lai lịch. Chương 45, ăn não người tinh thần mị hoặc. Loại ma vật này tên là nhân cách hóa ăn não người. Dưới tình huống bình thường đều là đơn độc lui tới, tình huống đặc biệt bên dưới sẽ quần thể lui tới. Bọn nó cũng không có năng lực chiến đấu gì, có thể tại trong hoang dã tính nguy hiểm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù là tinh thần cấp cường giả, một nước không cẩn thận cũng sẽ được vật này tập kích thuận lợi. Bọn nó có thể đọc đến tinh thần của nhân loại dao động, sau đó huyễn hóa ra quen biết người bộ dáng. Đồng thời, đầu óc của bọn nó bên trong lại phát ra mị hoặc tinh thần chấn động, khiến mọi người coi thường một ít không đúng chi tiết. Chấm luân tại bọn nó tạo nên cảnh tượng trong đó. Một khi bị bọn nó tới gần, kia dài mảnh sắc bén khẩu khí liền biết đâm vào nhân loại đầu lâu bên trong, sau đó đem óc não toàn bộ hấp thu hết. Loại ma vật này chủ yếu dựa vào huyễn hóa cùng tinh thần mị hoặc, một khi bị người nhìn thấu, cũng chỉ có thể chuyển thân chạy trốn. Cho dù là ngũ lục giai giác tỉnh giả, đều có thể đối với bọn nó đưa đến uy hiếp chí mạng. Có lẽ là phát giác Cố Thanh đã nhìn thấu nó mị hoặc. Đầu này nhân cách hóa ăn não người nhắc tới phân nhánh dài mảnh chi dưới, quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, Cố Thanh lại làm sao có thể để mặc nó như vậy dễ dàng rời đi. Kỳ đi đi nhanh ngự phong bão, thân hình nhanh như thiểm điện, chạy như cuồng phong. Cho dù nhân cách hóa ăn não người tốc độ không chậm, có thể tại Cố Thanh trước mặt vẫn là tại kém một mảng lớn. trong nháy mắt liền đem nó đuổi theo. Ngang nhiên một quyền vung ra, Cương Phong nghiền ép, nhân cách hóa ăn não người trên đầu đại nào trước tiên không chịu nổi, lập tức vỡ ra. Trắng bóng óc não, tại cuồng phong thổi trống bên trong, vại hướng phương xa. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 880. Vật này đánh bất ngờ phía dưới, đúng là 10 phần khó có thể chống đỡ. Có thể chỉ cần có thể đem nhìn thấu, ngoại trừ chạy trốn tốc độ nhanh một chút, quả thực yếu một nhóm. Giải quyết xong đầu này nhân cách hóa ăn não người sau đó, màn đêm cũng theo đó hàng lâm. Hoang dã quả nhiên danh xứng với thực, đúng là hàm chứa 10 phần nguy hiểm a. Một ngày ngắn ngủi, Cố Thanh gặp ma vật cũng đã không ít. Mà đây, vẫn là hắn căn cứ bản đồ đi tới kết quả. Những ngày con đường đều là đã bị rất nhiều giác tỉnh giả đi qua rất nhiều lần. Nguy hiểm trong đó, phần lớn cũng đều bị thăm dò cùng loại bỏ. Nếu mà không dựa theo bản đồ biểu thị, qua loa sông sáo, sơ ý một chút liền dễ dàng xông vào cường đại ma vật trong xào huyệt. Đến lúc đó, cho dù là tinh thần giai cường giả, đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Ban đêm, Cố Thanh đem một hộp nhỏ mua sắm kéo dài nhiên liệu rót vào lửa trại bên trong. Nó có thể bảo đảm để cho lửa trại đầy đủ bùng cháy vượt qua 12 giờ. Sau đó bước vào lều vải, khoanh chân mà ngồi. Cố Thanh cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là từ trong ngực móc ra khỏa kia thủy tinh đầu lâu. Lúc trước tại nhân cách hóa ăn não người mị hoặc bên dưới, Cố Thanh mặc dù có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, cũng là bởi vì thứ này tồn tại. Thật đúng là nhặt được bảo a. Cố Thanh đối với ban đầu tông cậu bang thương khố một nhóm, vẫn là cảm thấy tương đối hài lòng. Nước này tinh đầu lâu cũng không biết là lai lịch ra sao, không chỉ có thể giúp đỡ hắn tập luyện lực lượng tinh thần, vẫn có thể đang đối mặt có liên quan tinh thần công kích thời điểm, tự động hộ chủ. Tuyệt đối không phải là một dạng đạo cụ. Cố Thanh hai tay nắm ở thủy tinh đầu lâu, tinh thần lực thuận theo bắt đầu sống động. Cùng lúc đó, Cố Thanh tu luyện lại nội lực, hai người hoàn toàn không trở ngại, thậm chí còn có chút hỗ trợ lẫn nhau cảm giác, khiến cho nội lực tu luyện tăng nhanh hơn một chút, tinh thần lực rèn luyện hiệu quả cũng thoáng rõ rệt một ít. Một đêm yên lặng, ánh nắng sáng sớm rơi xuống đại địa. Cố Thanh dương đôi mắt, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, có thể rõ ràng cảm giác đến lực lượng tinh thần của mình đã nhận được chút tăng cường. Đi ra lều vải, Cố Thanh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay nhất định phải chạy tới Nghi Tô Sơn mới được. Sau đó con đường có lẽ sẽ càng khó đi, tất phải gấp rút một chút. Rất mau đem đồ vật thu thập xong, khởi động xe. Máy tiếng nổ truyền ra, dọc theo trên bản đồ biểu hiện phương hướng, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Tuy rằng hoang dã luôn là tràn đầy tính nguy hiểm, nhưng bây giờ Cố Thanh trong tâm càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Cơ tử giao rời đi, tuy rằng lộ ra một cái khủng lồ tai nạn tin tức, nhưng cùng lúc cũng giải quyết xong Cố Thanh dưới mắt khốn cảnh. Đó chính là soát mô phỏng điểm. Nếu mà Cơ tử giao vẫn ở bên cạnh hắn mà nói, luôn nhúng tay chiến đấu của hắn, liền sẽ để hắn mất đi rất nhiều vốn lấy được mô phỏng điểm. Cố Thanh trong tâm tồn lấy đối với hoang dã lòng kính sợ, nhưng mà có liệu bị mới ra đời nhiệt huyết cùng hiếu kỳ. Dọc theo đường, Cố Thanh thỉnh thoảng đối với xung quanh tiến hành quan sát, khắp nơi trải rộng một ít không gọi nổi tên quỷ dị thực vật. Có lúc xa xa còn có thể nhìn thấy, tại trong rừng rậm chợt lóe lên ma vật thân ảnh. Tĩnh mật trong hoàn cảnh, hàm chứa vô tận hung hiểm. Có chút thực vật sẽ như thực nhân hoa một dạng, bố trí cả bẫy, tại chỗ ôm cây đợi thỏ. Nếu mà không phải Cố Thanh đã sớm vững vàng nhớ kỹ ma vật đồ giám trong đó tất cả giới thiệu, nửa đường thật có khả năng bị chúng những thực vật này cả bẫy. Đủ loại quỷ dị thực vật cùng hoàn cảnh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít bỏ hoang văn minh nhân loại kiến trúc, hợp thành một bộ đặc thù lộng lẫy bức họa, mang theo hỗn loạn cùng hủy diệt mỹ cảm. Lại vẫn có một loại đặc biệt hấp dẫn người mị lực nơi ở, thật giống như hoa hồng có gai. Ngay tại Cố Thanh một bên điều khiển xe hơi, một bên đi tới thời điểm, chợt nghe cách đó không xa vang dội một đạo to rõ tiếng trẻ sơ sinh khóc. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, lúc này ý thức được sắp phải phát sinh cái gì. Tại đây nguy hiểm trong hoang dã, làm sao lại có hải nhi tồn tại? Huống chi, tiếng thét này tuy rằng cùng hải nhi không khác biệt, có thể ẩn chứa trong đó uy thế, nhưng tuyệt không phải là nhân loại bình thường hải nhi có thể làm được. Đúng như dự đoán, mặt đất bắt đầu sản sinh chấn động, hơn nữa có thể cảm giác đến đối phương chính tại hướng bên này chạy tới. Rất hiển nhiên, đối phương là một cái đại gia hỏa. Không lâu lắm, liền xuất hiện ở Cố Thanh tâm mắt trong đó. Đây là một cái hình thể khổng lồ ma vật. Nó sinh trưởng một tấm vặn vẹo nhân loại khuôn mặt, phía sau thân thể lại càng giống như là heo một dạng. Toàn thể hiện ra màu vàng, mà cái đuôi chính là diễm lệ màu đỏ. Cố Thanh lập tức đem nó cùng ma vật đồ giám bên trên một tên cho đối mặt hảo. Không khỏi lẩm bẩm, ta vận khí này, đến tột cùng nên nói là Âu Hoàng đâu, vẫn là phi tù đâu. Vừa vặn hơn một ngày thời gian, liền tao ngộ nhiều lần ma vật tập kích, lại một lần so sánh một lần nguy hiểm. Nếu như phổ thông giác tỉnh giả, đã sớm chết không có nơi táng thân rồi. Có đúng không? Cố Thanh lại nói, nhưng cũng không có thể tạo thành uy hiếp chí mạng, lại chỉ cần đánh chết, còn có thể thu hoạch mô phỏng điểm. Thì như trước mắt cái gia hỏa này, tên là Hợp Dũ. Căn cứ vào ma vật đồ giám bên trên giảng giải, vật này cũng là một loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm, giỏi về sử dụng thủy lực lượng. Lãnh địa ý thức khá mạnh, nhưng trí tuệ lại không quá cao. Cố Thanh phát hiện, Hợp Dũ cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là nhằm vào đến xe của hắn đến. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là đem Cố Thanh SUV coi là xâm phạm nó lãnh địa khác ma vật rồi, cho nên mới cho thấy uy hiếp cùng rõ ràng ý. Cố Thanh còn nhớ rõ, tại khu an toàn thời điểm, đã có người nhắc nhở qua hắn. Nếu mà không phải đối với thực lực mình đầy đủ tự tin mà nói, cũng không cần lái xe bước vào hoang dã. Nếu không may âm thanh biết hút đưa tới ma vật tập kích, thậm chí sẽ bị xem như xâm phạm lãnh địa khác ma vật. Lúc đó Cố Thanh còn đang suy nghĩ, bản thân hắn chính là đi tìm ma vật, năng chủ động hấp dẫn qua đây cũng là chuyện tốt, liền không có còn nhiều. Không nghĩ đến, ngày đó lời nói kia hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Lái xe phát ra tiếng vang, vẫn thật là đưa tới một đầu cường đại ma vật. Chương 46, hồn trọc tinh ố chi thủy, ngàn vết lỗ thủng chi sơn. Cố Thanh liền tranh thủ SUV ngừng ở một bên, xuống xe đối phó đầu này Hợp Dũ. Tuy rằng SUV trải qua hắn độ lại, đã thay đổi giống như xe bọc thép một dạng kiên cố, thế nhưng đều chỉ là vì tốt hơn ứng đối trong hoang dã gập ghềnh địa hình. Nếu quả như thật bị ma vật cho đánh chính diện đến, nhất định là muốn trực tiếp báo phế. Nếu thật như thế, Cố Thanh coi như chỉ có thể bằng vào cặp chân lên đường. Hợp Dũ phía trước kia mở vặn vẹo mặt người, trừng to bằng cái cối, biến đổi các loại các dạng biểu tình, tản ra hoàng hôn màu ô chọc ánh mắt, hướng theo Cố Thanh xuống xe, cũng chú ý đến trên người của hắn, hướng theo sắc bén tiếng trẻ sơ sinh khóc, từ kia mở tràn đầy răng nhọn trong miệng, trực tiếp tóe lên ra một đầu của nước, ăn mòn hướng về Cố Thanh, trong đó tản ra khiến người nôn mửa tanh hôi chi vị. Rất hiển nhiên, cột nước này bên trong hàm chứa kịch độc ô chọc chi lực. Cố Thanh song quyền cùng xuất hiện, kỳ cương chính khí trên dưới lẫn nhau giao thoa, dụng quyền đánh ra hộ thể khí tượng, phong thủ kín không kẽ hở, giọt nước không lọt, kỳ chính đan sen che hoa cái. Vành, cột nước thẳng tắp va chạm mà tới, lại toàn bộ bị ngăn cản ở đường đi, hướng về hai bên phân tán mà đi. Theo sát, chỉ thấy tinh dơ chi thủy phân luồng, từ trong đó lao ra một đạo nhân ảnh. Một quyền vung ra, chính giữa Hợp Dũ mặt. Đột phá tốc độ âm thanh nằm đấm, bởi vì tốc độ quá nhanh, đem không khí đều cho đè ép được sền sệt. Hiện ra chất lỏng một dạng trạng thái. Lập tức, không có gì sánh kịp cuồng mãnh phong bạo về phía trước ba phủ. Xen lẫn ầm ầm không khí tiếng nổ vang lên. Hợp Dũ kia mở vặn vẹo mà rộng lớn nhân loại khuôn mặt, thật giống như một tấm cũ nát vách tường bố trí một bản bị xé nứt. Sau đó lại đang vô tận trong gió lốc, hóa thành nhỏ bé bụi trần, bị thổi tan tại ngày này mà giữa. Thân thể cao lớn, tại nổ tung uy lực phía dưới, trực tiếp bị nổ thành từng khối thịt vụn. Tán lạc tại phạm vi 50m trong phạm vi. Cho dù cơn lốc bao phủ, có thể trong không khí vẫn di tán một cổ tanh hôi mùi máu nhi. Đầu này Hợp Dũ thực lực, nếu là đúng so với nhân loại giáp tỉnh giả, trưởng cựu giai cao, có thể tại Cố Thanh quyền bên dưới, lại vẫn không có một tia một hào cơ hội. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1769. Cố Thanh vẫn tính hài lòng gật đầu một cái. Tuy rằng Hợp Dũ chủ yếu phương thức công kích, vẫn là tóe lên loại kia hồn trọc tinh ô, tràn đầy nọc độc của nước. Nhưng so sánh với người ăn não người, Cố Thanh vẫn là càng yêu thích cùng loại ma vật này giao thiệp. Không chỉ tính nguy hiểm thấp hơn, có khả năng đóng góp mô phỏng điểm cũng không ít. Lại lần nữa khởi động xe hơi, tiếp tục lên đường. Bánh xe vượt trên tán lạc huyết đục, phát ra bát chít tiếng vang, chỉ để lại một đạo màu đỏ tươi bánh xe ấn ký. Rất nhanh tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, một tên trên người mặc trường bào màu đỏ sầm người xuất hiện ở tại đây. Mới mẹ huyết đục, không thể lãng phí a. Chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời tán lạc tại các nơi Hợp Dũ thịt vụn, liền toàn bộ tụ hợp rồi qua đây. Tại hắn trên lòng bàn tay, hình thành một cái quay tròn chuyển động màu đỏ viên thịt. Nếu như Cố Thanh tại đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn. Hiển nhiên chính là trước từng có giao thủ huyết nục giáo đoàn lớn giáo chủ, Kha Hoa Lâm. Nhìn đến Cố Thanh chiếc xe biến mất phương hướng, Kha Hoa Lâm lẩm bẩm nói, mất đi thiểm lôi chi tinh bảo hộ, lần này ta muốn ngươi chắp cánh khó thoát. Đối với hết thảy các thứ này, Cố Thanh cũng không biết chuyện. Nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, huyết nục giáo đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Nhất định sẽ tại hắn thân ở trong hoang dã thì đối với hắn lần nữa hạ thủ. Nhất là bây giờ, cơ tử giao ly khai bên cạnh hắn, quả thực là cơ hội tuyệt hảo. Nhưng Cố Thanh cũng không sợ, hắn hiện tại đã lần nữa tích toàn không ít mô phỏng điểm. Chỉ cần nhiều tiến hành mấy lần nhân sinh mô phỏng trò chơi, tranh thủ lại thu được mấy cái không tồi đánh giá, liền có thể đạt được càng nhiều tích phân. Sau đó đem Lý Đại Đỉnh phong kỳ công lực cho trao đổi đi ra. Với tư cách huyết nục thần giáo lớn giáo chủ, Kha Hoa Lâm cũng bất quá vừa vặn chỉ là tinh thần trung cấp mà thôi. Mà Cố Thanh với tư cách tinh thần sơ cấp, lại vẫn có thể giao thủ với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Chờ chân chính trưởng thành đến tinh thần trung cấp, tự nhiên liền không dùng sợ hắn nữa rồi. Đến lúc đó, nói không chừng giữa bọn họ thân phận đều sẽ xuất hiện đổi nhau. Dù sao, không chỉ là huyết nục giáo đoàn thấy thèm Cố Thanh thân thể, Cố Thanh cũng mười phần thấy thèm bọn hắn đại biểu mô phỏng điểm a. Đại khái giữa chưa khoảng, Cố Thanh rốt cuộc đã tới Nghi Tô Sơn bên dưới. Ngọn núi này, từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không tính cao. Ngoài mặt, mọc đầy xanh mượt đủ loại thảm thực vật. Có thể tại trong rừng, cũng rất ít có ma vật xuất hiện, bởi vì ngọn núi này là thuộc về huyệt cư ma địa bàn. Bất luận cái gì xuất hiện ở đây tòa trên núi ma vật, đều sẽ trở thành huyệt cư ma thức ăn. Cố Thanh tìm một cái tương đối bí mật bằng phẳng địa phương, đem xe tạm thời đậu ở chỗ đó, cóng lên bạ lỗ của mình. Sau đó lộ trình cũng chỉ có thể dựa vào hắn đôi chân của mình rồi, bởi vì trong núi hoàn toàn không có đường, căn bản không có biện pháp lái xe vào trong, hơn nữa trong đó còn tràn đầy đủ loại cạm bẫy, hơi bất cẩn một chút liền biết rơi xuống tiến vào huyệt cư ma đào móc ra bên trong sơn động. Những hang núi này không có quy tắc giải rác toàn bộ Nghi Tô Sơn, khiến cho tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cùng một tòa phổ thông tiểu sơn không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế bên trong lại cũng sớm đã ngàn vết lỗ thủng, thật giống như phô mai một dạng. Nếu như không có chút bản lãnh giác tỉnh giả tiến vào ngọn núi này bên trong, chỉ sợ sơ ý một chút liền biết rơi vào kia không đáy động sâu trong đó, trở thành huyệt cư ma khẩu phần lương thực, cũng không còn cách nào thấy mặt trời lần nữa. Một ít muốn săn thú huyệt cư ma giác tỉnh giả cũng bất quá là lợi dụng đặc thù luyện kim một phấn, đem huyệt cư ma từ bên trong động hấp dẫn ra đến, lại đem nó săn giết, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước vào những cái kia tứ thông bát đạt bên trong động đi. Nhưng hôm nay Cố Thanh lại biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn hành. Hắn có hoang dã sinh tồn, mùi vị phân biệt, ẩn nút kỹ xảo cùng truy tung kỹ xảo chờ bản lãnh, lại thêm bản thân có sẵn thực lực, đủ để cho hắn mặc kệ bước vào hang động nơi nương theo nguy hiểm. Mà đây bên trong huyệt động ẩn giấu huyệt cư ma, số lượng nhất định phi thường khả quan, đủ để vì Cố Thanh cung cấp lượng lớn mô phỏng điểm. Trừ chỗ đó ra, có lẽ còn có thể tìm ra điểm những thứ khác thứ tốt. Cầm lại khu an toàn chợ bán đi, đổi lấy một ít tiền tài. Bước chân nhẹ một chút, Cố Thanh toàn bộ thân hình tựa như mũi tên rời cùng một dạng, bay nhanh hướng về Nghi Tô Sơn bên trong. Đập vào mắt nhìn thấy, cảnh sắc đều là bình thường. Nhưng ngay khi phần này bình thường phía dưới, lại cất giấu khủng lồ hung hiểm. Cố Thanh đứng tại cái nhánh cây to lớn làm hơn, con ngón tay búng một cái, khuế động ra một đạo màu xám trắng khí lưu, giống như đao gió một dạng, bắn tán loạn hướng về cách đó không xa mặt đất. Rào. Thuận theo chuyển đến một hồi tiếng vang, chỉ thấy tại chỗ lập tức chìm xuống phía dưới hang bảo, đất sét cùng đá vụn toàn bộ rơi xuống. Tại chỗ xuất hiện một cái trực tiếp ước chừng 30 cm màu đen hố, bên trong đen kịt một màu, cũng không ai biết đi thông nơi nào. Những cạm bẫy này mặc dù ẩn nút, nhưng mà Cố Thanh trong mắt, nhưng cũng không gì hơn cái này. Cố Thanh không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Đang bước vào hang động trước, hắn còn cần một phen bố trí mới được, cho nên được tìm một cái phù hợp yêu cầu cửa vào hang động. Rất nhanh, Cố Thanh liền tìm được một cái mở ở vách đá phía trước sân động. Nhìn qua, rất giống như là một ít ma vật chỗ ở, nhưng trên thực tế, tại đây chỉ có khả năng tồn tại huyệt cư ma. Nếu còn có khác ma vật, cũng sớm đã bị lượng lớn huyệt cư ma nuốt mất rồi. Chương 47, thâm nhập tổ ma, huyệt cư ma chi vương. Cố Thanh đầu tiên tại sơn động lối vào, chôn giấu một cái mùi thối dược tề. Đây là luyện kim sư nhóm, thông qua ma yết triệt tuyến hôi, hôn tạp một ít tài liệu khác, chế tạo thành. Có thể kéo dài không ngừng, tản mát ra một cổ mùi thối. Mà phần này mùi thối dược tề, liền tương đương với Cố Thanh bảng chỉ được rồi. Sơn động này thông gió, phi thường không tồi, mùi thối có thể đi theo gió bước vào bên trong huyệt động. Bằng vào Cố Thanh năng lực, chỉ cần có gió tồn tại, liền có thể men theo đây cổ mùi thối nhi, lại lần nữa từ bên trong huyệt động đi ra. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh lại làm một đạo khác chắc chắn. Dùng đến bảo đảm mùi thối dược tề sẽ không bởi vì bất ngờ mà bị hủy xấu. Lúc này mới bước tiến vào bên trong sơn động. Bốn phía vách đá có vẻ hơi ẩm ướt. Ngay từ đầu, ngoại giới tia sáng còn có thể chiếu sáng đi vào. Có thể hướng theo Cố Thanh từng bước thâm nhập, tia sáng đã càng ngày càng yếu. Cố Thanh từ bên trong túi đeo lưng, lấy ra một đỉnh cái mũ. Cái mũ rất bình thường, nhưng trên cái mũ lại vây quanh một khỏa thứ không tầm thường. Đó là một khỏa tỏa ra ánh sáng rực rỡ minh châu. Chính là từ đại dương ma vật, Lam thủy ngọc trai bên trong lấy ra. Có thể ở trong bóng tối, toát ra ôn hòa quang mang, đem bốn phía đều chiếu sáng. Cố Thanh đeo lên cái mũ sau đó, tiếp tục tiến lên. Đang lúc này, bên cạnh hắc ám bên trong vang dội dị động. Một đầu màu xám xanh da quái vật, bắt chói đến tiếng gió từ trong bóng tối lao ra, nâng lên lợi chảo, hung hăng hướng về Cố Thanh chụp tới. Cố Thanh lại không né không tránh, vừa vặn chỉ là giơ cánh tay lên. Leng keng, kim loại tranh tiếng gầm vang dội. Theo sát, quái vật kia lợi chảo vậy mà trực tiếp đứt đoạn. Mà Cố Thanh thì thôi trải qua bắt được đầu của nó, hung hăng đi xuống đè một cái. Phốc, hướng theo một tiếng vang trầm đục, đầu của nó toàn bộ bị ấn vào lồng ngực bên trong. Máu tươi bắn mạnh, thuận theo triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Thanh túi đầu nhìn đến, đây là một đầu ước chừng khoảng 1m50 quái vật. Toàn thân hiện lên màu xám xanh da, có vẻ cực kỳ bền bỉ. Cho dù là phổ thông súng đạn, bắn chúng trên thân, đều không đủ lấy tạo thành cái gì thương thế. Xem toàn thể đi lên, thật giống như địa tinh một dạng, nhưng lại so sánh địa tinh càng thêm cường tráng. Có lẽ là xương vụ bắp thịt của đẻ ép, khiến cho nửa người trên có vẻ hơi còng lưng, đầu lâu vi vi về phía trước như vẻ. Phần lưng lồi ra liên tiếp phiến phức. Đó là cuộc sống của nó xương. Vật này, chính là huyệt cư ma rồi. Bọn nó chủ yếu thủ đoạn công kích, chính là sắc bén lợi trảo. Cắt chém tại trên nham thạch cứng rắn, đều rất giống bắt đầu hủ một dạng. Càng không nói đến là yếu ớt nhục thể. Đáng tiếc, hôm nay nó xem như đụng phải kẻ khó chơi. Cố Thanh quốc thuật tu vi đã đạt đến kiến thần bất phôi cảnh giới, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Có thể dùng 30 năm nội công tu vi, còn có cảnh giới đại thành kim cương bất hoại hộ thể thần công. Móng của nó có thể thoải mái cắt chém nham thạch, nhưng căn bản không làm gì được Cố Thanh phân nửa. Thậm chí trực tiếp đem móng vuốt đều cho đứt đoạn. Đầu này huyệt cư ma giống như là một cái tín hiệu, biểu thị Cố Thanh đã chính thức bước chân vào thuộc về lãnh địa của bọn nó. Hướng theo Cố Thanh không ngừng thâm nhập, càng ngày càng nhiều huyệt cư ma bắt đầu xuất hiện. Nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Cố Thanh dễ như trở bàn tay đánh chết. Những này huyệt cư ma, thấp nhất chỉ có tam giai giác tỉnh giả thực lực, cao nhất tắc có thể đạt đến thất giai giác tỉnh giả thực lực. Một dạng đến trước hoang dã săn thú giác tỉnh giả, cho dù là tổ đội cũng không dám bước vào hang động. Không phải là bởi vì huyệt cư ma thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì tại hang động loại này sân nhà đối phương bên trong, còn phải đối mặt số lượng khổng lồ huyệt cư ma vây công. Lúc này, Cố Thanh đã thâm nhập hang động tiếp cận nửa giờ, 7 lần quắc 8 lần rẽ, cũng quẹo nhiều cái vòng. Ven đường lại đánh chết rất nhiều huyệt cư ma. Rốt cuộc đã tới một cái khá lớn sơn quật bên trong. Tại đây sinh tồn ước chừng hơn 100 đầu huyệt cư ma. Hướng theo Cố Thanh bước vào, trực tiếp như ong vỡ tổ toàn bộ sông về phía trước. Đối với hắn tiến hành vây công. Đầu đội Minh Châu Cố Thanh, hành tẩu tại đây hắc ám trong hang động. Có thể nói là như trong đêm tối đèn sáng một dạng nổi bật. Đương nhiên đi tới chỗ nào, đều sẽ đưa tới lượng lớn huyệt cư ma vây công. Mà đây cũng chính là Cố Thanh tình nguyện nhìn thấy. Hoàn thành lần đầu tiên sinh mệnh thủy biến, bước vào tinh thần cấp cường giả. Cùng loại này vẫn nằm ở 1-9 giai giữa sinh vật, hoàn toàn không thể so sánh. Cái khác tinh thần giai giác tỉnh giả, sẽ rất ít đi làm loại chuyện như vậy. Bởi vì quả thực không cần thiết, không chỉ mất công, lợi nhuận cũng không có bao nhiêu. Nhưng Cố Thanh lại bất đồng. Hắn mục đích chủ yếu là đánh quái. Thay vì liều lĩnh nguy hiểm, đi soát tinh thần cấp ma vật. Không như soát loại này không có nguy hiểm, mặc dù một cái ma vật cống hiến mô phỏng điểm không nhiều, lại có đầy đủ số lượng ma vật xào huyệt. Cố Thanh công kích, từ trước đến giờ đều là điển hình bạo lực mỹ học. Một quyền một cước, mạnh mẽ đang vây công bên trong, đánh ra một con đường máu. Không lâu lắm, xung quanh huyệt cư ma cũng đã bị hoàn toàn đánh chết, lại không có để lại một bộ toàn thây. Cố Thanh nhìn mình tin tức một người, mô phỏng điểm đã tăng trưởng rất nhiều. Chuyến này quả nhiên đến đáng giá. Bây giờ còn chưa có soát hoàn chỉnh cái huyệt cư ma xào huyệt, đã nắm giữ không rẻ thu hoạch. Toàn bộ soát một lần, kia thu hoạch mô phỏng điểm, chỉ sợ so sánh tại Vân Hải thành phố làm 1-2 tháng tiền thưởng nhiệm vụ đều nhiều hơn. Cố Thanh tồn tại, kinh động toàn bộ bên trong xào huyệt tất cả huyệt cư ma. Tại phiến này sơn quật từ đầu đến cuối hai cái chỗ độc khẩu, vẫn không ngừng có huyệt cư ma lao ra. Những ma vật này trí lực có hạn, chỉ biết là đem tất cả tự ý xông vào xào huyệt sinh vật giết chết. Nhưng căn bản mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, Cố Thanh dứt khoát ở lại tại chỗ bất động, chờ đợi những này huyệt cư ma đến trước chịu chết. Cuộc chiến đấu này lần nữa kéo dài ước chừng nửa canh giờ, thằng đến Cố Thanh chờ đợi đã lâu, cũng không thấy lại thêm huyệt cư ma đến trước mới xóa bỏ. Cố Thanh không có cặn kẽ tinh chết ở trong tay hắn huyệt cư ma rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định chỗ ngồi này bên trong xào huyệt cư ma tuyệt đối không chỉ những thứ này, chỉ là chẳng biết tại sao bọn nó vậy mà không còn đến trước chịu chết. Nhưng dù cho như thế, Cố Thanh cũng không có ý định bỏ qua cho bọn nó. Nếu những này huyệt cư ma không còn chủ động đến trước, như vậy Cố Thanh liền chuẩn bị lên đường đi tìm bọn nó. Nghi Tô Sơn cũng không tính lớn, có thể đây chẳng qua là ở vòng ngoài đến xem. Nếu như bước vào sơn thể bên trong, hơn nữa còn là tứ thông bát đạt bên trong huyệt động, liền sẽ phát hiện ngọn núi này kỳ thực cũng không nhỏ. Ít nhất Cố Thanh tại phía này bên trong huyệt động lại đi dạo 2 giờ, cảm giác vẫn không có đem nó toàn bộ đi dạo xong. Đâu đâu cũng có phân nhánh giao lộ, quả thực khó có thể tưởng tượng đám này huyệt cư ma đến tột cùng là làm sao phân biệt phương hướng. Mà nhất lệnh Cố Thanh cảm thấy kỳ quái là hai cái giờ này vậy mà không tiếp tục gặp phải bất luận cái gì một đầu huyệt cư ma, thật giống như bọn nó đều biến mất hết rồi một dạng, hết sức kỳ quái. Cố Thanh cao mày trầm tư, dựa theo tình huống hiện tại đến suy đoán, chỉ có thể là hai loại khả năng. Thứ nhất, huyệt cư ma đều đã bị mình giết sạch. Thứ hai, bọn nó tất cả đều giấu đi, thì ở tòa này trong xào huyệt nơi nào đó. Nếu như loại thứ nhất mà nói, Cố Thanh cảm giác quả thực có chút có lỗi với như vậy lớn xào huyệt. Mà nếu như là loại thứ hai mà nói, như vậy đám này không có đầu góc huyệt cư ma, vì sao lại đột nhiên hiểu su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, sao? Chỉ có thể là một loại khả năng. Đó chính là trong bọn họ sản sinh ra vương. Huyệt cư ma chi vương tại phát hiện căn bản là không có cách chống cự Cố Thanh đổ sát thì, mệnh lệnh bọn nó tạm thời đã ẩn núp đi. Chương 48, giết điên Cố Thanh, lượng lớn mô phỏng kiểm nhận lấy được. Lúc này, Cố Thanh am hiểu truy tung kỹ xảo liền có đất dụng võ. Men theo bên trong huyệt động một ít dấu vết. Cố Thanh trên đường thăm dò, rốt cuộc tìm được chỗ ngồi này xảo huyệt nơi sâu nhất. Nơi này là hoàn toàn trống trải cỡ lớn sơn quật. Lượng lớn huyệt cư ma, tất cả đều tụ tập tại đây. Có thể nhìn thấy, phía sau cùng còn có tán lạc tại các nơi, tản ra hóng ánh sáng bóng trứng. Không sai, những này huyệt cư ma đều là đẻ trứng sinh vật. Mà tại những này huyệt cư ma trứng chính giữa, có một cái xương vụ thân ảnh. Nó cùng bình thường huyệt cư ma đều cũng không quá tương đồng. Hình thể ước chừng tại trường ba thước. Nghĩ đến chính là những này huyệt cư ma vương. Nguyên lai các ngươi đều trốn ở chỗ này a? Cố Thanh lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân giấy lên mênh mông sát ý. Bên kia, huyệt cư ma chi vương mắt thấy đối phương rốt cuộc lại tìm đến cửa. Lúc này phát ra phẫn nộ gầm to. Ngay tiếp theo, còn thừa lại huyệt cư ma đều đi theo vang dội liên tục tiếng kêu. Sau lưng chính là huyệt cư ma trứng, bọn nó đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Lượng lớn huyệt cư ma chen chúc mà đến. Cố Thanh mở ra kim cương bất hoại hộ thể thần công, chân khí dâng lên, khéo léo giả vụng kỳ bên trong dấu. Ầm. Một quyền này lúc đầu không có bất kỳ uy lực, có thể tại bắn trúng một đầu huyệt cư ma sau đó, lại bùng nổ ra không có gì sánh kịp như thế, dường như một cái hỏa tiễn trực tiếp nổ tung. Vừa vặn chỉ là hướng ra phía ngoài khuyết tán sóng xung kích, hình thành màu xám trắng khí lưu, liền đem một đám huyệt cư ma thân thể cho lôi kéo thành vài rách một dạng. Tới gần bạo tạc địa điểm, càng là trực tiếp tan xương nát thịt, hóa thành thịt băm. Thời gian ngắn ngủi, liền đem những này huyệt cư ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ sơn quật bên trong tràn ngập lượng lớn vỡ nát huyết đủ, tứ xứ toàn màu đỏ tươi dính dính, máu tươi tại địa mì róc rách mà chảy. Song Cố Thanh trên thân lại một chút vết máu cũng không có nhiễm phải. Chủ ý này hay là bởi vì phóng ra ngoài cương khí đem toàn bộ ngăn trở lại. Cố Thanh cũng không muốn để cho những này huyệt cư ma bẩn thỉu tanh hôi máu đen nhiễm phải đến trên người mình. Dậm chân đi về phía trước, bên trong bóng tối huyệt cư ma chi vương hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Nó không ngừng phát sinh giống giận trầm thấp, uy hiếp Cố Thanh không cho phép tới gần, nhưng căn bản không có một tia tác dụng. Chờ Cố Thanh sau khi đến gần, mới phát hiện đây huyệt cư ma chi vương hẳn được xưng là huyệt cư ma nữ vương. Thật giống như nghĩ hậu một dạng, là âm trách đẻ trứng, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không kém. Trước mắt đầu này huyệt cư ma chi vương ước chừng nắm giữ cựu giai đỉnh phong thực lực, chỉ sợ một dạng cựu giai giác tỉnh giả tại đây cũng rất khó là đối thủ của nó. Đáng tiếc hôm nay tới nơi này là Cố Thanh, cái này giết xuyên huyệt cư ma xảo huyệt nam nhân làm sao có thể đem nó bỏ qua cho. Cũng không có tốn nhiều công phu gì, liền thành công đánh giết huyệt cư ma chi vương, thuận đường còn đem những cái kia huyệt cư ma trứng cũng đưa phá hủy. Bọn nó đồng dạng có thể vì Cố Thanh cung cấp mô phỏng điểm, mặc dù so sánh lại hơi ít, nhưng chân mũi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt ta. Giải quyết xong tại đây tất cả huyệt cư ma sau đó, Cố Thanh liền tính toán ly khai, vận dụng mùi vị phân biệt quan sát lúc tới vết tích. Cố Thanh hướng về ngoài động mẩy mò đi về phía trước, đồng thời tra xét mình thu hoạch lần này. Túc chủ Cố Thanh, đẳng cấp tinh thần sơ cấp, mô phỏng điểm 67.099, tích phân 298, có thể chọn thế giới sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp thế giới võ hiệp, trực tiếp đạt tới hơn 67.000, đã đột phá Cố Thanh thu được mô phỏng điểm kỷ lục. Không khỏi cảm khái nói, quả nhiên vẫn là ở trong vùng hoang dã thu hoạch nhiều nhất. Cố Thanh phân tâm đa dụng, một bên tìm kiếm hang động cửa ra vào, một bên tính toán tiến hành nhân sinh mô phỏng trò chơi. Hiện tại hắn có 5 cái có thể chọn thế giới, trong đó 4 cái đều là sơ cấp thế giới, chỉ có 1 cái trung cấp thế giới võ hiệp. Cố Thanh suy nghĩ chốc lát, cuối cùng tính toán tối đa hóa lợi ích, tiến hành 20 lần sơ cấp thế giới võ hiệp nhân sinh mô phỏng trò chơi, tiến hành 20 lần sơ cấp phế thổ thế giới nhân sinh mô phỏng trò chơi. Sở dĩ lựa chọn như vậy là bởi vì Cố Thanh hiện giai đoạn ý nghĩa chính là tích góp càng nhiều hơn tích phân. Trước tiên đem Lý Đại Đỉnh phong công lực cho trao đổi đi ra, đều là một vạn mô phỏng điểm, trung cấp thế giới chỉ có thể làm một lần, mà sơ cấp thế giới lại có thể tiến hành 10 lần. Dĩ nhiên là sơ cấp thế giới có thể thu được tích phân nhiều. Hơn nữa Cố Thanh nhất chi ỷ vào trạng tình chứng đạo, thích hợp hơn võ hiệp, cổ võ, quốc thuật loại này thế giới. Cho nên hắn quyết định liên tiếp tiến hành 20 lần sơ cấp thế giới võ hiệp. Sở dĩ lại lựa chọn 20 lần sơ cấp phế thổ thế giới là bởi vì hắn thấy thèm người máy cường hóa dược tề. Chỉ có điều phế thổ thế giới tỷ lệ đào thải quá cao. Muốn thu được trung cấp người máy cường hóa dược tề, ngay cả cao cấp người máy cường hóa dược tề, vẫn phải là dựa vào vận khí mới được. Lấy 20 lần mô phỏng trò chơi làm cơ số, Cố Thanh cảm thấy dù sao cũng nên có một lần sẽ vận khí không tệ đi. Cố Thanh vừa chạy ra ngoài, vừa đem nhân sinh mô phỏng trò chơi thời gian tỷ lệ điều chỉnh đến nhanh nhất. Theo vào hang động tìm kiếm huyệt cư ma khác nhau, mục tiêu rõ ràng đi ra phía ngoài, rõ ràng mau hơn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giống như Cố Thanh dạng này, chuẩn bị sẵn sàng cũng nắm giữ cùng với tương quan kỹ năng. Nếu không, tại đây tứ thông bắt đạt hang động bên trong, muốn mẩy mò đến đường đi ra ngoài, chỉ sợ ở khó khăn một chút, thậm chí có khả năng cả đời bị nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, Nghi Tô Sơn bên trong lại tới một đội người. Bọn hắn chia ra làm 3 nam 1 nữ, tất cả đều mặc lên chịu mài mòn bền bỉ đồ giàn di, đeo trên người đến đủ loại công cụ. Thân xác cẩn thận, một bên tiến hành thăm dò, một bên chậm rãi đi về phía trước. Rất rõ ràng, đây là một chi săn ma tiểu đội. Hoang dã tính nguy hiểm, khiến cho nhân loại giác tỉnh giả không thể không thành đoàn hỗ trợ nhau. Có phát triển ra thế lực cường đại săn ma đoàn, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là lựa chọn tụ 3 tụ 5, lấy tiểu đội tình thế bước vào hoang dã. Không chỉ có thể cùng nhau trông coi, chung sức hợp tác, cũng bởi vì tiểu đội ít người, mọi người đối với lẫn nhau đều rất lý giải, cũng có thể tại nguy hiểm dưới tình huống, hoàn toàn đem chính mình sau lưng giao phó cho đối phương. Lần này, lấy đội trưởng Hồng Anh Tung dẫn đầu 4 người tiểu đội, chủ yếu là đến thu thập một ít huyệt cư ma lợi trảo. Bởi vì sắc bén cùng kiên cố đặc tính, xem như phi thường không tồi luyện kim vật liệu. Tại khu an toàn chợ bên trong, giá thu mua vẫn là có thể. Chỉ có điều muốn săn thú huyệt cư ma, tính nguy hiểm không nhỏ. Người bình thường đều không can đảm này. Hồng Anh Tung với tư cách thất giai giác tỉnh giả, trước vẫn luôn là mang theo 2 cái ngũ giai đội viên. Thẳng đến quãng thời gian trước, lại có một cái tên là Yến Chí cũng lục giai giác tỉnh giả vào nhóm, mới có can đảm đến Nghi Tô Sơn săn thú huyệt cư ma. Yến Chí cũng thức tỉnh dị năng chính là chính xác, tuy thuộc ở tại không có lực công kích phụ trợ dị năng, nhưng mà trong hoang dã nó tác dụng nhưng bây giờ không nhỏ. 4 người cũng là dựa vào Yến Chí cũng trinh sát dị năng mới tránh khỏi to to nhỏ nhỏ ẩn nút hố, cuối cùng tìm được một cái không lớn không nhỏ cửa động. Liền nơi này đi, loại cửa động này một lần chỉ có thể đi ra một cái huyệt cư ma. 4 người bọn họ đầy đủ ứng phó. Chương 49, luyện kim một phấn, Hồng Anh Tung kiếp sợ. Xác định rõ mục tiêu sau đó, mấy người lập tức bắt đầu chia công việc hợp tác, bố trí khởi cả bẫy, cũng an trí một ít luyện kim một phấn, dùng đến hấp dẫn huyệt cư ma. Thu xếp loại này một phấn, lựa chọn vị trí, cùng cửa động khoảng cách, đặt bao nhiêu, đều có phi thường tỉ mỉ nghiên cứu. Cũng may mấy người lần này đi ra, chính là đặc biệt vì rồi huyệt cư ma mà tới, cũng sớm đã trước thời hạn làm xong môn học. Thằng đến đầy đủ mọi thứ toàn bộ làm xong, cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Hồng Anh Tung nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hiện tại chỉ cần chờ đến huyệt cư ma mắc câu là được rồi. Lúc này mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Ở trong vùng hoang dã, biến số lúc nào cũng có thể phát sinh. Lúc trước từng có người săn thú huyệt cư ma, vốn là chuẩn bị công tác thời điểm, đều không có xuất hiện bất kỳ không may. Nhưng lại không biết vì sao, vậy mà trực tiếp hấp dẫn ra rồi mấy chục con huyệt cư ma, để cho chi tiểu đội kia lọt vào trong vây công, cuối cùng trở thành huyệt cư ma thức ăn. Tại loại này khẩn trương trong không khí, mọi người để ý ẩn nút thân hình, chỉ chờ có huyệt cư ma xuất hiện, liền buộc phát lôi đình nhất kích. Có thể tả đẳng hữu đẳng, nhưng thủy chung không có một đầu huyệt cư ma xuất hiện. Thời gian dài, với tư cách người mới Yến Chí cũng đều có điểm không nhịn được, vừa muốn đứng dậy đi kiểm tra, có phải hay không luyện kim bột phấn đã xuất hiện vấn đề, liền bị Hồng Anh Tung đè xuống bả vai, khẽ lắc đầu nói, phải có kiên nhẫn. Cùng Yến Chí cũng khác nhau, Hồng Anh Tung chính là một tên tư thâm láo thợ săn, tuy rằng đẳng cấp bị kẹp tại thất giai, đã có hơn mấy năm thời gian, nhưng mà trong hoang dã sinh tồn kinh nghiệm chính là từng năm tăng lên. Yến Chí cũng nhìn Hồng Anh Tung, lại nhìn một chút hai tên đội viên khác, hít thở sâu một hồi, thầm nghĩ mình vẫn là quá nặng không nhẫn nhịn rồi, liền vội vàng lại lần nữa chấp phục, chờ đợi huyệt cư ma xuất hiện. Đang lúc này, trong động khẩu đống nhiên truyền ra tiếng động lạ âm thanh, 4 người đôi mắt lập tức tỏa ra tinh mang. Đến, bắp thịt toàn thân căng thẳng, đã bước vào chuẩn bị trạng thái. Chỉ cần huyệt cư ma xuất hiện, cần phải đem lấy lôi đỉnh chi thế đánh chết. Nhưng mà sau một khắc, làm mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy từ cửa động kia bên trong, xuất hiện cũng không phải là huyệt cư ma, mà là một cái con người sống sờ sờ. 4 người toàn bộ lâm vào khiếp sợ trong đó. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện loại biến cố này. Thế cho nên ngây ngốc tại chỗ, vốn chuẩn bị tốt công kích, đều không có xuất thủ. Bên kia, Cố Thanh trở lại mặt đất, nhìn lên trên trời sắp phải hướng về tây phương Thái Dương, cũng không khỏi có phần cảm khái. Bên trong huyệt động loại kia tối tăm ở mức hoàn cảnh, thật là không phải là người có thể địa phương ngây ngô. Húng chi bởi vì thông gió chưa khỏi hẳn, còn có một cố quái vị nhi. Cố Thanh vốn là nhớ trở về đường cũ, lại không nghĩ rằng đi tới trên nửa đường, đống nhiên ngửi được một cổ không giống với bên trong huyệt động mùi vị. Nguyên bản còn tưởng rằng là vật gì tốt, liền theo tới rồi. Lại không nghĩ rằng, đi đi, vậy mà ly khai hang động, đi tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, bốn phía cầm bẫy và luyện kim một phấn, còn có Hồng Anh Tung chờ ẩn nút tại xung quanh 4 người, tất cả đều bị Cố Thanh để ở trong mắt, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Xem ra bọn hắn là tính toán săn thú huyệt cư ma, không nghĩ đến huyệt cư ma không có bị dẫn ra, lại đem Cố Thanh trò dẫn đi ra. Hồng Anh Tung dẫn đầu xuất hiện, nói: các hạ bình tĩnh chờ nóng, chúng ta là săn ma tiểu đội, không có ác ý. Ở trong vùng hoang dã, không chỉ là ma vật nguy hiểm, thân là nhân loại giác tỉnh giả nhóm đồng dạng nguy hiểm. Với tư cách thường xuyên trà trộn hoang dã cáo giả, Hồng Anh Tung biết rõ ở trong vùng hoang dã gặp phải xa lạ nhân loại, hẳn đầu tiên nói rõ cái gì mới có thể tránh không thể hiểu lầm sản sinh. Hướng theo Hồng Anh Tung xuất hiện, còn lại ba tên đội viên cũng đi theo hiện ra thân hình. Có thể Cố Thanh nhưng cũng không muốn cùng những này phổ thông liệt ma giả sản sinh cái gì dư thừa đồng thời xuất hiện. Hắn hiện tại vẫn ở chỗ cũ phân tâm đa dụng, tiến hành nhân sinh mô phỏng trò chơi. Trò chơi này ngoại trừ có thể làm cho hắn thu được lực lượng, thay đổi mạnh hơn ra, cũng tồn tại rất lớn thú vui. Có thể thời gian ngắn ngủi, mô phỏng thế thân khi còn sống, mà lại còn là tại đủ loại thế giới bất đồng trong đó. Cho nên mỗi một lần mô phỏng, Cố Thanh đều tương đối nghiêng về nhìn kỹ xong. Chuyện này với hắn lại nói, là một cái phi thường không tồi tiêu khiển phương thức. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại trong xe, một bên nghỉ ngơi một bên quan sát những này mô phỏng nhân sinh. Cho nên đối mặt Hồng Anh Tung bốn người, Cố Thanh trực tiếp đem mặc kệ, cất bước liền chuẩn bị rời khỏi. Đang lúc này, một đạo không cam lòng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ngươi dựa vào chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh, lẽ nào cứ như vậy rời khỏi? Cũng quá không có lễ phép đi. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, Tiến Chí cũng đã phản ứng lại, cũng tự nhận là suy luận ra Cố Thanh xuất hiện tiền căn hậu quả. Đây nhất định là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, chạy đến Nghi Tô Sơn tới tìm bảo, lại không nghĩ rằng rơi vào bên trong huyệt động. Cũng may bọn hắn đặt vào luyện kỳ một phấn, mặc dù không có hấp dẫn đến huyệt cư ma, lại khiến cho hắn bằng vào mùi vị thành công thoát ly khỏi rồi hang động. Bởi vì ở trong vùng hoang dã sẽ rất ít có hành động đơn độc giác tỉnh giả. Ngược lại thì người bình thường vì liều mạng vật khí sẽ đơn độc bước vào hoang dã tìm bảo. Những người này trên căn bản đều mất mạng tại ma vật trong miệng, lại không ngăn được mai kia giàu sang ngọc đẹp, mỗi năm vẫn có rất nhiều người bình thường chạy vào trong hoang dã. Có chính là vì tìm kiếm kỳ chân dị bảo, mơ ước một đêm phát đạt. Có chính là vì tìm kiếm giác tỉnh cơ hội, từ đó nhất phi trùng thiên. Hồng Anh Tung nghe thấy Yến Chí cũng mà nói, liền vội vàng đem nó kéo. Cao mày tỏ ý hắn không cần nhiều lời. Ở trong vùng hoang dã, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Yến Chí cũng chỉ nghĩ đến đối phương có thể là những cái kia làm mộng đẹp tìm bảo người. Có thể Hồng Anh Tung lại cho rằng đối phương có thể là một vị đối với tự thân thực lực nắm giữ cường đại tự tin giác tỉnh giả. Mặc dù đối với hắn bằng vào mình cùng người khác luyện kim một phấn, thành công thoát ly hang động cấm cảnh, lại không nói tiếng nào, muốn trực tiếp rời khỏi, mà cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng Hồng Anh Tung biết rõ, ở trong vùng hoang dã nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tầm quan trọng. Thần bí nhân này nếu muốn rời đi, vậy hãy để cho hắn rời khỏi tốt hơn. Chính gọi là đường lớn hướng lên trời cắt đi nửa bên, ai cũng chớ cho ai. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tiến Chí cũng một câu nói, liền đem loại này hài hòa cục diện cho trực tiếp phá hư. Bởi vì lúc này, Cố Thanh đã dừng bước, quay đầu nhìn lại. Giữa lúc Hồng Anh Tung nhắc tới cảnh giác, để phòng đối phương đột nhiên làm khó dễ thời điểm, lại chỉ thấy Cố Thanh đem sau lưng ba lô cởi xuống, nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý, các ngươi hẳn đúng là đến săn thú huyệt cư ma a. Bất quá đáng tiếc, các ngươi nhất định là muốn một chuyến tay không rồi. Như vậy đi, ta đưa các ngươi một ít huyệt cư ma lợi trảo, liền coi như là bồi thường cùng cảm tạ. Mặc dù không có các ngươi, ta cũng bất quá là ở bên trong ở lâu một đoạn thời gian." Vừa nói, kéo ra túi đeo lưng dây kéo, chỉ thấy bên trong đôi thế tràn đầy lợi trảo. Tại Hồng Anh Tung bọn bốn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cố Thanh như không có chuyện gì xảy ra lấy ra mấy cái, ném hướng Yến Chí cũng. Yến Chí cũng tương tự lọt vào ngốc trệ bên trong. Bởi vì cái này cùng hắn tưởng tượng, thật sự là có chênh lệch quá lớn rồi. Mắt thấy lợi trảo ném đến, bản năng đem bắt lấy. Những này lợi trảo đều là Cố Thanh tại đánh chết huyệt cư ma sau đó thu thập, chủ yếu là dựa vào không lãng phí nguyên tắc. Dù sao đều có thể bán lấy tiền đồ vật. Cố Thanh lại lần nữa ba lô trên lưng, chuyển thân liền muốn rời khỏi. Đang lúc này, sau lưng lần nữa truyền đến Hồng Anh Tung âm thanh. Chờ đã. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, màn máu che trời, bố trí nghi quỹ, hiến tế cả tòa Nghi Tô Sơn. Cố Thanh khẽ cau mày nói, còn có việc. Hồng Anh Tung thấy Cố Thanh có chút không vui, liền vội vàng khoát tay nói, xin các hạ không nên hiểu lầm. Ta gọi lại các hạ, chủ yếu là có hai chuyện. Chính gọi là quân tử không chịu mà không ăn thua gì chi lộc, đây bốn cái lợi chảo chúng ta không thể nhận. Cố Thanh nghe lời này, cười nói, ồ, ngươi còn rất có cốt khí. Khoát tay nói, nếu vị kia huynh đệ đưa ra ý kiến, mà ta lại xác thực là mượn các ngươi luyện kỳ một phấn, mới từ trong lúc này đi ra. Thanh toán các ngươi một vài chỗ tốt, cũng xem như hẳn đương nhiên. Lấy Cố Thanh thực lực, phải đi phải ở, bốn người này căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng Cố Thanh người này, cũng xem như yêu ghét rõ ràng, tính cách luôn luôn đều là thẳng thắn. Một điểm này, từ hắn mới bắt đầu đặt chân siêu phàm giới, liền không có thật giống như người không biết một dạng che giấu hai mắt, liền có thể thấy đốn. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không thèm muốn người khác điểm nhỏ này tiện nghi. Tiến Chí cũng nghe lời này, chỉ cảm thấy mình khe cửa nhìn người, trách lầm người khác. Trong tay bốn cái lợi trảo, cũng hơi có chút nóng lên. Cố Thanh tiếp tục nói, ngươi một chuyện khác là cái gì? Hồng Anh Tung mím môi một cái, cuối cùng không có tiếp tục tại lợi trảo trong chuyện này làm nhiều cái dày. Mà là hỏi, ta muốn biết, ngài mới vừa nói chúng ta lần này nhất định là một chuyến tay không, cái gọi là ý gì? Cố Thanh cười nhạt nói, các ngươi lần này đến, chính là vì săn thú huyệt cư ma mà đến. Hồng Anh Tung gật đầu nói, không sai. Cố Thanh nói, vậy đúng rồi, trong này huyệt cư ma đã bị ta toàn bộ chạm sát. Các ngươi tuy là lại tiếp tục chờ đợi, cũng sẽ không có kết quả gì, trừ phi dám tự mình thâm nhập hang động, bên trong còn tán lạc một ít thi thể, nếu không nhất định là một chuyến tay không. Không chỉ là Hồng Anh Tung, lời vừa nói ra, bốn người tất cả đều thần sắc dùng mình. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Cố Thanh chỉ là nắm giữ thủ đoạn đặc thù bắt giai, kiểu giai giác tỉnh giả, người tài cao gan lớn, lại dám bước vào hang động đi săn thú huyệt cư ma. Kia một túi đeo lưng lợi trảo, đã cho bọn hắn mang theo 10 phần rung động. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh lúc này vậy mà lại lời nói kinh người. Nói thẳng hắn đã quét ngang toàn bộ xào huyệt, nơi này lại không có một đầu huyệt cư ma. Đây làm sao có thể không khiến người tâm thần cảm thấy chấn động. Về phần để bọn hắn bên dưới hang động đi nhặt lấy thi thể, đó là tuyệt đối không dám. Cho dù bên trong đã không có huyệt cư ma, có thể chỉ riêng là kia bốn phương thông suốt, tối tăm ẩm ướt giống như mê cung hang động. Liền căn bản không phải mấy người dám cả gan đặt chân địa phương. Yến Chí cũng nâng bốn cái móng nhọn tay, đều có chút khẽ run. Chớp mắt nhìn hai mắt, kinh hãi nói, "Ngài là tinh thần giai cường giả. Cho dù là cựu giai đỉnh phong giác tỉnh giả, đều tuyệt đối không dám tùy tiện thâm nhập huyệt cư ma xào huyệt. Có thể như Cố Thanh như vậy, càn quét toàn bộ huyệt cư ma xào huyệt, lại còn biểu hiện nhẹ nhàng thoải mái một dạng, nhất định là tinh thần cường giả không thể nghi ngờ." Hồng Anh Tung cũng không có nghĩ đến, chỉ là một lần đơn giản hoang dã hành động, vậy mà liền gặp phải trong tin đồn tinh thần cường giả. Cố Thanh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên chỉ thấy phương xa một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm dâng lên, quen thuộc mùi vị thuận theo truyền đến. Cố Thanh thần sắc biến đổi, hắn biết là ai đến, đến còn rất nhanh. Hắn vốn cho là huyết nhục giáo đoàn sẽ thừa dịp hắn tại trở lại Vân Hải thành phố trên đường tập kích hắn, không nghĩ đến lại vào lúc này đột nhiên làm khó dễ. Cố Thanh một bên cẩn thận nhìn chăm chú phương xa phát sinh biến hóa, một bên tăng tốc mô phỏng trò chơi. Lúc này 20 lần sơ cấp thế giới võ hiệp nhân sinh mô phỏng đều đã kết thúc, đang tiến hành 20 lần sơ cấp phế thổ thế giới nhân sinh mô phỏng. Đây 20 lần mô phỏng, bởi vì có trạng tình chứng đạo gia trì, trừ phi là cả đời đều không tiếp xúc được võ công, hoặc là tại còn chưa phát triển trước liền chịu khổ độ tử, còn lại cơ hội cuối cùng đánh giá cũng không tệ. Bên kia Hồng Anh Tung mấy người cũng chú ý đến bốn phía xuất hiện biến cố. Kinh Hai nói, đây là có chuyện gì? Cố Thanh trầm giọng nói, tương ứng là hướng ta đến, mấy người các ngươi nếu mà không muốn chết liền trốn xa một chút đi. Nói xong, Cố Thanh trực tiếp thân hình khẽ động, hướng về dưới núi mà đi. Phát hiện kia màn máu là từ dưới chân núi xuất hiện, cũng vây quanh chỗ ngồi này Nghi Tô Sơn, hình thành một nửa hình tròn, đem út ngược lên bên trong. Mặc dù không biết đây là vật gì, có tác dụng gì, nhưng theo huyết nhục giáo đoàn đám kia tà giáo đồ phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Cố Thanh không nói hai lời, trực tiếp thi triển ngự đạp hờ không tuyệt thế kỷ, thân hình bỗng nhiên lên không, tính toán từ phía trên đột phá, rút lui mảnh máu này màn túi. Kê cận phụ cận sau đó, Cố Thanh lại phát hiện đây màn máu nhìn như nông cạn, kỳ thực bền bị dị thường. Cho dù là lấy hắn thực lực, công kích đi đều chỉ có thể dâng lên từng trận gợn sóng. Mà lúc này, hắn thân ở không trung, có thể nhìn thấy dưới chân núi màn máu ra, chẳng biết lúc nào đã hội tụ lượng lớn thân khoác trường bào màu đỏ sẫm tà giáo đồ. Đứng tại trước mặt nhất ấy, đương nhiên đó là lớn giáo chủ Kha Hoa Lâm. Những này tà giáo đồ, hai tay hiện ra cổ quái bái tư, khuôn mặt thành kính, chính tại tụng niệm đến một ít vô pháp nói rõ chú văn. Cố Thanh hai mắt híp lại, Kha Hoa Lâm giá hỏa này nhất định là thừa dịp hắn bước vào hang động đoạn thời gian đó, lặng lẽ phái những này tà giáo đồ lấy Nghi Tô Sơn làm mục tiêu, bố trí một cái đại hình nghi quỹ. Chỉ là không rõ cái này nghi quỹ tác dụng là cái gì. Trước mắt có thể nhìn ra chỉ có tù vây một cái này tác dụng, thế nhưng cũng không thể làm khó Cố Thanh. Màn máu mặc dù bền bỉ, Cố Thanh nhưng cũng không phải thật lấy nó không có biện pháp chút nào, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Có thể một giây kế tiếp, Cố Thanh thì biết rõ đây nghi quỹ nhất định không chỉ là tù vây đơn giản như vậy. Chỉ thấy từng tia từng sợi xương máu từ cả ngọn núi lâm chi giữa bốc lên, thật giống như bị lực lượng gì cho dẫn dắt một dạng. Cố Thanh bén nhạy nhận thấy được những huyết vụ này đều là từ giải rác cả ngọn núi bên trên những cái kia bên trong huyệt động đồng bền đi ra ngoài. Trong nháy mắt thì biết rõ rồi đối phương đang có ý gì, bọn hắn vậy mà muốn hiến tế ngọn núi này thể nội huyệt cư ma. Nếu như sống sót huyệt cư ma, khẳng định không có dễ dàng như vậy thành công. Nhưng bây giờ những này huyệt cư ma tất cả đều đã bị Cố Thanh đánh chết, chỉ còn lại giải rác trong huyệt động tàn thi. Cố Thanh hiểu rõ Kha Hoa Lâm lưu đồ sau đó cũng không khỏi lạnh rên một tiếng. Thật đúng là đánh một tay chỉ tính theo ý mình a. Hướng theo xương máu không ngừng đồng bền mà ra, rốt cuộc tất cả dung nhập vào kia bao phủ toàn bộ Nghi Tô Sơn màn máu bên trong, khiến cho thay đổi càng thêm dày hơn thật sự. Cố Thanh nhìn đến hết thảy các thứ này, lúc này hắn cũng không nóng nảy đi ngăn cản, bởi vì căn bản vô pháp ngăn cản. Hiện tại phải làm nhất là nhanh chóng tiến hành xong mọi người sinh mô phòng trò chơi, sau đó tiến hành trao đổi. Bên kia, Hồng Anh Tung nghe theo Cố Thanh khuyên cáo, mang theo ba tên đội viên cũng chuẩn bị thần tốc rút lui nơi đây. Thậm chí là trước trưng bày cả mấy, còn có luyện kim bột phấn cũng không kịp trở về thu. Nhưng mà khi bốn người tới một nơi địa phương khá trống trải thời điểm, nhìn thấy toàn bộ màn trời đều bị màu máu mông lung nơi che giấu, mới dừng bước, lọt vào khủng lồ chấn động trong đó. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Yến Chí cũng đầy mắt hoảng sợ. Sợ hãi nói, chẳng lẽ sẽ không phải là? Hồng Anh Tung ngược lại cũng không thẹn là cáo giả, mặc dù chấn động trong lòng, nhưng còn có thể duy trì một ít lý trí. Liên đội vàng kéo lại Yến Chí cũng, lớn tiếng hỏi, Chí cũng, ngươi biết đây là có chuyện gì? Yến Chí cũng để lộ ra không biết là khóc vẫn cười biểu tình, khiến cho hắn khuôn mặt đều có vẻ hơi vằn mèo, mặt đây đều là thần sắc tuyệt vọng. Dùng thanh âm run rẩy, nói ra bốn chữ: Huyết nhục giáo đoàn. Chương 51, phân hóa vạn thiên hỗn độn người đưa tin, tam vị nhất thể không thể diễn tả. Hiện tại có thể nói là tranh đoạt từng giây từng phút. Kha Hoa Lâm lấy đông đảo tà giáo đồ, bố trí một cái cỡ lớn nghi quỹ, trực tiếp hiến tế cả tòa Nghi Tô Sơn bên trong, tất cả huyệt cư ma huyết nhục tàn thi. Cố Thanh bị màn máu ngăn trở chặn, trong lúc nhất thời vô pháp phá vòng vây ra ngoài, chỉ có thể thừa dịp đối phương nghi quỹ còn chưa hoàn thành trước, mau sớm tăng tốc mình mô phỏng trò chơi, tranh thủ ở đối phương trước tích lũy đầy đủ tích phân, sau đó trao đổi ra Lý Đại Đỉnh phong kỳ công lực. Thời gian đại khái duy trì chừng 5 phút. Cố Thanh còn thừa lại 20 trận mô phỏng trò chơi, tuy rằng vẫn không có tiến hành xong, nhưng cũng may hắn tích phân đã đủ. Liên hội vàng điều tra tổng danh sách trao đổi, Chỉ thấy danh sách bên trong, lúc này đã bày la liệt. Lúc trước còn lại, còn có mới nhất xuất hiện trao đổi tuyển hạng. Toàn bộ trần liệt tại trước mắt. Cũng may Cố Thanh có thể nhất nghiệm lục soát, trực tiếp tìm được Lý Đại Đỉnh phong kỳ công lực, hao tốn 2 vạn tích phân, trực tiếp trao đổi. Một giây kế tiếp, Cố Thanh trực cảm thấy một cổ vô cùng mênh mông hồng lưu từ đan điền bên trong lộ mà xuất ra. Trong phút chốc, lưu chuyển tại kỳ kinh bát mạch bên trong, không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Vô cùng tinh thuần chất khí tràn ngập tại Cố Thanh thể nội, để cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được toàn thân tản ra lực lượng khổng lồ. Vốn chỉ là một dòng suối nhỏ nội lực, hiện tại đã biến thành một đầu lao nhanh không ngừng rộng rãi trường hà. Dòng nước khuấy động, sóng lớn phun trào, hàm chứa bạo tạc một dạng lực lượng. Cố Thanh hai mắt mở ra, hắn hiện tại có thực lực đã vượt qua đỉnh phong kỳ Lý Đại rồi. Bởi vì ngoại trừ phiên tiên tam thập lục lộ kỳ cùng đỉnh phong kỳ công lực ra, Cố Thanh bản thân cũng đã có tinh thần sơ cấp thực lực cường đại. Mà lúc này, đây cổ vô cùng tinh thuần mà khổng lồ công lực, rốt cuộc để cho Cố Thanh một lần tiến vào tinh thần trung cấp. Lúc này, trên bầu trời màn máu đã tương đương nồng hậu. Cả tòa Nghi Tô Sơn bên trong, dần dần đã không còn xương máu phiêu tán mà ra. Giữa lúc Cố Thanh chuẩn bị xuất thủ, nếm thử phá vỡ màn máu thời điểm, đột nhiên giữa, màn máu bắt đầu co rút, mà co rút lại điểm cuối, đương nhiên đó là Kha Hoa Lâm. Chỉ thấy hắn thân khoác đỏ nhạt trường bào, hai tay hiện ra cổ quái bái tư, một cổ mâu thuẫn phẩm chất riêng tại trên người hắn hiện ra. Vừa nắm giữ quỷ dị tà ác, có thể dùng thần thánh thành kính. Đỏ hồng bị ngạn vĩ đại tồn tại a, ngài trung thành nhất nô bộc lúc này hướng về ngài dâng lên vô tận khen ngợi, nguyện ngài đánh vỡ thời không giới hạn, ta nguyện chịu lực ngài vô thượng vĩ lực, hàng lâm đi. Thiên thần, quái thú, ác nhân tam vị nhất thể, không thể diễn tả, không thể nói, á ngươi bá đặc hóa thân một trong, cùng kỳ. Kha Hoa Lâm âm thanh vang vọng toàn bộ Nghi Tô Sơn xung quanh. Cho dù là Cố Thanh nghe thấy lời nói của hắn, đều cảm thấy trong tâm khiếp sợ. Thần linh không thể nhìn thẳng, bọn hắn tất cả đều là không thể diễn tả vĩ đại nhân vật khủng bố. Cho dù là lưu truyền trên thế gian tục danh, cũng đều chỉ là dịch âm mà thôi, mà không phải là tên thật. Á ngươi ba đặc cái tên này, chỉ chính là huyết nục chi thần. Mà Kha Hoa Lâm lần này hiện thế, muốn triệu hoán lại không phải là huyết nục chi thần, mà là hắn một cái hóa thân. Cùng kỳ, hóa thân là tà thần một cái kỹ năng căn bản. Đại đa số tà thần cũng có vừa đến nhiều cái hóa thân, mà trong đó ví dụ điển hình nhất chính là hỗn độn người đưa tin, nắm giữ muôn vạn hóa thân mại Á Lạp Ký Thác nói phổ. Huyết nục chi thần Á ngươi bá đặc đồng dạng nắm giữ hóa thân, trong đó nổi danh nhất 4 cái, chính là Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Nột. Nếu mà Kha Hoa Lâm thật có thể triệu hoán đến Cùng Kỳ, kia Cố Thanh đánh giá đừng nói là hắn, coi như là Huy Nguyệt cấp bá chủ đến, cũng phải bị miểu sát. Bất quá tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Cố Thanh liền bình tĩnh lại. Nhìn thấu rồi Kha Hoa Lâm lần này triệu hoán cục hạt tính. Tuy rằng hắn lần này hiến tế nghi quỹ rất lớn, ước chừng đem cả tòa Nghi Tô Sơn bên trên tất cả huyệt cư ma đều cho hiến tế, nhưng muốn dựa vào này triệu hoán Cùng Kỳ, cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Kết hợp hắn hiến tế chú ngữ, liền có thể biết được Kha Hoa Lâm triệu hắn vừa vặn chỉ là Cùng Kỳ một đạo hình chiếu, lại còn phải nhất thiết phải lấy hắn bản thân với tư cách hình chiếu tái thể. Đây đạo hình chiếu không biết có thể tồn tại bao lâu, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không lâu dài tồn tại đi xuống. Chỉ thấy vô tận màn máu co rút, toàn bộ hội tụ vào Kha Hoa Lâm trong thân thể. Sau đó, hắn thật giống như thừa nhận cực lớn thống khổ một dạng, thân thể bắt đầu phát ra quỷ dị và mèo, cũng mang theo thanh thúy xương cốt tiếng vỡ nát vang lên. Da bắt đầu tan vỡ, một ít nhỏ bé thịt lồi từ trong đó mọc ra. Chỉ thấy Kha Hoa Lâm thân thể trong vòng thời gian ngắn phát sinh thay đổi cực lớn, một vài chỗ hoàn toàn co rút, một vài chỗ lại tăng trưởng ra khác hẳn hoàn toàn nhân loại cơ quan. Chốc lát, Kha Hoa Lâm rốt cuộc định hình, trở thành một cái nhìn qua, thật giống như mãnh hổ một dạng thú loại. Hắn trên lưng mọc ra hai cái thật to cánh, chợt nhìn đi lên thần võ bất phàm. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền biết phát hiện hắn trên thân bộ lông toàn bộ là nhỏ bé vặn vẹo thịt lồi. Điều này làm cho hắn thân thể sẽ phát sinh không hình thái biến hóa. Loại biến hóa này có thể dẫn tới huyết nhục tầng sâu nhất người máy hợp tác. Nhìn chăm chú thời gian càng dài, càng sẽ dẫn phát trên thân thể nhiều sóng. Huyết nhục thậm chí sẽ sinh ra bản thân ý chí, sau đó dựa theo hắn bộ dáng đi tiến hành sinh trưởng. Thần linh không thể nhìn thẳng. Cho dù đây vừa vặn chỉ là huyết nhục chi thần một cái hóa thân hình chiếu mà thôi. Cố Thanh bên hai không ngừng vang dội hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 22. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 39. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 27. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 41. Gào. Một cổ vô hình tinh thần chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù là xung quanh tà giáo đồ đều hứng chịu tới ô nhiễm. Thân thể máu thịt bắt đầu sản sinh nhiều sóng. Cố Thanh nhắm hai mắt, không còn để nhìn Kha Hoa Lâm. Đồng thời, đối phương hàm chứa tinh thần ô nhiễm chấn gạo, cũng bị hắn trên thân mang theo thủy tinh đầu lâu triệt tiêu. Một cổ mát mẻ lực lượng bảo vệ được Cố Thanh biển tinh thần thức, khiến cho hắn không có nhận được ảnh hưởng chút nào. Cố Thanh trong tâm ngoại trừ chấn động ra, còn dâng lên một hồi hừng hực chi tình. Bởi vì hắn nghĩ đến, nếu là có thể đem hiện tại nằm trong loại trạng thái này Kha Hoa Lâm đánh chết, đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu mô phỏng điểm. Cung Kỳ mặc dù là huyết nhục chi thần phân thân, nhưng bây giờ hàng lâm tại Kha Hoa Lâm trên thân, vừa vặn chỉ là một đạo không đáng kể hình chiếu mà thôi. Đối đãi một đạo phân thân hình chiếu, Cố Thanh cảm giác mình có thể liệu một cái con. Ầm. Cố Thanh nghĩ đến cứ làm. Hắn thân thể trong nháy mắt phá vỡ không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thành một cái từ sền sệt không khí tạo thành thông đạo. Bên ngoài khuếch tán vô số gợn sóng, kia ẩn chứa trong đó vô số nhỏ bé mà màu xám trắng khí lưu. Độ cao cô động không khí hiện ra thể lỏng, cũng dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Mà lúc này, Cố Thanh đã tới Kha Hoa Lâm trước người. Khi trước tiên một quyền, ngang nhiên vung ra. Sử dụng vẫn như cũng là lớn phồn chí giản một chiêu. Khéo léo giả vụng kỳ bên trong dấu, phảng như không có chút nào uy lực một quyền. Kha Hoa Lâm lại cảm nhận được cực hạn khí tức nguy hiểm. Gánh chịu thuộc về cùng kỳ một đạo hình chiếu, Kha Hoa Lâm chỉ cảm thấy bản thân tràn đầy vô số mâu thuẫn, loại cảm giác này cực kỳ hỗn loạn. Mình phảng phất vẫn là mình, nhưng lại thật giống như đã sớm không phải mình. Tại loại này hỗn loạn trạng thái, hắn thực lực từ lâu vượt xa quá khứ. Phần lưng hai cánh dao động, hổ trảo về phía trước bổ nhào, trực tiếp cùng Cố Thanh một quyền này đụng vào nhau. Thời gian phảng phất tại một khắc này ngưng tụ cố. Theo sát, một cổ giống như thực chất sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ven đường bất luận cái gì cây cối thực vật, rối rít hóa thành phấn vụn tiêu tán. Chương 52, rơi vào thế gian thái dương, hao mòn tà thần hóa thân hình chiếu. Hồng Anh tung đoàn người, ngay từ lúc màn máu bắt đầu co giúp lại thời điểm, liền nhanh chóng thoát đi Nghi Tô Sơn. Với tư cách thường xuyên trà trộn hoang dã liệt ma nhân, hắn làm sao biết không biết huyết nhục giáo đoàn đáng sợ. Tại tràn đầy hắc ám cùng hỗn loạn thế giới vật chất trong đó, nguy hiểm nhất cho tới bây giờ đều không phải quỷ quái cùng ma vật, mà là những này tà thần giáo đoàn. Gặp phải bất kỳ một cái nào tà thần giáo đoàn, đối với phổ thông giác tỉnh giả lại nói, cũng có thể gọi là tai họa ngập đầu. Tại trong này, huyết nhục giáo đoàn còn phải xếp hạng hàng đầu. Bởi vì đây là một cái thường xuyên gây sự, một khi gặp phải còn sống tỷ lệ cực kỳ thấp hèn điên cùng giáo đoàn. Hồng Anh Tung hiểu rõ, bất kể là Cố Thanh vẫn là huyết nhục giáo đoàn, đều không phải bọn hắn những này phổ thông giác tỉnh giả có thể chạm vào tồn tại. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là trốn. Thật là nhanh trốn quá nhanh. Có xa lắm không trốn bao xa. Cũng may những cái kia xoay quanh Nghi Tô Sơn tà giáo đồ cũng không để ý tới bọn hắn, để cho bốn người được thuận lợi chạy trốn. Bọn hắn biết tất cả tình thế nghiêm trọng, không để lại dư lực chạy trốn. Trong nháy mắt, liền rời đi Nghi Tô Sơn phạm vi. Trong lúc này, thậm chí đều căn bản không dám sau này xem một chút. Yến Chí cũng cảm thấy hai chân cơ thể cũng hơi có chút co rút, đồng thời cũng cảm thấy lúc này đã ly khai Nghi Tô Sơn phạm vi, tương ứng có thể buông lỏng lại một phần cảnh giác, hòa hoãn một hồi siêu gánh vác vận chuyển thân thể. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập tinh thần ô nhiễm chấn thét to, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán mà tới, tiếp tục đuổi kịp bốn người. Cho dù là Hồng Anh Tung cũng không nhịn được đầu đau muốn nức, chỉ cảm thấy mình cả người mỗi một cái tế bào đều giống như thân ở nước sôi bên trong, không ngừng tản ra nóng bỏng tần số. Cũng may hắn cách Nghi Tô Sơn đã có một đoạn khoảng cách. Tại hòa hoãn sau một hồi lâu, giảm xuống san trị lại tăng trưởng đã trở về chút. Hồng Anh Tung ngắm nhìn một phía, chợt phát hiện một cái sợ hãi thực tế. Đi theo sau lưng mình ba người bên trong, ngoại trừ Yến Chí cũng cùng mình một dạng, không bị vừa mới kia đạo chấn thét to ẩn chứa tinh thần ô nhiễm ăn mòn. Có thể còn lại một nam một nữ khác sẽ không có vận tốt như vậy. Thân thể của bọn họ chính tại phát sinh không thể lý giải nhiều sóng, mắt thấy liền muốn trở thành quái vật. Hồng Anh Tung thần sắc bên trong dần hiện ra quyết tuyệt chi sắc. Khi cơ quyết đoán, đem bọn hắn trước thời hạn bóp chết. Phốc xì, dao sắc vung ra, thanh hôi huyết dịch văng khắp nơi, đỏ tươi huyết nhục phá thoái. Lúc này, Yến Chí cũng đã khôi phục thần trí. Đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy vừa mới hành hung qua Hồng Anh Tung, lập tức lọt vào ngốc trệ bên trong, còn chưa triệt để kịp phản ứng. Hồng Anh Tung vẫy vẫy dao sắc bên trên dính máu đen, quay đầu nói với hắn, bị tà thần ý chí nơi ô nhiễm, bọn hắn đều đã không thể cứu, thay vì nhiều sóng thành quái vật, không như giúp bọn hắn giải thoát. Tiến Chí cũng vừa muốn nói chuyện, một giây kế tiếp liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy từ Nghi Tô Sơn phương hướng, một cơn báo táp hướng ra phía ngoài khuếch tán mà tới. Ven đường bên trong, cây cối thực vật đều trực tiếp bị vỡ nát. Hai người còn chưa kịp quyết định quá nhiều phản ứng, liền bị phong bạo bao bọc. Đợi đến tất cả lắng xuống, hai người từ một mảnh hỗn độn bên trong xoay mình, lại song song trọng thương. Thôi nói tiếp tục chạy trốn, chính là đứng dậy, đều cực kỳ phí sức. Mà đây, vừa vặn chỉ là một đạo dư âm mà thôi. Cũng may, loại này dư âm cũng không tiếp tục truyền đến. Nếu không hai người ắt sẽ chết không có chỗ chôn. Hồng Anh Tung cùng Yến Chí cũng dắt nhau đỡ, ngồi chung một chỗ, lau mép một cái vết máu. Không nghĩ đến, vừa vặn chỉ là đi ra săn thú huyệt cư mà, vậy mà sẽ gặp phải loại chuyện này. Trong hoang dã, tràn đầy vô tận biến số, hôm nay chúng ta chỉ sợ là muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trước khi chết, có thể chứng kiến tinh thần giai cường giả đối chiến, cũng xem như chuyện may mắn một kiện. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, hai đạo cái bóng mơ hồ đang không ngừng phát sinh va chạm. Cũng may, Cố Thanh cùng Kha Hoa Lâm tại ngay từ đầu sau khi chiến đấu, liền thăng lên liếu không bên trong. Nếu không chỉ cần lại đến thêm một đạo dư âm, liền có thể dạy hai người triệt để bỏ mình. Mà lúc này, bầu trời bên trong bùng nổ chiến đấu, lại quả thực để cho hai người lọt vào vô tận trong rung động. Một đạo như chắp cánh bạch hổ một dạng vặn vẹo thân ảnh, nhìn thoáng qua còn vô sự. Nếu nhìn chằm chằm đến để nhìn, nhất định phải bị tinh thần ô nhiễm. Mà đổi thành một bên, kia đạo toàn thân tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ thân ảnh, dường như rơi vào thế gian thái dương một dạng, thiêu nướng đại địa. Cho dù cách nhau mấy ngàn thước xa, hai người cũng cảm thấy da đau rát đau. Chiến đấu giữa bọn họ, hai người căn bản khó có thể nói nên lời, càng không cách nào cặn kẽ quan sát, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đại khái. Cũng biết cuộc chiến đấu này nhất định dị thường kịch liệt. Trong lúc song phương hai bên đều có thắng thua, tia nóng bỏng vô cùng liệt dương, thậm chí đều thêm một lần nữa tắt nguy hiểm. Có thể hướng theo thời gian đưa đẩy, một đạo khác không thể diễn tả thân hình dần dần bắt đầu rõ ràng, thân thể thậm chí xuất hiện bị bại dấu hiệu. Thẳng đến cuối cùng, hướng theo một vòng cực hạn quang nhiệt trùng kích, rốt cuộc triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số thịt vụn, chợt rồi lập tức bị bốc hơi. Hồng Anh Tung cùng Yến Chí cũng trợn mắt nhìn, ánh mắt kinh hãi, đều bị cuộc chiến đấu này rung động. Được, thật mạnh, đây chính là tinh thần giai cường giả sao? Quả thực khủng bố thế này. Bên kia, Cố Thanh tại cuộc chiến đấu này bên trong cũng thật sự bị thua thiệt không nhỏ. Nếu không phải hắn nhục thân có kiến thần bất phôi căn cơ, lại người mang mười mấy năm cao thâm công lực, tu được phiên thiên tam thập lục lộ kỳ loại này tuyệt học khoáng thế, còn có kim cương bất hoại hộ thể thần công loại này hộ thể thần công, hôm nay thật có khả năng vẫn lạc nơi này. Mặc dù trong lúc nhất thời còn chịu được, nhưng nếu thời gian dài đi xuống, nhưng cũng cực kỳ khó đỉnh. Thật may Cố Thanh ngay từ đầu tính toán, cũng không có sai lầm. Kha Hoa Lâm ở phía sau, tinh thần đã hoàn toàn bị cùng kỳ ăn mòn, triệt để mất đi bản thân, lọt vào vô tận trong hỗn loạn. Chiến đấu tự nhiên cũng không có rồi trước pháp. Cũng tại thời gian nhất định sau đó, huyết nhục bắt đầu sụp đổ cùng vỡ vụn. Đó là cùng kỳ hình chiếu, bị thế giới vật chất nơi tiêu ma dấu hiệu. Tà thần vô pháp hàng lâm thế giới vật chất, cho dù là hình chiếu cũng như nhau, sẽ gặp phải thế giới vật chất vô tình say nghiền. Cho nên cho dù Kha Hoa Lâm tốn công tốn sức, triệu hoán đến rồi cùng kỳ một đạo hình chiếu, cũng căn bản không cách nào kéo dài. Chính gọi là lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi. Cố Thanh từ đó bắt đầu lật ngược thế cục, cuối cùng lấy một chiêu độc dương cô độc vừa chán kỳ hoa, gia trì đến vô tận mênh mông khí huyết chi lực, hình thành phảng như đại nhật một dạng vô tận quang nhiệt, thành công đem Kha Hoa Lâm triệt để đánh chết. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 10086. Cố Thanh nhất thời trong tâm vui mừng. Hắn càn quét rồi toàn bộ huyệt cư ma xảo huyệt, đánh chết đến không hết huyệt cư ma, mới chỉ thu hoạch hơn 60.000 mô phỏng điểm, mà đánh chết Kha Hoa Lâm chỉ là một cái liền thu hoạch hơn 10.000 mô phỏng điểm. Nhưng mà lúc này, hắn bản thân trải qua chiến đấu, cũng bị trọng thương, có vẻ cực kỳ suy yếu. Cũng may, Nghi Tô Sơn bên trong huyệt cư ma sớm bị giết hết. Tại nguy hiểm trong hoang dã, tại đây ngược lại thì chỗ an toàn nhất. Cố Thanh từ không trung bên trong đáp xuống, quyết định liền mà núp ở Nghi Tô Sơn bên trong, đem thương thế khôi phục sau đó, lại nói rời đi sự tình. Về phần nguyên bản đi theo Kha Hoa Lâm cùng nhau tới trước những cái kia tà giáo đồ, cơ hồ tất cả đều bị chịu lực cùng kỳ hình chiếu chi lực Kha Hoa Lâm ảnh hưởng, hoặc là huyết nhục tại nhiều song quá trình bên trong trực tiếp vỡ vụn tiêu vong, hoặc là nhiều song thành quái vật đang đối mặt giao chiến dư âm thời điểm bị giết hết, lúc này đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chương 53, sinh mệnh giáo hội thánh đồ đệ nhị người máy cường hóa dự tề. Cố Thanh tại trở về mặt đất sau đó, ngay lập tức tìm một cái sơn động ẩn giấu vào đi. Hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ, hoang dã trong đó bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nơi này ma vật tuy rằng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại bởi vì vừa mới cùng Kha Hoa Lâm chiến đấu, nơi bính phát dư âm, xung quanh khác ma vật khẳng định cũng biết chạy mất dép, tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần. Nhưng ai biết, có thể hay không phát sinh nữa cái gì khác biến cố đi, cho nên hắn cần lập tức che giấu mình. Xác định xung quanh không có nguy hiểm sau đó, Cố Thanh khoanh chân mà ngồi, điều tức vật khí, đối với mình chịu nội thương tiến hành liệu dưỡng. Hàng Lâm tại Kha Hoa Lâm trên thân, mặc dù chỉ là cùng kỳ một đạo hình chiếu, nhưng kỳ thật lực cường đại, cũng vượt ra khỏi Cố Thanh dự liệu. Cũng may huyệt cư ma mặc dù số lượng nhiều, nhưng chất lượng kém quá xa. Kha Hoa Lâm coi đây là căn bản bố trí nghi quỹ, triệu hắn đến cùng kỳ hình chiếu thời gian cũng rất có hạn. Cuối cùng bị Cố Thanh nơi phản sát. Lúc này bên ngoài sắc trời đã dần tối, màn đêm sắp hàng lâm. Cố Thanh nắm chặt thời gian, tiến hành chữa thương. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua. Hướng theo sắc trời sáng lên, tử khí đông lai. Cố Thanh thương thế rốt cuộc xem như ổn định lại. Thở ra một hơi dài. Thật may tối hôm qua một đêm đều không có phát sinh nữa biến cố gì. Thương thế ổn định sau đó, Cố Thanh liền có thể phân tâm nhìn hắn rồi. Ngày hôm qua nhân sinh mô phỏng vẫn chưa kết thúc. Bởi vì chính mình sẽ đối trả Kha Hoa Lâm, cho nên được vội vã cắt đứt. Cố Thanh ấn vào tiếp tục. 20 trận sơ cấp phế thổ thế giới mô phỏng trò chơi, còn sót lại 4 trận. Phía trước 16 trận, tuy rằng cũng thu được một vài thứ, nhưng phần lớn đều là tái diễn. Ví dụ như hoang dã sinh tồn các loại kỹ năng, lại hoặc là liền dứt khoát là trực tiếp chết yểu, cuối cùng đánh giá cũng rất thấp. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Cố Thanh hy vọng nhất lấy được người máy cường hóa dự tề. Chỉ còn lại 4 trận, Cố Thanh quyết định dốc toàn lực, đem thuộc tính điểm toàn bộ phân phối tại vận khí bên trên. Nhìn có thể hay không bằng vào cường đại vật khí, đạt được một bình trung cấp người máy cường hóa dự tề. Tại điều chỉnh chẳng qua thời gian lưu tốc sau đó, nhân sinh mô phỏng trò chơi tiến hành rất nhanh. Trong nháy mắt 3 trận trò chơi toàn bộ kết thúc. Cuối cùng đánh giá là 2 cái B, 1 cái A. Đánh giá vì A trận kia trò chơi, để cho Cố Thanh lần nữa thu được một bình sơ cấp người máy cường hóa dự tề. Thế nhưng đối với Cố Thanh lại nói, đã không có tác dụng gì rồi. Nhớ trao đổi đi ra, còn phải lại tốn 2000 tích phân. Có vẻ không quá có lời. Cuối cùng một cuộc, Âu Hoàng phù hộ, có thể nhất định phải ra A. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam trạng tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng trái cây người sở hữu, trồng trọt vườn trái cây sẽ đạt được cực lớn gia tăng, gia cảnh 1. Màu lam hạo nhiên chính khí, tính cách chính trực, làm việc thản nhiên. Thể chất 5, mị lực 10. Màu trắng cơ giới học đồ, học tập cơ giới loại tri thức sẽ đạt được nhất định gia tăng. Trí lực 1. Màu lục xuyên tạc văn chương, học tập văn học loại tri thức, thu được đến cực lớn gia tăng. Trí lực 2, mị lực 2. Màu trắng bảo thai hoàn, ngươi sẽ không bụng tử thai bên trong. Màu lục quản lý tài sản người sở hữu, 30, 40, 50 tuổi thì, gia cảnh 1. Màu trắng lao đại trong nhà, ngươi là phụ mẫu đứa bé thứ nhất, thể chất 1. Màu trắng trong nhà lao yêu, ngươi là phụ mẫu cái cuối cùng hài tử, trí lực 1. Màu lam thánh đồ, ngươi biết sinh ra ở tông giáo trong gia đình, cũng bị chọn triệu tập vì thánh đồ. Trí lực 5, mị lực 10. Trước mô phỏng trò chơi, chỉ xuất hiện qua một lần thẻ cam. Cố Thanh đang cân nhắc sau đó, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục chuyển thừa trạm tình chứng đạo. Sau đó từ cái này liền lại cũng không có xuất hiện thẻ cam. Thẻ tím cũng phải xem mặt. Ngược lại thẻ lam xuất hiện tần số có chút tăng cao. Lần này, trực tiếp xuất hiện 2 tấm thẻ lam. Cố Thanh cũng không có do dự quá lâu, liền trực tiếp lựa chọn xong 3 tấm thiên phú thẻ. Màu cam trạm tình chứng đạo, màu lam hạo nhiên chính khí, màu lam thánh đồ. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính. Trí lực 3, thiên phú thêm 20. Thể chất 3, thiên phú thêm 20. Mị lực 0, thiên phú thêm 20. Gia cảnh 5. Vật khí 9, thiên phú thêm 10. Bắt đầu cuộc sống mới. Cố Thanh ấn vào sau đó, trước mắt hình ảnh thay đổi. Đây vẫn như cũng là một cái doanh địa, nhưng lại đã có thành phố hình thức ban đầu. Có thể nhìn ra được, nơi đóng quân này phát triển tương đối khá. Tại phế thổ thế giới bên trong, xem như thuộc về thực lực tương đối cường đại thế lực. Không tuổi, ngươi ra đời là cái nữ hài. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở sinh mệnh thành bên trong, cha mẹ của ngươi là thành tính giáo hội tín đồ. Hai tuổi, sinh mệnh giáo hội tế tự thống nhất cho các ngươi tiến hành tẩy lễ. Ba tuổi, ngươi cùng phụ mẫu một dạng gia nhập sinh mệnh giáo hội, trở thành một tên đê cấp tín đồ. Bốn tuổi, thể chất của ngươi rất tốt, đã nhận được giáo hội chú ý, mà mị lực của ngươi càng là giành được rất nhiều người khen ngợi cùng yêu thích. Năm tuổi, giáo hội cần tại tín đồ bên trong thu nhận 10 tên 5 tuổi trở xuống hài đồng, trở thành thánh đồ, ngươi thiếu một chút chính là 5 tuổi, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu. 6 tuổi, ngươi cùng với các 9 tên bị chiêu mộ vì thánh đồ hài đồng ly khai phụ mẫu, tiến vào giáo hội cơ mật nhất khu vực trung tâm. 7 tuổi, các ngươi cùng trưởng thành, cùng nhau sinh hoạt, thành lập thâm hậu hữu tình. 8 tuổi, các ngươi được cho biết, 2 năm sau đem chỉ có thể sống sót 3 người, trở thành chân chính thánh đồ, những người còn lại sẽ bị đào thải. 9 tuổi, giữa các ngươi quan hệ phát sinh biến hóa vi diệu, thậm chí có người ở sau lưng ném đá giấu tay an toán, nhưng ngươi làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, chắc chắn sẽ không làm ra bất luận cái gì sau lưng đả thương người hèn hạ sự tình. 10 tuổi, giáo hội cho các ngươi tiêm vào kiểu mới nhất số đệ nhị sơ cấp người máy cường hóa dược tề, nó so sánh một đời càng thêm hoàn mỹ, nhưng đối với túc chủ yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc. Nguyên lai các ngươi mấy năm nay, tất cả ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi đều bị giáo hội nghiêm ngặt khống chế, chính là vì từ nhỏ bồi dưỡng thích hợp tái thể, dùng đến tiêm vào đệ nhị người máy cường hóa dược tề. Nhưng dù cho như thế, vẫn sẽ có đại bộ phận người không thể chịu được mà chết. Cuối cùng chỉ có ngươi cùng mặt khác hai cái tiểu đồng bọn còn sống. Giáo hội cho các ngươi lấy tên mới, ngươi gọi là số 1 thánh đồ, mặt khác hai cái tắc phân biệt gọi là số 2 thánh đồ cùng số 3 thánh đồ. 11 tuổi, tiêm vào đệ nhị sơ cấp người máy cường hóa dược tề thành công, cũng không có nghĩa là kết thúc. Ba người các ngươi mở ra kiểu địa ngục huấn luyện, muốn bị về sau tiêm vào đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề làm chuẩn bị, đồng thời phát hiện giáo hội lại chiêu mộ đến càng nhiều hài đồng. 20 tuổi, đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề tác dụng phụ mạnh hơn, hôm nay chính là ba người các ngươi cần trích thời gian. Không có ai biết rõ đến tột cùng có thể sống sót mấy cái, hoặc là sẽ toàn bộ tử vong. Các ngươi cảm thấy cực sợ. Tiêm vào sau khi kết thúc, chỉ có ngươi thành công thích ứng người máy cường hóa dược tề, thành công hoàn thành tiến hóa. Hai người khác toàn bộ tử vong. 21 tuổi, một năm này thời gian, ngươi đều tại thích ứng đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề mang đến lực lượng, cũng học nắm nó trong tay. Đồng thời ngươi phát hiện giáo hội cũng tại biến đổi ngầm khống chế ngươi, muốn đem hắn gọi tạo thành bọn hắn sát lục công cụ. 22 tuổi, ngươi bắt đầu vì giáo hội chấp hành nhiệm vụ, bất kể là thâm nhập hoang dã tiêu diệt biến dị thú, vẫn là diệt trừ một cái không nghe lời doanh địa thủ lĩnh, ngươi đều có thể phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Chương 54, cường sát nhất lục máy, hoang thần chi nha. 23 tuổi, vì giáo hội bán mạng bên trong. 24 tuổi, vì giáo hội bán mạng bên trong. Ngươi thay đổi càng ngày càng lão luyện. 25 tuổi, ngươi thường thường lọt vào đau khổ, mỗi đêm bị ác mộng thức tỉnh. Đấy lòng ngươi chính trực, nói cho ngươi bây giờ việc làm là sai lầm, có thể biết khổng lồ cùng đáng sợ, là ngươi không cách nào phản kháng. 26 tuổi, ngươi rốt cuộc không chịu nổi, tại một lần trong nhiệm vụ, chết giả chạy trốn. 27 tuổi, chuyện của ngươi rất nhanh bại lộ, giáo hội đã sớm ở trên người của ngươi động tay chân, tại phát giác ngươi làm phản sau đó, lập tức phái nhân thủ bắt ngươi trở về. Có thể thực lực của ngươi bây giờ đã rất mạnh, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngay sau đó giáo hội bắt đầu phái giống như ngươi thánh đồ. Bọn hắn là tại ngươi sau đó, bị chiêu mộ bước vào giáo hội, trải qua giống như ngươi sàng lọc, cuối cùng tiêm vào đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề thánh đồ. 28 tuổi, ngươi với tư cách số 1 thánh đồ, thực lực cường đại, lại thêm một ít vật khí, luôn có thể đường sống trong chỗ chết. Ngươi tại 2 năm qua thời gian bên trong, thường gặp vây giết, biết rõ rất khó chạy trốn giáo hội khống chế, muốn chân chính thu được tự do, chỉ có diệt tuyệt giáo hội mới được. Ngay sau đó ngươi quyết định phản sát trở về. 29 tuổi, bởi vì mỗi người thể chất khác nhau, cho dù tiêm vào đệ nhị người máy cường hóa dược tề thành công, cũng biết bởi vì thể chất nguyên nhân xuất hiện khác nhau trình độ hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất. Ở phương diện này, ngươi thuộc về đỉnh phong. Những cái kia về sau thánh đồ căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngươi rất nhanh giết trở lại rồi sinh mệnh thành, xông vào khu vực trung tâm. Cũng tại đây, nhìn thấy một người, hắn tự xưng sệ rồ thánh đồ, nguyên lai tại trước ngươi, đã có một người tiến hành qua đệ nhị người máy cường hóa dược tề tiêm vào, chỉ có điều khi đó tỷ lệ thất bại quá cao, sau đó lại trải qua sửa đổi, lấy tiêu giảm bộ phận uy lực làm giá, mới có ngươi trích loại này cường hóa dược tề. Có thể lên một nhóm thánh đê, lại không phải toàn bộ tử vong, một cái trong đó còn sống, lại lý trí tiêu hết, trở thành giống như khôi lỗi một dạng đồ vứt đi, hắn chính là sệ rồ thánh đồ. Hắn mới là giáo hội lớn nhất lá bài tẩy, tối cường cô máy chém giết. Các ngươi buộc phát một đợt đại chiến. Ngươi chết. Nhìn trước mắt biến thành u tối hình ảnh. Cố Thanh trong tâm dâng lên một tia gợn sóng. Lần này tuy rằng vẫn thật sớm bỏ mình, liền 30 tuổi đều không có sống đến, nhưng lại hoàn thành hắn ngay từ đầu trông đợi. Đó chính là thu được trung cấp người máy cường hóa dược tề, hơn nữa còn là siêu ngạch hoàn thành. Nhờ vào lần này thu được, chính là đệ nhị phiên bản người máy cường hóa dược tề. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, a, thu được tích phân 3890, tổng tích phân 27170. Ngươi có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam trạm tình chứng đạo, màu lam hạo nhiên chính khí, màu lam thánh đồ. Đương nhiên vẫn là lựa chọn trạm tình chứng đạo. Tại chưa từng xuất hiện tốt hơn tiên phú thẻ trước, Cố Thanh quyết định liền dạng này lao thẳng đến trạm tình chứng đạo truyền thừa tiếp, làm một cái chớ được tình cảm sát thủ. Danh sách trao đổi: Hoang thần chi nha, Hoang thần giáp gia, sinh mệnh giáo lý, thuật cận chiến, tiềm hành kỹ xảo, ám sát kỹ xảo, hoang dã sinh tồn, truy tung kỹ xảo, ẩn nút kỹ xảo, đệ nhị sơ cấp người máy cường hóa dược tề, đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề. Một lần này thế thân, tuy rằng chỉ làm đến 29 tuổi, nhưng mà sinh mệnh giáo hội bồi dưỡng bên dưới, lại nắm giữ rất nhiều không tồi kỹ năng. Trừ chỗ đó ra, còn có một ít trang bị. Ví dụ như hoang thần chi nha, chính là lấy từ hoang thần răng chế tạo thành dao găm. Hoang thần chính là biến dị thú bên trong cường đại nhất thân thể. Cố Thanh bộ này thế thân, đắc ý nhất vũ khí chính là thanh này hoang thần chi nha. Trừ chỗ đó ra, còn có hoang thần da, chế tạo mà thành giáp da. Chỉ cần là thuộc về thế thân, bất kể là kỹ năng, tri thức, vẫn là trang bị, vũ khí, các loại huyết mạch các thứ, đều có thể đổi. Nhưng mà có thể được hệ thống nơi thừa nhận, bước vào danh sách trao đổi trang bị cùng vũ khí nhưng cũng không nhiều. Loại kia phổ thông vũ khí là không có tư cách tiến vào danh sách trao đổi. Hoang thần chi nha có thể bước vào, nói do nó đã thu được hệ thống tán thành. Đáng tiếc, đối với hiện tại Cố Thanh mà nói, những thứ này đều cũng không trọng yếu. Hắn chú ý nhất vẫn là người máy cường hóa dược tề. Đệ nhị sơ cấp người máy cường hóa dược tề, 1500 tích phân, giá gốc 3000. Đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề, 5000 tích phân. Cố Thanh kinh ngạc trừng mắt nhìn. Ấn vào kiểm tra tình hình rõ ràng mới biết, bởi vì chính mình trước đã trao đổi qua một đời sơ cấp người máy cường hóa dược tề. Cho nên bây giờ nếu như lại trao đổi đệ nhị sơ cấp người máy cường hóa dược tề, liền có thể miễn trừ một phần tích phân. Tương đương với giảm 50%. Vứt cảm, hệ thống này ngược lại thật nhân tính hóa. Kỳ thực hắn chỉ trao đổi đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề cũng là có thể, nhưng hiệu quả nhất định sẽ kém hơn một chút. Ngày hôm qua tại trao đổi Lý Đại Đỉnh phong kỳ công lực thời điểm, hao tốn nước chừng 2 vạn tích phân. Cho nên bây giờ hắn tài khoản bên trên chỉ còn lại hơn 27,000 tích phân rồi. Cân nhắc một chút, Cố Thanh vẫn là quyết định ngay tiếp theo đệ nhị sơ cấp người máy cường hóa dược tề cùng nhau trao đổi xuống. Tổng cộng hao tốn 6500 tích phân. Cố Thanh chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một hồi ấm áp, thật giống như ngâm tại nước suối trong đó một dạng. Trên thực tế, tiêm vào người máy cường hóa dược tề tính nguy hiểm cực lớn. Đệ nhị so với một đời, càng là chỉ có hơn chớ không kém. Cố Thanh mặc dù có thể trực tiếp trao đổi đi ra, lại không có một chút thống khổ tiến hành dung hợp. Chủ yếu vẫn là bởi vì những thống khổ này và nguy hiểm đều đã từ thế thân vì hắn gánh vác qua. Đã lâu, Cố Thanh cảm thấy thể nội tế bào dần dần yên tĩnh lại. Dung hợp kết thúc, cảm thụ một hồi bản thân biến hóa, Cố Thanh cảm thấy người máy cường hóa đối với nội công phương diện cũng không có rõ ràng tăng cường, nhưng đối với nhục thể của mình lại cụ bị khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Trong đó điển hình nhất chính là Cố Thanh quốc thuật cảnh giới rốt cuộc lại có một tia tăng trưởng. Nguyên bản kiến thần bất phôi cảnh giới liền cơ hồ đã đạt đến cực điểm, nhưng bây giờ thật giống như giới hạn khí bị bung ra một dạng. Cố Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, hắn còn có thể tiếp tục biến cường. Trừ chỗ đó ra, đối với ngạnh thực lực gia tăng cũng rất rõ ràng. Cố Thanh cảm giác mình bây giờ ít nhất phải so với hôm qua mình mạnh chừng 5 thành. Nếu như gặp lại triệu hoán cùng kỳ hình chiếu bám vào bản thân Kha Hoa Lâm, Cố Thanh tuyệt đối không có khả năng lại bị đả thương. Ý niệm tới đây, Cố Thanh chợt phát hiện thương thế của mình cũng đã cơ hồ khỏi rồi. Đây là dung hợp người máy cường hóa dược tề mang đến một trong chỗ tốt. Tuy rằng thương thế đã không sai biệt lắm được rồi, nhưng Cố Thanh lại không định lập tức rời khỏi, mà là trước tiên đối với ngày hôm qua chiến đấu tiến hành một hồi phục địa bàn, đồng thời đem mang theo người thủy tinh đầu lâu lấy ra ở trong tay vuốt vuốt rồi một hồi. Trải qua chuyện hôm qua, hắn hiện tại mới tính hiểu rõ thứ này hiệu quả mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả cùng kỳ hình chiếu tinh thần ô nhiễm đều có thể miễn dịch sạch. Ngay từ đầu, Cố Thanh còn tưởng rằng vật này vừa vặn chỉ là một cái không tồi đạo cụ, nhưng bây giờ xem ra thứ này lai lịch chỉ sợ sẽ không nhỏ, mà nó chủ nhân cũ cũng nhất định sẽ không chịu để yên. Hắn có thể tùy tiện từ tông cầu bang chỗ đó đạt được liên quan tới chính mình tin tức, xem ra phải nhiều gia tăng một ít phòng bị, không thể bởi vì tạm thời giải quyết xong huyết đục giáo đoàn sự tình liền buông lòng cảnh giác. Chương 55, dã thú bi kịch. Sau đó nhìn mình tin tức một người. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần trung cấp. Mô phòng điểm, 37.185. Tích phân, 20.670. Có thể chọn thế giới, sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp thế giới võ hiệp. Hiện tại mô phòng điểm còn lại hơn 37.000. Cố Thanh tự định giá một hồi, quyết định lại tiến hành một lần trung cấp thế giới mô phòng trò chơi. Bất quá lần này hắn không định lại đi trung cấp thế giới võ hiệp rồi, mà là lựa chọn lại ngẫu nhiên một cái tân trung cấp thế giới. Rút ra thế giới là trung cấp dị năng thế giới. Cố Thanh đôi mắt sáng lên, không nghĩ đến dĩ nhiên là nắm giữ dị năng thế giới. Trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng trò chơi, Cố Thanh cũng xem như hơi nhìn ra những này đẳng cấp khác nhau giữa thế giới khoảng cách. Phổ thông thế giới chính là không tồn tại bất luận cái gì siêu phàm lực lượng thế giới. Danh sách trao đổi bên trong cũng chỉ có đủ loại tri thức mới tính tương đối có giá trị. Nhưng nếu mà cuối cùng đánh giá cao mà nói, thu được tích phân cũng là không tồi. Sơ cấp thế giới đã có sẵn một ít siêu phàm lực lượng, nhưng mà đại đa số người bình thường cả đời đều là tiếp xúc không đến cái kia tầng diện. Cho dù là Cố Thanh thế thân, cho dù thân mang thiên phú, nếu như khí vận không tốt, cũng có thể sẽ bình thường cả đời, thậm chí chết yểu quá sớm. Mà đi tới trung cấp thế giới cùng giữa thế giới khóa độ liền có chút tăng lên. Lấy sức chiến đấu đến theo lệ nói rõ, có thế giới cao nhất sức chiến đấu chỉ có 100, mà đổi thành một thế giới, sức chiến đấu vì 100 lại khắp đất chạy. Thậm chí 200 hoặc là 300 đều không ly kỳ. Nhưng chúng nó hai cái, lại tất cả đều xem như trung cấp thế giới. Chỉ có điều một cái nằm ở hạ lưu, một cái nằm ở thượng du. Cho dù là hạ lưu trung cấp thế giới, khoảng cách với nhau cũng đều có rất lớn khác nhau. Nói cách khác, một thế giới tối cường sức chiến đấu vì 100, có thể chúng tầng sức chiến đấu cũng chỉ có 30. Cái thế giới này đẳng cấp có thể bước lên trung cấp, nhưng bên trong thế giới đại đa số người đều căn bản không có biện pháp tiếp xúc được đỉnh phong chiến lược. mà đổi thành một thế giới tối cường sức chiến đấu đồng dạng là 100, trung tầng sức chiến đấu chính là 70 hoặc là 80. Loại thế giới này cũng là trung cấp thế giới, nhưng người bình thường tiếp xúc được siêu phàm lực lượng xác suất lại lớn tăng lên nhiều rồi. Về phần cao cấp thế giới, Cố Thanh đến bây giờ đều vẫn không có thể nghiệm qua, tạm thời không biết tình huống cụ thể. Nhưng nghĩ đến trung cấp thế giới đối mặt vấn đề, tại cao cấp thế giới trong đó nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn. Loại thế giới này cùng giữa thế giới khóa độ cũng nhất định sẽ càng lớn hơn. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu lục mở một cánh cửa sổ, mị lực ít hơn bằng không thì khắc thuộc tính 1. Màu trắng tên bốn mắt, ngươi tại lúc còn rất nhỏ liền đạt được gần coi. Trí lực 1, mị lực 1. Màu trắng tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, gia cảnh là không thì gia cảnh 1. Màu lam sói đứa bé, ngươi tại trong núi sâu lớn lên, cùng động vật làm bạn. Trí lực 5, mị lực 5, thể chất 10, gia cảnh 5. Màu trắng trứng ngọc du, tại hư huyễn cùng thực tế chỗ giáp giới, không có ai biết rõ ngươi tại trải qua cái gì. Màu lục thiên phú dị bẩm, mới bắt đầu có thể dùng thuộc tính điểm 5. Màu lục học phía trước nhập môn, 5 tuổi thì trí lực 3. Màu trắng không rời không bỏ, bạn lữ của ngươi sẽ không cùng ngươi ly hôn. Màu trắng tiểu sắc thực hạnh, vận khí 1. Cố Thanh rất nhanh xác định mình muốn chọn thiên phú. Màu cam chạm tình chứng đạo. Màu lam sói đứa bé. Màu lục thiên phú dị bẩm. Trong này sói đứa bé đều thật là có chút hố, nhưng Cố Thanh lại không nỡ để nó nơi phụ tặng nhiều như vậy thuộc tính. Ngay sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn nó. Chủ yếu cũng vậy, lần này mười liên rút bên trong chỉ có tấm này thẻ lam, không có lựa chọn khác. Phân phối mới bắt đầu thuộc tính. Trí lực 5, thiên phú thêm 20. Thể chất 10, thiên phú thêm 25. Mị lực 0, thiên phú thêm 5. Gia cảnh 0, thiên phú 5. Vận khí 10, thiên phú thêm 10. Mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh ấn vào sau đó, trước mắt hình ảnh biến đổi, xuất hiện một cái sân thôn. Không tuổi, ngươi ra đời là cái Nam Hải. Một tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở nghèo khổ trong sân thôn. Hai tuổi, cha mẹ của ngươi đều đi thành bên trong làm công, ngươi tại gia tộc đi theo gia già cùng nhau sinh hoạt. Ba tuổi, một lần bất ngờ, ngươi rơi xuống tại trong con suối, bị nước trôi đi, may mắn được một cái mẫu lang cứu, mới còn sống. Bốn tuổi, ngươi đi theo đàn sói cùng nhau sinh hoạt, tại thâm sơn bên trong cùng động vật làm bạn. Năm tuổi, thân thể tố chất của ngươi cứ tốt, cho dù không có đàn sói chiếu cố, cũng có thể một mình sinh tồn. Sáu tuổi, ngươi thật giống như một con dã thú một bản tiến hành săn bắt. 15 tuổi, ngươi tại thâm sơn bên trong như cá gặp nước, cho dù là gặp phải dã thú hung mãnh, cũng có thể chống lại. Đồng thời ngươi phát hiện mình có thần kỳ năng lực, ngươi tại sau khi bị thương sẽ tự mình chậm chậm khép lại, hơn nữa tốc độ khép lại từng năm tăng nhanh. 16 tuổi, ngươi nghe thấy phương xa có sét đánh âm thanh, còn tưởng rằng là trời muốn mưa, có thể bầu trời lại hết sức quang đãng. Tò mò, ngươi men theo âm thanh đi tìm, xa xa nhìn ra xa đến hai người chính tại chiến đấu, bọn hắn có thực lực để ngươi nhìn mà than thở, thuận tay nhất kích liền có thể tạo thành thiên băng địa liệt một dạng uy thế, ngươi cảm giác mình nhận thức đều bị đổi mới. 17 tuổi, tại thâm sơn bên trong, ngươi đã sớm vô địch thủ, cho dù không có trải qua bất luận cái gì giáo dục, linh trí của ngươi vẫn đã nhận được dẫn dắt, ngươi hướng về ban đầu nhìn thấy kia hai cái chiến đấu người. Ngươi cuối cùng làm ra một cái lớn mật quyết định, ngươi chuẩn bị rời khỏi thâm sơn, đi tới bên ngoài vậy càng rộng lớn thế giới. 18 tuổi, ngươi trên đường trải qua rất nhiều gặp chắc trở, đụng phải đủ loại người tốt hoặc là người xấu, kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, đi qua thôn trang cùng thành trấn. Ngươi biết những này đứng thẳng hành tẩu ra hỏa, mới là ngươi chân chính đồng loại. 19 tuổi, trải qua một năm học tập, ngươi đã có thể không bị nhìn thấu hòa tan vào xã hội loài người bên trong. Ngươi học xong ngôn ngữ và văn tự, ngươi bắt đầu tìm kiếm ban đầu nhìn thấy sức mạnh kia. 20 tuổi, ngươi rốt cuộc biết, nguyên lai loại kia nắm giữ siêu phàm lực lượng người, được gọi là dị năng giả. Mỗi một cái dị năng giả đều là nhân vật cực kỳ mạnh, là người bình thường không thể đuổi kịp tồn tại. Muốn nắm giữ sức mạnh kia, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Nhưng ngươi cũng không cam lòng, ngay sau đó ngươi tính toán đi chủ động tìm kiếm những dị năng giả kia. 21 tuổi, ở một cái tình cờ dưới tình huống, ngươi đã nhận được một cái tin, một khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố có thể thông qua thí nghiệm, khiến cho người bình thường thu được dị năng. Ngươi quyết định đi vào thử một lần vật khí. 22 tuổi, kia khoa học kỹ thuật công ty trên thực tế là muốn thu nhận thí nghiệm dùng chuột bạch, lại không nghĩ rằng ngươi đến cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, bởi vì ngươi bản thân liền là một tên dị năng giả, nắm giữ tự khỏi dị năng. Nhưng bọn hắn không có nói cho ngươi biết, mà là đem ngươi biến thành thí nghiệm số 1 chuột bạch. 23 tuổi, tại trải qua một năm chuột bạch cuộc đời sau đó, vu mỗi lần thai nạn bên trong, ngươi đột phá giam cầm, chuẩn bị trả thù bọn hắn. Trải qua liên tiếp sát lục, ngươi thành công đem gây cho ngươi tối đa hành hạ phòng thí nghiệm chủ nhiệm đánh chết, nhưng đồng thời cũng đưa tới khoa học kỹ thuật công ty phía sau màn chân chính đồng sự môn chú ý, tại xác định ngươi trình độ nguy hiểm sau đó, quyết định giúp đỡ tiêu hủy. Ngươi chết. Chương 56, mô phỏng kết thúc, thu được tự khỏi dị năng. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, C. Thu được tích phân, 978. Tổng tích phân, 28.148. Nhìn thấy cái này cuối cùng đánh giá, Cố Thanh cũng cảm thấy một hồi đau răng. Không nghĩ đến vậy mà dễ dàng như thế liền mất rồi. Cuối cùng chỉ thu được C cấp đánh giá. Cố Thanh lại lần nữa nhìn một lần cả cuộc sống mô phỏng trò chơi quá trình. Phát hiện sở dĩ tạo thành loại hậu quả này, chủ yếu vẫn là bởi vì sói đứa bé cái thiên phú này. Trước 18 tuổi, một mực sống ở ngăn cách với đời thâm sơn bên trong, cùng đủ loại dã thú động vật làm bạn. Đối với hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho dù mới bắt đầu thuộc tính bên trong, trí lực đạt tới 25, có thể tại trong thời gian này cũng khẳng định bị tiêu ma một ít. Thật may vẫn còn dư lại không ít trí lực, không để cho hắn một mực ở tại thâm sơn bên trong khi một cái dã thú, mà là chủ động đi trước nhân loại thành thị. Hơn nữa bằng vào không kém trí lực thuộc tính, chỉ dùng 1-2 năm thời gian, liền thích ứng xã hội nhân loại tiết tấu. Có thể 18 năm dã thú cuộc đời, đối với hắn ảnh hưởng vẫn rất lớn. Rõ ràng nhất, chính là hắn người mang tự khỏi dị năng, lại không tự hiểu. Ngược lại chạy đi một cái khoa học kỹ thuật công ty, tin vào chuyện hoang đường của bọn họ. Ý đồ thông qua bọn hắn cái gọi là thí nghiệm, đến thu được dị năng lực lượng. Lại không nghĩ rằng, mình biến thành chuột bạch. Trong lúc có thể là vận khí thuộc tính đưa đến tác dụng, khiến cho hắn thành công chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà có lẽ là từ nhỏ cùng đàn sói sinh hoạt chung một chỗ, dính sói tập quán, tâm trả thù rất nặng. Hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn báo thù. Lại cũng chỉ là giết chết mặt ngoài chủ nhiệm. Sau lưng công ty đồng sự môn, tại thấy được hắn tính nguy hiểm sau đó, trực tiếp khởi động tiêu diệt chương trình. Liên kết thúc hắn như là cỗ sao chổi thần tốc lóe lên cả đời. Người có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam trạm tình chứng đạo, màu lam sói đứa bé, màu lục thiên phú dị bẩm. Ta lựa chọn trạm tình chứng đạo. Danh sách trao đổi, săn bắt, mùi máu truy tung, dấu diếm hành tích, tự khỏi dị năng. Bộ này sói đứa bé thế thân am hiểu cũng không nhiều. Lại Cố Thanh cũng căn bản coi thường. Trực tiếp lướt qua sở hữu, tìm được duy nhất có vật giá trị. Tự khỏi dị năng, 6000 tích phân. Cố Thanh khẽ cau mày. Trực cảm đến tích phân thật sự là không đủ xài. Đây dị năng vậy mà cần ước chừng 6000 tích phân. Nhưng lập tức, liền lại đem đổi xuống. Bởi vì môn này dị năng cùng hắn bản thân tích lũy hệ thống là phi thường tương xứng. Bằng vào hắn hiện nay thực lực, lại thêm một cái có thể tự khỏi dị năng. Thực lực tổng hợp nhất định có thể có được thật to tăng cường. Tại đổi trong nháy mắt, Cố Thanh cảm giác mình thân thể phát sinh một ít biến hóa đặc thù. Trong tế bào, tựa hồ tăng thêm vào một ít năng lượng kỳ dị. Cố Thanh đưa ngón trỏ ra, tại lòng bàn tay của mình sẽ qua. Nhất thời xuất hiện một đạo đỏ tươi miệng máu. Huyết dịch từ trong đó chảy xuống mà ra. Có thể theo sát, vết thương liền mắt thường có thể thấy được khép lại. Chỉ có một ít chảy ra huyết dịch, lưu lại tại nơi lòng bàn tay. Chứng minh vừa mới tất cả, cũng không phải là ảo giác. Năng lực này, không tệ a. Cố Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, tại vết thương xuất hiện trong nháy mắt, tế bào trong đó những cái kia năng lượng kỳ lạ liền bắt đầu sinh động, nhanh chóng phân liệt, lại lần nữa sinh trưởng, đem vết thương tốc độ khép lại, gia tốc vô số lần, trong vòng thời gian ngắn hoàn thành, lại đối với tự thân cũng không tồn tại tính nguy hại. Lần này tiến hành mô phỏng trò chơi, tuy rằng cuối cùng đánh giá vừa vặn chỉ là một C, tích phân cũng không có được bao nhiêu, nhưng cũng may danh sách trao đổi bên trong còn có một cái như vậy tự khỏi dị năng, để cho Cố Thanh hết sức hài lòng, đồng thời cũng để cho hắn tâm bắt đầu sinh động. Nếu mà tiếp tục ở đây trong đó cấp dị năng thế giới bên trong tiến hành mô phỏng trò chơi, có thể hay không thu được càng nhiều dị năng. Đến lúc đó muôn vạn dị năng ra thân, thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp đạt đến huy nguyện bá chủ. Ngay sau đó Cố Thanh lần nữa hao tốn 1 vạn mô phỏng điểm, tiến hành một lần trung cấp dị năng thế giới mô phỏng trò chơi. Kết quả lần này thảm hại hơn, 10 liên rút trong đó liền một cái thẻ lam đều không có, tốt nhất cũng chỉ là thẻ lục. Cả đời đều không có tiếp xúc được dị năng thế giới. Với tư cách một cái người bình thường, thành thành thật thật làm đến 78 tuổi, sau đó thọ mạng đoạn tận rồi, thu hoạch duy nhất cũng chỉ có một chút tích phân. Danh sách trao đổi càng là nhìn đều không cần thiết nhìn. Tuy rằng mô phỏng điểm còn lại hơn 1 vạn, nhưng liên tục 2 lần đều không có giành được rất tốt đánh giá, để cho Cố Thanh có chút nản chí. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời xóa bỏ. Ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ, tối thiểu tự vệ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cho dù ai cũng tuyệt đối nghĩ không ra, mấy ngày trước vẫn là tinh thần sơ cấp hắn, có thể lấy nhanh như vậy thời gian trưởng thành đến tinh thần trung cấp. Rời khỏi hang động sau đó, Cố Thanh đi xuống núi. Rất nhanh, tại dưới chân núi tìm được đã lật qua một bên SUV. Thật may trước đầu địa phương đầy đủ ẩn nút, phía trước còn có một khối sơn thể với tư cách ngăn trở. Lại thêm SUV lại trải qua hắn một phen độ lại, mới không có bị chiến đấu dư âm phá hủy. Vừa vặn chỉ là nhận được chấn động, phát sinh lật qua một bên mà thôi. Cố Thanh thoải mái đem xe nâng lên, kiểm tra một hồi bị tổn thương tình huống. Sau đó khởi động xe, động cơ vù vù âm thanh chuyển đến. Cố Thanh hài lòng gật đầu một cái. Chuyến này đi ra, ngược lại cũng tính thu hoạch rất phong phú, là thời điểm trở về thành. Hắn sở dĩ lựa chọn mau sớm trở về thành, dĩ nhiên không phải thật hài lòng ở tại thu hoạch. Mô phỏng điểm nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều a. Chủ yếu còn tại ở hai điểm cân nhắc. Thứ nhất, thủy tinh đầu lâu chủ nhân có thể hay không tìm ra hắn, cùng huyết nhục giáo đoàn khác nhau. Đối với Cố Thanh lại nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại. Ở trong vùng hoang dã cùng nó gặp, cùng tại trong thành thị gặp, dĩ nhiên là không giống. Nếu là ở trong thành thị, thật thay vì gặp đồng thời phát sinh chiến đấu, bằng vào cùng cơ tử giao quan hệ, đặc biệt cục cũng khẳng định phải giúp hắn bên này. Đương nhiên, Vân Hải đặc biệt phân cục những tên kia thực lực quá yếu, cũng không thể giúp được gì. Bất quá bọn hắn lại có thể thao túng Vân Hải thành phố phòng ngự nghi quỹ. Đây mới là bảo đảm Vân Hải thành phố không chịu ma vật xâm nhập nhân tố chủ yếu. Có cái này, thì tương đương với chiếm cứ ưu thế sân nhà. Đối với Cố Thanh lại nói cũng là tồn tại chỗ tốt lớn. Thứ hai, cơ tử giao đối với hắn coi trọng. Cố Thanh mặc dù không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhưng mà có thể nhìn ra trong này tuyệt đối có chuyện. Hơn nữa còn là đại sự. Đại sự thường thường kèm theo đại phong hiểm. Mà khu hoang dã bản thân liền hàm chứa cực lớn nguy hiểm. Đó nhất định chính là nguy hiểm thêm nguy hiểm, hai tầng nguy hiểm. Cũng khó trách cơ tử giao không nguyện hắn đến trước khu hoang dã. Cố Thanh một bên suy nghĩ, vừa lái xe trở về đường cũ. Đông nhiên nhận thấy được cách đó không xa, có 2 cái sinh mệnh triệu chứng yếu ớt vật còn sống. Ân. Cố Thanh đem xe hơi dừng lại, xuống xe kiểm tra một hồi. Chỉ thấy Hồng Anh Tung cùng Yến Chí cũng tựa sát nhau chung một chỗ. Trong đó Hồng Anh Tung còn có thể chống đỡ một cái bộ dáng, Yến Chí cũng chính là sắp mất đi ý thức. Lọt vào tiến vào trọng độ trong hôn mê. Nguyên lai là 2 người các ngươi cái, mệnh vẫn còn lớn. Chương 57, di tích tàn đồ, hắc hồn săn ma đoàn. Cố Thanh đem 2 người trực tiếp mang lên xe. Nếu được phải, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Về phần có thể hay không chống được trở lại khu an toàn, chỉ nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Đương nhiên, trước đó, Cố Thanh cũng tại năng lực mình trong phạm vi, dành cho bọn hắn một ít trị liệu. Hai ngày sau, một nhóm ba người rốt cuộc quay trở về khu an toàn trong đó. Tại đây vẫn có vẻ mười phần náo nhiệt, đâu đâu cũng có tạt qua dòng người. Lượng lớn giác tỉnh giả cùng người bình thường hội tụ ở này, không ngừng có người liên hợp chung một chỗ, tràn đầy hy vọng bước vào hoang dã. Về phần đến lúc trở lại, đến tột cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người, vậy cũng không biết được. Nhưng một điểm này cũng không trở ngại nhiệt tình của bọn hắn. Khu hoang dã thật giống như một cái lẳng lơ quyến rũ bước ao con. Người biết rõ nàng hàm chứa cực lớn nguy hiểm, không cẩn thận liền muốn mất hết vô liếng. Vẫn là ngăn cản không nổi loại chí mạng đó cám dỗ. Bước vào khu an toàn sau đó, Cố Thanh quay đầu nói, có muốn hay không ta đem các ngươi đưa đi y viện? Hồng Anh Tung nói, không dùng, nhờ cậy ngài đưa chúng ta đi cổ hủ bảo thủ khắc chỗ đó là được, hắn là cái này khu an toàn nổi danh vu trị bệnh. Cố Thanh gật đầu một cái, không thành vấn đề. Căn cứ vào Hồng Anh Tung chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới một nơi trong sân phía trước. Tại đây ở, chính là vu trị bệnh cổ hủ bảo thủ khắc. Lúc này Yến Chí cũng vẫn nằm ở nửa hôn mê bên trong, thần trí cũng không quá rõ ràng. Hồng Anh Tung trải qua hai ngày này nghỉ ngơi, tắc tốt hơn nhiều. Đối với Cố Thanh nói, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Ngài về sau phạm là có thể đủ đạt được ta Hồng Anh Tung địa phương, cứ mở miệng. Cố Thanh tùy ý khoát tay nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Hắn thật sự là không có hứng thú, cùng Hồng Anh Tung đi kéo những tình cảnh này nói. Sở dĩ đem hai người mang về, cũng là bởi vì cảnh ngộ của bọn hắn, bao nhiêu cùng nhìn hắn xanh là có quan hệ. Thậm chí còn vì vậy mà chết hai cái đội bạn. Đương nhiên, một điểm này Hồng Anh Tung vẫn luôn không có nói. Hắn là cái cáo giả, rất thông minh, tự nhiên không biết làm loại kia đem đồng đội chi tử giận cá chém thất đến Cố Thanh trên thân chuyện ngu xuẩn. Nếu cứu bọn họ chỉ là một cái nhấc tay, Cố Thanh tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Nhìn Hồng Anh Tung dắt dịu lấy Yến Chí cũng từng bước hướng về bên trong viện đi tới. Cố Thanh liền cũng tính toán cho xe chạy ly khai. Nhưng vào lúc này, một đạo hài hước âm thanh truyền ra. "Ơ, đây không phải là Hồng đội trưởng sao? Làm sao tạo thành tấm đức hạnh này? Sẽ không phải là không biết tự lượng sức mình, chạy đi tìm nơi di tích kia đi tới đi." "Hắc hắc, ta phải nói, ngươi liền dứt khoát đem phần tàn đồ kia giao ra, đỡ phải các huynh đệ độc thủ, đả thương tình cảm." Cố Thanh chân mày hơi nhíu, chuyển động chìa khóa tay cũng đi theo ngừng lại. Ngược lại không phải Cố Thanh yêu thích xen vào việc của người khác, mà là hắn nghe được một ít rất thú vị nội dung. Ghé mắt nhìn đến, chỉ thấy một nhóm năm người ngăn chặn Hồng Anh Tung đường đi. Năm người này bên trong có hai cái nhìn qua đều hứng chịu tới một ít thương thế. Hiển nhiên bọn hắn cũng là đến tại đây tìm cổ hủ bảo thủ khắc cầu y, lại không nghĩ rằng vừa mới ra ngoài liền đúng lúc đụng phải Hồng Anh Tung. Lúc này Hồng Anh Tung sắc mặt có thể nói là như đáy nổi một dạng tối đen, thầm than mình là không phải ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, vận khí này cũng thật sự là không có người nào. Phi tù phụ thể cũng bất quá như thế chứ, thật vất vả trở lại khu an toàn, rốt cuộc lại đụng phải lão đoan gia đối đầu. Chính gọi là địa phương có người liền có khắp nơi liền biết có chém giết, có mâu thuẫn, có ân oán tình cừu. Giác tỉnh giả có cường đại lực lượng, mà trong hoang dã càng là chân chính việc không ai quản lý. Giết người cướp của cũng chỉ là cơ bản thao tác mà thôi, tự nhiên sẽ rất dễ dàng kết toán. Lúc này đứng tại Hồng Anh Tung trước mặt, đồng dạng là một cái liệp ma giả tiểu đội. Khi trước chính là đội trưởng Hoa Từ Bình. Đối mặt hùng hổ dọa người, bất quá ba câu nói liền bại lộ chân thật ý đồ Hoa Từ Bình. Hồng Anh Tung không chút nào không sợ hãi, trầm giọng nói, ngươi dám ở chỗ này độc thủ, đừng quên khu an toàn còn có đặc biệt cục người chú đóng. Hoa Từ Bình rêu cợt một tiếng, vậy lại làm sao? Tại đây cũng không phải là thành nội, chỉ cần làm sạch sẽ một chút, sẽ không có vấn đề. Vừa nói, vung tay nói, kỳ thực đâu, lão Hồng, chúng ta quen biết cũng đều lâu như vậy rồi, không phải vạn bất đắc dĩ ta là thật không nguyện giết ngươi. Ngươi nhìn ngươi đều tấm đức hạnh này rồi, cũng đừng ngượng chống rồi. Như vậy đi, thừa thai phí lời ta cũng không nói, chỉ cần ngươi đem phần tàn đồ kia giao ra, xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm, ta có thể cho ngươi 500 vạn. Hồng Anh Tung khỏe miệng dâng lên một tia trào phúng nụ cười. Lãnh đạm nói, 500 vạn. Ngươi tại sai ăn mày. Nếu như ta đem lấy được trên chợ đi đấu giá, chỉ sợ lại thêm số không đều có người muốn cướp. Hoa Tử Bình hai mắt híp lại, trong đó lập lòe nguy hiểm sáng bóng. Ta nói lao Hồng A, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hồng Anh Tung sắc mặt âm u, biết rõ đối phương liền tính hiện tại không dám trắng trợn động thủ, có thể chờ về sau lưng hạ âm thủ cũng là không thể tránh được. Hiện tại loại tình huống này, tiểu đội của hắn chết thì chết, tàn thì tàn. Cho dù là chính hắn, đều người bị thương nặng, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Trừ phi thật giống như hắn nói như vậy, liều mạng một cái cá chết lưới rách, đem sự tình làm lớn chuyện, cầm lấy phần tàn đồ kia, đi vào chợ đấu giá. Nếu không thật đúng là không có gì hay phá cục phương pháp. Nhưng nếu là thật đi đấu giá, trong này ẩn chứa hung hiểm cũng là cực lớn, không cẩn thận vẫn sẽ tan xương nát thịt. Ngay tại Hồng Anh Tung khổ tư phương pháp phá cuộc thời điểm, một giọng nói từ sau lưng của hắn vang dội. Ngươi là đang uy hiếp hắn sao? Hồng Anh Tung quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Cố Thanh vị kia thân thể khôi ngô che đậy ánh mặt trời, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Hoa Tử Bình bị Cố Thanh thân thể hình dáng bóng mờ bao phủ, ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhưng ngoài miệng vẫn không khách khí nói, ngươi lại là người nào, dám đến quản chúng ta Hắc Hồn Săn Ma Đoàn việc vớ vẩn? Hồng Anh Tung nhất thời trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, Hắc Hồn Săn Ma Đoàn? Hoa Tử Bình khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, đắc ý nói, hắc hắc, không nghĩ đến đi, ta đã mang theo các huynh đệ của ta gia nhập Hắc Hồn Săn Ma Đoàn. Lão Hồng, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một hồi. Cố Thanh nhíu mày nói, ồ, Hắc Hồn Săn Ma Đoàn sao? Sau đó đối với Hoa Tử Bình nói, tàn đồ sự tình ngươi cũng cùng Săn Ma Đoàn bên trong nói. Hoa Tử Bình, vậy làm sao có thể, ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Sau đó đối với Hồng Anh Tung nói, ngược lại ngươi, vậy mà đem loại chuyện này nói cho những người khác, Hồng Anh Tung, ngươi láo hồ đồ. Lúc này, Hồng Anh Tung vẫn còn mộng bức trong đó. Căn bản không hiểu Cố Thanh vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Vì sao lại biết rõ chuyện này? Kỳ thực là, nơi này cách Cố Thanh chiếc xe có một đoạn không gần khoảng cách. Dựa theo bình thường suy luận, Cố Thanh ở bên kia là không có khả năng nghe thấy bọn hắn trò chuyện âm thanh. Huống chi, hắn và Hoa Tử Bình đều là cáo giả, tại trò chuyện trọng yếu như vậy sự tình thời điểm, làm sao biết không chú ý thay vách mạch dừng. Chương 58, một đôi không chỗ nào bất lợi nằm đấm. Bên kia, Cố Thanh nghe được Hoa Tử Bình chính xác sau khi trả lời, chính là hài lòng gật đầu một cái. Dạng này a. Sau đó con ngón tay búng một cái, liền thấy một đạo màu xám trắng khí lưu tiếp tục xuyên thủng Hoa Tử Bình cái trán, chỉ để lại một cái lỗ máu. Phía sau hắn bốn người, căn bản không có phản ứng qua đây. Theo sát, lại là mấy đạo màu xám trắng khí lưu, lần lượt đánh chết. Cố Thanh sử dụng, không phải là một loại nào đó chỉ công, thậm chí ngay cả chân khí cũng không có đụng tới. Vừa vặn chỉ là dựa vào mạnh mẽ lực đạo, cộng thêm siêu cường khống chế. Tại bắn ra ngón tay trong nháy mắt, đem không khí để ép thành giống như thực chất màu xám trắng khí lưu, hình thành một đạo đủ để phá kim liệt thạch công kích tầm xa. Theo sát, Cố Thanh đưa tay nắm chặt, chân khí quyết tán, hình thành một cái siêu áp hình cầu khí tràng, trực tiếp đem trước mặt vẫn không có ngã xuống năm thi thể cho đè ép với nhau. Ùng, ùng. Huyết nhục tan vỡ, xương cốt vỡ nát vang lên giòn ra âm thanh truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, đây năm thi thể liền bị cô đọng thành một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ sẫm viên thịt. Cố Thanh đem thu lấy, con ngón tay búng một cái. Ong ong. Viên thịt trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh, lấy tốc độ siêu âm hướng về phương xa bắn ra. Trong phút chốc, giống như một quả lưu tinh, biến mất ở trước mắt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nó rất xuống địa điểm tướng sẽ ở mười mấy km bên ngoài khu hoang dã. Chỗ này cử động, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Cho dù là Hồng Anh Tung, cũng không có nghĩ đến Cố Thanh sẽ như này sát phạt quả quyết. Thằng đến Cố Thanh lại lần nữa đưa mắt nhìn chăm chú tại trên người hắn, mới đột nhiên thức tỉnh. Thâm tư lưu chuyển, trong nháy mắt liền minh bạch thế cuộc trước mắt. Nuốt nước miếng một cái. Sau đó làm bộ triệt để tỉnh ngộ một dạng, trấn mắt nói, "Ô kìa, ngài nhìn ta, thật là lao hồ đồ. Lúc trước còn nghĩ làm như thế nào cảm ơn ngài ân cứu mạng, vậy mà bỏ quên di tích tàn đồ." Vừa nói, một bên từ trên thân một cái ẩn nút trong túi áo, lấy ra một tấm thoạt nhìn có chút cũ nát bằng da tàn đồ. Run run rẩy rẩy hiến tặng cho Cố Thanh. Nói, "Vật này có chút tàn khuyết, hy vọng ngài không nên chê." Cố Thanh nhìn nhìn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh Hồng Anh Tung, khẽ cười một tiếng, đưa tay đem phần tàn đồ kia nhận lấy đi. Nói, "Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi." Hồng Anh Tung thấy Cố Thanh đem tàn đồ nhận lấy đi, cũng không nhịn được thầm thả lòng giọng điệu. Hắn không biết Cố Thanh đến tột cùng là thế nào nghe được giữa bọn họ nói chuyện, nhưng lại biết rõ Cố Thanh tính nguy hiểm tuyệt đối phải vượt qua xa Hoa Tử Bình, thậm chí vượt qua xa Hắc Hồn Săn Ma Đoàn. Đang đối mặt Hoa Tử Bình thời điểm, hắn còn có thể đọ sức một hồi. Có thể đối mặt Cố Thanh, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đem di tích tàn đồ hai tay dâng lên. Sau đó thận trọng nói, "Vậy cái, ta có thể đi được chưa?" Cố Thanh hiện tại lực chú ý đều bị phần tàn đồ kia hấp dẫn đi. Khoát tay nói, "Đi thôi." Hồng Anh Tung như nhặt được đại xá, liền vội vàng dắt díu lấy Yến Chí cũng, thần tốc hướng về cổ hủ bảo thủ khắc bên trong viện đi tới. Đang lúc này, phía sau lại lần nữa vang dội Cố Thanh âm thanh. "Lão Hồng, ngươi là một người thông minh, hẳn biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói." Hồng Anh Tung thần sắc như thường, liền vội vàng xoay người muốn bề ngoài một biểu quyết tâm. Lại phát hiện, nơi đó đã không có Cố Thanh thân ảnh. Vừa tới cổ họng mà nói, lại ngăn ở trong cổ họng. Trở lại trên xe Cố Thanh, cẩn thận chu đáo trong tay phần này di tích tàn đồ. Ở trong vùng hoang dã, thỉnh thoảng là có thể tìm ra một ít thượng cổ di chỉ, hoặc là thành cũ phế tích các loại địa phương. Trong đó đại đa số đều cũng không có chỗ tốt gì, thậm chí còn tràn đầy nguy hiểm. Nhưng cũng có một ít có thể từ bên trong đạt được chân bảo cùng truyền thừa. Những thứ này, thật giống như vé số đầu tưởng hấp dẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên thải dân một dạng, hấp dẫn những cái kia đi tới khu hoang dã mạo hiểm giác tỉnh giả nhóm. Cố Thanh trong tay phần tàn đồ này, hẳn đúng là toàn bộ bản đồ 1/3. Chỉ dựa vào đây một phần, muốn tìm được chân thật điểm, chỉ sợ được tốn nhiều sức lực. Lại Cố Thanh cũng không biết, đây tột cùng là cái gì di tích. Liền quyết định trước tiên tạm thời cất giữ. Chờ sau này có thời gian, hoặc là đạt được khác hai phần tàn đồ. Lại tiến vào khu hoang dã, tìm chỗ ngồi này chưa trải qua thăm dò thần bí di tích. Điều khiển chiếc xe, từ khu an toàn bước vào Vân Hải thành phố bên trong. Cố Thanh chuẩn bị về nhà trước một chuyến. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang dội. Cố Thanh lấy ra vừa nhìn, điện thoại gọi đến biểu hiện là từ Mạn Ninh. Hơi cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết từ Mạn Ninh lúc này gọi điện thoại có chuyện gì. Vừa lái xe, một bên tiếp thông điện thoại. "Cố Thanh, uy, từ đội trưởng, có chuyện gì không?" "Từ Mạn Ninh, Cố tiên sinh, xin hỏi ngươi có rảnh không? Ta bên này gặp phải một chút phiền toái, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài." "Cố Thanh, ồ, phiền toái gì liền các ngươi đặc biệt cục đều giải quyết không hết, muốn tới tìm ta?" "Từ Mạn Ninh, sự tình tương đối phức tạp, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, ngài nếu như có thời gian, tính xin nhất định phải giúp ta một chút." Cố Thanh trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Vậy được rồi, ngươi ở địa phương nào?" Từ Mạn Ninh nói ra một cái địa chỉ, sau đó điện thoại cắt đứt. Hắn cùng Từ Mạn Ninh kỳ thực cũng không có quá nhiều giao tình, nhưng cân nhắc đến lần trước, Từ Mạn Ninh không nói hai lời liền giúp hắn tra hỏi nói rõ Húc Hành Tung. Hiện tại tới tìm cầu sự giúp đỡ của hắn, Cố Thanh tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ân đoán rõ ràng, vẫn là Cố Thanh nhân sinh tín điều. Quay đầu xe, điều khiển xe hơi hướng về Từ Mạn Ninh nói phương hướng đi tới. Địa chỉ ngay tại ngoại ô một tòa cơ giới trong nhà xưng. Trùng hợp là cách hắn lần trước đi trước thương khố lớn thôn cũng không tính quá xa. Không lâu lắm, Cố Thanh lái xe đi đến chỗ này cơ giới công xưởng ra. Tại đây tuy rằng cửa chính rộng mở, nhưng lại không thấy được một người, có vẻ hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập chút không khí quỷ dị. Cố Thanh đem chiếc xe ngừng ở ngoài cửa lớn chỗ đầu, đưa mắt nhìn hướng về cơ giới bên trong xưởng, hơi nhíu mày. Hắn đã phát giác sự tình có chút không đúng lắm, có thể để cho Từ Mạn Linh gọi điện thoại hướng hắn cầu cứu, nói rõ toàn bộ Vân Hải đặc biệt phân cục cũng không có cách nào. Nếu như thế, tại đây hẳn phát sinh một ít tương đối nghiêm trọng sự tình mới đúng. Đặc biệt cục ít nhất phải đem tại đây cách ly lên, đề phòng một ít không rõ chân tướng của chúng lầm vào đi vào. Nhưng bây giờ, nơi này nhìn chỉ một người đều không có, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cho hắn Từ Mạn Linh cũng không biết dấu vết. Cố Thanh chỉ va chạm vào mang theo người khỏa kia thủy tinh đầu lâu, trong ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư. Hẳn là Cố Thanh đã có dự cảm, nhưng lại cũng không có vì vậy lùi bước. Cùng Lý Đại một dạng, Cố Thanh cũng chưa bao giờ ỷ lại vật ngoại thân, đối địch từ đầu đến cuối sử dụng đều là một đôi nắm đấm. Nắm đấm không giống binh khí, nó sẽ không đánh mất, cũng không thể đánh mất. Cho nên lấy nắm đấm làm binh khí là cần tất thắng quyết tâm cùng phải chết dũng khí. Chỉ có dũng khí như vậy chống đỡ nắm đấm mới có thể vô kiên bất tồi, không chỗ nào bất lợi. Chương 59, tuân theo cổ xưa minh ước, đánh thức thần chi tự tự. Đặt vào cơ giới trong xưởng, Cố Thanh bên thai bỗng nhiên vang dội hệ thống tiếng nhắc nhở. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 1. Hơi nhíu mày, hiện tại bóng dáng của địch nhân đều vẫn không có nhìn thấy. Tại đây vậy mà béo phệ đã tràn đầy huyết khí. Hiển nhiên một lần này địch nhân cũng không đơn giản. Giác tỉnh hệ thống trong khoảng thời gian này, Cố Thanh đối một ít chức năng cũng đã nắm rõ ràng rồi. Bất kể là quỷ quái, vẫn là ma vật, và những cái kia tà giáo đồ cùng dính tà thần hơi thở tồn tại, đều là có sẵn huyết khí. Chỉ cần Cố Thanh tới gần nhất định phạm vi, hệ thống liền có thể tự động hấp thu. Nhưng nếu như đối phương là vật sống, thậm chí có cường đại thực lực, hệ thống sẽ không có biện pháp cưỡng chế hấp thu, nhất định phải ở đối phương thụ thương hoặc là bỏ mình thời điểm mới có thể hấp thu tràn lan ra huyết khí. Mà ở trong quá trình này, bị Cố Thanh tự mình đánh cho bị thương cùng đánh chết, hệ thống có thể hấp thu đem càng nhiều. Mà mục tiêu nếu là bị người khác đánh chết, hệ thống lại chỉ có thể hấp thu nhất thiếu bộ phận. Vì tối đa hóa lợi ích, Cố Thanh nhất định phải tự mình đánh quái tài được. Đi theo người khác phía sau, tuy rằng có thể nhặt được một chút lợi lộc, nhưng hiệu suất quả thực kém quá nhiều. Trừ chỗ đó ra, đang đến gần một ít đặc biệt cường đại tồn tại thì loại tình huống này lại sẽ xuất hiện biến hóa. Bởi vì mạnh mẽ tồn tại, vừa vặn chỉ là tràn lan ra huyết khí, liền chừng rất nhiều. Hệ thống có thể tùy ý đem hấp thu, cho Cố Thanh mang theo lượng lớn mô phỏng điểm. Đương nhiên, tới gần nơi này chủng mạnh mẽ tồn tại phụ cận, bản thân liền là có sẵn 10 phần tính nguy hiểm. Cố Thanh phát hiện, khoảng cách phân xưởng càng gần, huyết khí càng là nồng đậm. Xem ra là trong đó. Cố Thanh nhấc chân đi về phía trước, bước vào phân xưởng, có thể nhìn thấy cách đó không xa trên bình đài, nằm vật xuống đến một tên ngất đi nhân loại, chính là Từ Mạn Linh. Cố Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là cẩn thận nhìn bốn phía. Hắc ám địa phương, 6 tên trên người mặc trường bào màu xám người chậm rãi đi ra. Khi trước tiên một người, trên mặt đeo một tấm bạch cốt mặt nạ, đi ở trước nhất. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Lô Cốt giáo đoàn đại tế tư, Michael Nợ Dệ Lý Nạn. Cố Thanh trong mắt lóe lên vẻ thận trọng, không nghĩ đến khỏa này thủy tinh đầu lâu, vậy mà sẽ dính líu đến một cái khác tà giáo đoàn. Liên quan tới Lô Cốt giáo đoàn, Cố Thanh cũng không biết, nhưng lại có thể xác định, những này tà giáo đoàn trên căn bản đều không vật gì tốt, đại đa số là một đám kẻ điên. Dễ Lý Nạn tiếp tục nói, đem ta dạy thánh đầu lâu trả lại, ngươi có thể dẫn nàng đi. Vừa nói, chỉ cách đó không xa Từ Mạn Linh. Cố Thanh lại cười lạnh một tiếng, người ta muốn, đồ vật ta cũng muốn. Lời không phục, liền lấy ra chút bản lãnh tới nhìn một chút. Hắn cũng không tin tưởng những này tà giáo đồ sẽ dễ nói chuyện như vậy. Chỉ cần trả lại thánh đầu lâu, liền có thể chuyển thân rời đi. Dễ Ghi Nản cũng không có cho thấy cảm xúc phẫn nộ. Thật giống như Cố Thanh thái độ, cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch. Một nhóm 6 người, niệm lên cổ quái chú ngữ. Cố Thanh chỉ cảm thấy trên thân mang theo thánh đầu lâu, tản ra vi vi huỳnh quang. Cảm ứng được bọn hắn chú ngữ, cũng tự động từ Cố Thanh trên thân bay ra. Cố Thanh hai mắt híp lại, tìm chết. Nói xong, nhún người nhảy lên, ngang nhiên hướng về Dễ Ghi Nản một quyền vung ra. Nhưng vào lúc này, anh, một chùm sáng màn hướng ra phía ngoài bắn mạnh. Cố Thanh cũng bị khí lãng ngăn trở, cũng không lập tức tiếp tục tiến công, mà là hai chân trở về mặt đất, tỉ mỉ kiểm tra phát sinh dị biến. Chỉ thấy quả kia thánh đầu lâu hướng theo chú ngữ, bay lên ở giữa không trung, rồi sau đó tóe ra một cổ cường đại quang trụ, kéo dài tới chân trời. Phân xưởng trần nhà càng là ngay lập tức phá toái, xuất hiện một cái động lớn, có thể nhìn thấy bầu trời bên trong, chẳng biết lúc nào đã trời u ám. Tại quang trụ vị trí xung quanh, hình thành một cái lăn động mây đen vòng xoáy. Thành thế như vậy, tự nhiên hấp dẫn tới toàn bộ Vân Hải thành phố lực chú ý, mà càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi là, loại tình huống này không phải là độc nhất cái, mà là tổng cộng có 12 nơi. Tại toàn bộ Vân Hải thành phố 12 cái phương hướng, đồng thời dâng lên 12 cây quang trụ, tiếp nối thành mây đen, bao phủ lấy toàn bộ Vân Hải thành phố, khiến cho lọt vào khủng bố trong bóng ma. Cố Thanh tự nhiên cũng chú ý đến những địa phương khác dị tượng, nhất thời cảm thấy không ổn. Đám người kia, không chỉ là muốn đoạt lại thánh đầu lâu, càng là muốn dựa vào thánh đầu lâu đến đạt thành một loại tà ác mục đích. Hiện tại, hắn nhất định phải cùng đám này tà giáo đồ là địch, không chỉ là vì cướp đoạt trở về thánh đầu lâu, càng vì phá diệt âm mưu của bọn họ. Liên quan tới thánh đầu lâu đủ loại diệu dụng, Cố Thanh đã thể nghiệm qua. Sao có thể liền như vậy từ bỏ? Mà trước mắt bởi vì thánh đầu lâu chế tạo ra thanh thế, chỉ sợ là muốn ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Hải thành phố. Chính gọi là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cố Thanh tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Lúc này lại lần nữa hướng phía Dễ Ghi Nạn công tới. Đang lúc này, mặt đất lóng lánh một phiến chú văn. Lượng lớn màu tái nhợt cánh tay từ trong đó mở rộng đi ra, vặn vẹo ra một cái nhân loại không cách nào hoàn thành góc độ, hướng về Cố Thanh chụp tới. Song đây đối với Cố Thanh lại nói, lại vừa vặn chỉ là cho vật đã. Bất thình lình giẫm một cái mặt đất. Vành. Hướng theo một tiếng nổ vang, chấn động kịch liệt, không chỉ để cho những này màu tái nhợt cánh tay toàn bộ đoạn gãy, cũng hóa thành thịt vụn. Càng ngay tiếp theo những cái kia tia chớp chú văn cũng đều trực tiếp phá toái, mất đi tác dụng. Nhưng lúc này, Dễ Ý Nạn đã đi vào quang trụ bao phủ bên trong. Cố Thanh bắt chói đến khổng lồ uy thế một quyền kéo tới, dựa vào quyền phong liền xé nát theo sau lưng hắn năm tên tà giáo đồ. Song tại va chạm vào cột sáng kia thời điểm, nhưng thật giống như đánh vào một loại nào đó cực kỳ cứng rắn chi vật phía trên một dạng, căn bản là không có cách lay động. Dễ Ý Nạn nhìn rơi là tà khắp nơi tà giáo đồ bầm thây. Sau đó nhìn chăm chú hướng về Cố Thanh, chủ nô buộc không sợ tử vong, mà ngươi, người xúc phạm thần, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta thần tức giận sao? Cố Thanh tắc không nói một lời. Đối với thân ở quang trụ bên trong Dễ Ý Nạn phát động cuồng mãnh công kích, vừa vặn chỉ là tràn lan quyền phong, khuyết tán dư âm, liền đem toàn bộ phân xưởng xé rách, cũng san thành bình địa. Nổ tung âm thanh truyền ra, có thể quang trụ nhưng thủy trung đổ sộ bất động. Thân ở trong đó Dễ Ý Nạn phát ra một hồi tiếng cười. Không có ích lợi gì, tất cả phản kháng, cuối cùng rồi sẽ chỉ là vô lực vùng vẫy. Chúc mừng đi, hoan hô đi. Vì ta thần mà dâng lên đầu lâu đi. Dễ Ý Nạn giơ lên cao hai tay. Âm thanh thành kính bắt đầu cầu nguyện. Tuân theo cổ xưa minh ước, dâng lên vô tận đầu lâu. Thảm bạch chi tinh, bạch cốt chi vương, từ ngủ say bên trong thức tỉnh đi. Đợi quần tinh quý vị thời điểm, ta thần vinh quang đem lại lần nữa rơi xuống cả vùng đất này. Thần chi tử tự, vô pháp nói chuyện cổ xưa tồn tại a, xin mang lĩnh chúng ta nô buộc, trước tiên vì thần san bằng tất cả trở ngại. Hướng theo cầu nguyện kéo dài, mặt đất xuất hiện vô số tia chớp chu văn. Trong nháy mắt, liền bày khắp đại địa. Cũng tiếp tục hướng về phương xa lan ra. Mà tại trong thành phố, Trầm Hồng Trác nhìn phía xa phân bố tại phương vị khác nhau 12 cây quang trụ. Và những cái kia lấy quang trụ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán tia chớp chú văn. Chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Đáng chết. Huyết nục giáo đoàn nguy cơ vẫn không có giải trừ, rốt cuộc lại tới một cái lô cốt giáo đoàn. Ai có thể nói cho ta, những người này là lúc nào lẹn vào Vân Hải thành phố? Đáng tiếc, hiện tại lại đi truy cứu những này, đã không có ý nghĩa. Trầm Hồng Trác một bên điều động thủ hạ giác tỉnh giả, một bên tự mình hướng về trung tâm thành phố mà đi. Trong đó, có thể mở ra bao phủ cả tòa Vân Hải thành phố phòng ngự nghi quỹ. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào phòng ngự nghi quỹ, có thể cùng lô cốt giáo đoàn hiến tế nghi quỹ chống đỡ được, tốt nhất có thể đem nó phá hư mất. Nếu không, trước mắt địa bộ này, chỉ sợ là muốn hiến tế cả tòa Vân Hải thành phố a. Chương 60, cổ chi bất tưởng, ngủ say trong lòng đất nhân vật khủng bố. Mà lúc này, cả tòa Vân Hải thành phố đã lọt vào vô biên trong khủng hoảng. Mặt đất hoàn toàn bị tia chớp chú văn bao trùm. Những này chú văn nối liền cùng một chỗ, thật giống như đi thông một cái không biết khủng bố không gian một dạng. Không ngừng có màu tái nhợt cánh tay từ trong đó mở rộng đi ra. Những này vặn vẹo cánh tay, mềm mại chẳng khác nào xúc tu. Lấy không thể tưởng tượng nổi chiều dài, bắt lấy bất luận cái gì nghĩ muốn chạy trốn nhân loại mắt cá chân. Sau đó đem mạnh mẽ kéo vào tiến vào kia không biết khủng bố không gian. Bên trong phảng như ở nhờ một loại nào đó khổng lồ không biết sinh vật. Nghiền ngẫm âm thanh không ngừng truyền ra, huyết nục kia tung tóe, xương cốt vỡ vụn vang lên giòn giã, quả thực giống như đòi mạng ma âm ở dạng, khiến người lọt vào cực độ khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Bất luận cái gì bị đẩy vào trong đó người, cuối cùng đều chỉ còn lại một khỏa vặn vẹo mà tràn đầy sợ hãi đầu lâu. Thật giống như mọc rễ nảy mầm tựa như khảm nạm ở trên mặt đất, căn bản không có biện pháp đi di động. Nếu mà cứng rắn phải đem nó mang ra mà nói, sẽ phát hiện đầu lâu phía dưới vô số màu đỏ máu thịt lồi xuyên thấu mặt đất, phát ra nhỏ xíu nhúc nhích, thật giống như một loại nào đó vật còn sống một dạng. Trầm Hồng Trác vừa hướng đến trung tâm thành phố di động với tốc độ cao, một bên nghe bên tai không ngừng truyền đến sợ hãi âm thanh cùng tiếng kêu rên. Và nhân loại bị đẩy vào trong lòng đất kinh khủng kia không gian sau đó truyền lại ra tiếng ngay ngớt, trong lúc cũng có số vô tận tái nhợt cánh tay muốn đem hắn tóm lấy, cũng kéo vào trong lòng đất. Cũng may Trầm Hồng Trác đã là cựu giai đỉnh phong giác tỉnh giả, những này tái nhợt cánh tay tại người bình thường xem ra vô cùng quỷ dị đáng sợ, nhưng mà trước mặt hắn nhưng cũng không có thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng mà những cái kia tái nhợt cánh tay, mặc dù tất cả đều bị hắn phá hủy, nhưng mà vẫn là ảnh hưởng một ít tốc độ của hắn. Bên kia cơ giới xưởng trong đó, Cố Thanh cũng không có từ bỏ. Hết thảy các thứ này, sự tiến triển của tình hình đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn cho là đối phương vừa vặn chỉ là muốn đem hắn dẫn tới nơi này, sau đó xuất thủ cướp đoạt thánh đầu lâu, lại không nghĩ rằng đối phương rốt cuộc lại là một cái tà thần giáo đoàn, lại không ngừng là vì cướp đoạt thánh đầu lâu, càng là tính toán lợi dụng thánh đầu lâu khởi động một loại đặc thù nào đó nghi quỹ, đến triệu hoán thần chi tử tự không tồn tại ở hiện thế cổ xưa người. Những người này được xưng là cổ chi bất tưởng, bọn hắn không giống cấm kỵ tồn tại cường đại như vậy, khó có thể chạy trốn tử vong định luật. Ngay sau đó sử dụng đủ loại phương thức trì hoãn sinh mệnh, khiến cho mình rơi vào ngủ say, nhu đồ mình có thể trong tương lai một cái thời kỳ lại lần nữa thức tỉnh, sống thêm đời thứ hai. Dễ Ghi Nạn muốn đánh thức chính là dạng này một vị cổ chi bất tưởng. Hắn không phải là chân chính tà thần dòng dõi, chỉ có điều cái này cổ chi bất tưởng chính là lô cốt giáo đoàn người xây dựng, thường thu được lô cốt chi thần biếu tặng, nắm giữ lực lượng cường đại, tự xưng là thần linh dòng dõi, sáng lập lô cốt giáo đoàn. Cố Thanh một bên công kích, một bên cũng tại suy nghĩ. Từ Dễ Ghi Nạn cầu nguyện chú ngữ bên trong, hắn đã nhận được một cái khiến người sợ hãi tin tức. Quần tinh quý vị thời điểm, lô cốt chi thần bình quang đem lại lần nữa rơi xuống đại địa. Mà trước đó, lô cốt giáo đoàn quyết định trước tiên đánh thức cái này cổ chi bất tưởng, tại thần của bọn họ hàng lâm trước, vì đó tiêu diệt tất cả chướng ngại. Liên tưởng trước cơ tử giao từng nói, vị kia từ thời gian trường hà bên trong trở về cấm kỵ tồn tại, hẳn là có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới nguy cơ to lớn, thật đã lặng lẽ đã tới. Mà đại đa số người bình thường lại vẫn mông muội đần độn, chỉ có thể nhìn được trước mắt một ít thiên lệch sự vật. Đối với lần này không biết gì cả. Cố Thanh quyết định lần sau gặp được Cơ Tử Giao thời điểm, nhất định phải hỏi rõ. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là ngăn cản Lô Cốt giáo đoàn kế hoạch. Nếu thật để cho vị kia ngủ say tại Vân Hải dưới chợ cổ chi bất tường thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ Vân Hải thành phố đều muốn trở nên tiêu diệt. Cho dù Cố Thanh đạt tới tinh thần trung cấp, cũng không nhất định có thể chạy trốn rồi. Mà hắn cũng rất nhanh bắt được trọng điểm. Căn cứ vào trước quan sát, Thánh Đầu Lâu là mở ra nghi quỹ quan trọng đạo cụ. Không có Thánh Đầu Lâu, liền vô pháp khởi động đánh thức nghi quỹ. Mà trước mắt loại này Thánh Đầu Lâu nơi tóe ra quan trụ, tại toàn bộ Vân Hải thành phố tổng cộng có 12 cây. Nói cách khác, Thánh Đầu Lâu tổng cộng có 12 viên. Nếu Lô Cốt giáo đoàn trước đó cũng đã nắm giữ 11 khỏa Thánh Đầu Lâu, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhất định phải chờ Cố Thanh trở lại Vân Hải thành phố, đem hắn dụ dỗ qua đây, góp đủ 12 viên Thánh Đầu Lâu, mới thật sự phát động nghi quỹ. Liền có thể nói rõ, đây Thánh Đầu Lâu thiếu một cũng không được. Muốn ngăn cản đánh thức, chỉ cần phá hư trong đó một cái quan trụ, gỡ xuống khỏa kia Thánh Đầu Lâu không sao cả. Còn lại 11 cây quan trụ, tất nhiên sẽ ngay tiếp theo tiêu tán. Ngay sau đó Cố Thanh điều chuyển đầu thương, không còn chỉ là hướng về phía rễ gỉ nạn phát ra, mà là thân hình nhảy lên, hướng về phía lơ lửng giữa không trung trong đó Thánh Đầu Lâu, phát động công kích. Phía dưới rễ gỉ nạn cũng phát giác chuyện này, trong miệng không ngừng cầu nguyện, cũng vì đó ngừng lại. Hiển nhiên, Cố Thanh cử động cũng đưa tới lo lắng của hắn. Cố Thanh bắp thịt cả người căng thẳng, hiện lộ ra khiến người thán phục khe rãnh. Thân thể khôi ngô đạp không mà đi, trong nháy mắt đi đến Thánh Đầu Lâu vị trí chỗ đó trước, ngang nhiên ra quyền. Cửu cửu có hết kỳ chính sai, một chiêu chín đòn, một quyền nhanh càng một quyền. Nhưng lợi hại nhất nơi ở là mỗi một quyền đều ẩn nút cương nhu lặp đi lặp lại kỳ chính thác loạn dư kình, giống như thủy ngân chạy không lọt chỗ nào. Dẫu có tuyệt đỉnh hộ thể thần công cũng mệt mỏi, khó có thể chống đỡ. Một chiêu này chính là chuyên môn khắc chế đủ loại vỏ rùa đen tồn tại. Giang giác, dường như thủy tinh vỡ nát vang lên giòn giã. Tại Cố Thanh trước mặt, quang trụ vậy mà xuất hiện một đạo màu đen vết nước. Phía dưới rễ ghi nạn đều trợn to hai mắt, bên trong viết đầy không thể tin. Khó mà tin được, Cố Thanh vậy mà thật kích phá nghi quỹ hình thành quang trụ. Mà đổi thành một bên, Cố Thanh tắt thấy được hy vọng. Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đem khỏa kia Thánh Đầu Lâu lấy ra thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy thế giới trước mắt một hồi mơ hồ. Theo sát, tựa hồ đi tới một cái tràn đầy hắc vụ không biết không gian trong đó. Tại đây u ám lạnh lẽo, bốn phía chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất chính là một phiến sâm bạch lát thành con đường. Nếu ngưng thần nhìn kỹ lại, liền biết phát hiện, kia hẳn là từng khỏa bộ xương trắng. Đây là nơi nào? Cố Thanh toàn bộ tinh thần đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà nếu như hoán đổi đến thượng đế thị giác, cũng đem không ngừng phóng đại, liền sẽ phát hiện, Cố Thanh thân ở địa phương, trên thực tế chính là một khỏa lớn vô cùng đầu lâu chóp đỉnh. Nó là từ vô số tiểu khô lâu đầu tạo thành. Cho nên Cố Thanh người trong cuộc mơ hồ, căn bản không biết kỳ thực người hắn muốn tìm, ngay tại dưới chân của hắn. Cổ chi bất tưởng. Hắn chính là tại thượng cổ thời kỳ sáng lập Lô Cốt giáo đoàn vị cường giả kia. Cho dù trải qua vô số thời gian hao mòn, cũng không có đem hắn triệt để phai mờ. Thông qua phương thức nào đó, ngủ say tại địa bên dưới. Mà phía trên bởi vì thời đại không ngừng đổi thay, cuối cùng tạo lập được một tòa thành trì. Sau đó trải qua phát triển, cuối cùng trở thành hiện tại Vân Hải thành phố. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại mỗi ngày sinh hoạt địa phương, ngay tại tất cả mọi người dưới bàn chân, lại đang ngủ say dạng này một vị khủng bố tồn tại. Hiện tại, cái này cổ chi bất tường đã bị Lô Cốt giáo đoàn nghi quỹ nơi đánh thức, nhưng hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là đưa mắt nhìn về phía một cái dẫn tới hắn chú ý người. Nếu như nói những người khác, đối với hắn mà nói, đều giống như là con kiến hôi một dạng không tầm thường chút nào. Như vậy cái người này, tắc thật giống như thất lạc ở trên mặt đất một viên kim cương. Lóng lánh ánh sáng lóa mắt trạch, không thể không làm cho người chú mục. Chương 61, 12 Thánh Đầu Lâu, oanh sát đại tế tư. Cố Thanh lúc này, đang hết sức chăm chú để phòng bốn phía. Hắn đầu tiên muốn tra rõ tại đây đến tột cùng là nơi nào. Sau đó lại suy nghĩ làm sao trở lại thực tế. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo khác hẳn với hoàn cảnh chung quanh màu trắng xa xương, hướng về hắn bao phủ mà tới. Cố Thanh cũng không kinh hoàng, liên tục xuất thủ dò xét. Có thể màu trắng tia xa xương nhưng thật giống như vô hình vô chất một dạng, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, liền đem Cố Thanh bao phủ trong đó. Trong chốc ngắn này, Cố Thanh cảm giác toàn thân đều trở nên yên lặng. Biển tinh thần thức, càng là phảng như biến thành một phiến không có chút nào gợn sóng từ hải. Thật giống như người thực vật một dạng. Mà tại phiến này vô cùng yên lặng biển tinh thần thức vùng trời, từng kia màu trắng xa xương hội tụ. Nhưng mà ngay tại những này màu trắng xa xương, tính toán tiến thêm một bước hành động thời điểm, nguyên bản yên lặng biển tinh thần thức đột nhiên lật lên cơn sóng thần. Mãnh liệt sóng lớn, hình thành một đầu cuồng bạo vô cùng khủng bố cự thú. Màu trắng xa xương dường như lâm vào thật sâu mà sợ hãi bên trong. Trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng, liền bị cái kia khủng bố cự thú nuốt đi xuống. Vành! Hướng theo một tiếng vang trầm đục, Cố Thanh hai chân rơi xuống đất, đứng yên tại tàn phá trên mặt đất. Trong lúc nhất thời vẫn không có thể kịp phản ứng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Liên chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cổ ý lạnh như băng. Túi đầu nhìn đến, chỉ thấy khỏa kia Thánh Đầu Lâu đang an tĩnh nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Bên kia, Dễ Ghi Nạn đã lọt vào ngốc trệ trong đó. Thánh Đầu Lâu bị Cố Thanh gỡ xuống, quang trụ tự nhiên cũng biến mất theo. Cùng Cố Thanh tưởng tượng một dạng, thực hiện cái này đánh thức nghi quỹ, nhất định phải 12 viên Thánh Đầu Lâu thu góp. Tại riêng biệt vị trí, đồng thời từ một tên Lô Cốt giáo đoàn tế tự tiến hành chủ trì, mới có thể thuận lợi mở ra nghi quỹ. Mà bây giờ, một khỏa Thánh Đầu Lâu bị gỡ xuống, còn thừa lại 11 cây quang trụ cũng tất cả tiêu tán. Đánh thức nghi quỹ chính thức bị cắt đứt. Đến bây giờ, Dễ Ghi Nạn đều vẫn không rõ, Cố Thanh đến tột cùng là làm sao làm được. Mà Cố Thanh Tắc đồng dạng cảm thấy rất ngộp bức. Hắn cuối cùng ký ức chỉ dừng lại ở mình thân ở vùng này hắc vụ tàn khắp, dưới chân tất cả đều là bộ xương trắng thế giới trong đó. Sau đó bị một đạo màu trắng xa xương bao phủ. Theo sát, liền triệt để mất đi ý thức. Lại mở mắt, liền lại lần nữa trở lại tại đây, cũng thành công cắt đứt đánh thức nghi quỹ. Cố Thanh mơ hồ nhận thấy được, lúc trước cái kia quỷ dị mạc danh thế giới, khẳng định cùng Lô Cốt giáo đoàn muốn đánh thức cổ chi bất tường có liên quan. Mà màu trắng kia xa xương, nói không chừng chính là xuất từ vị kia cổ chi bất tường thủ bút. Chỉ là hắn không nghĩ ra, vì sao cuối cùng mình lại chuyển nguy thành an cơ chứ? Đang lúc này, một hồi chú ngữ âm thanh vang dội. Chỉ thấy Dễ Ghi Nạn vẫn không cam lòng, thi triển ra chú ngữ muốn khống chế Cố Thanh trong tay thánh đầu lâu. Lại lần nữa mở ra đánh thức nghi quỹ. Thánh đầu lâu tản ra vi vi huỳnh quang, từ Cố Thanh trong tay bay ra. Nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy kia thánh đầu lâu rốt cuộc lại lần nữa bay trở về Cố Thanh trong tay. Mà Cố Thanh tắt toàn bộ hành trình đều không có thứ gì cử động. Dễ Ghi Nạn lúc ấy liền ngộp bức rồi. Kinh hãi nhìn chằm chằm Cố Thanh. Không hiểu Cố Thanh vì sao có thể khống chế bọn hắn giáo đoàn thánh đầu lâu. Mà Cố Thanh cũng cảm thấy mười phần mới mẻ. Tại vừa mới Dễ Ghi Nạn lần nữa niệm động chú ngữ thời điểm, Cố Thanh vốn là tính toán cưỡng ép bắt lấy thánh đầu lâu. Có thể trong nháy mắt đó, hắn tại từ nơi sâu xa cảm ứng được mình cùng thánh đầu lâu tạo lập được mật thiết nào đó liên hệ. Loại này liên hệ thập phần vi diệu, lại mười phần bền chắc. Hắn thậm chí cảm thấy đóng lại, mình coi như không niệm cái gì chú ngữ, không tu bí pháp gì, cũng có thể hoàn mỹ hơn khống chế thánh đầu lâu. Đáp án rõ ràng. Tại Cố Thanh ý nghĩ động một cái trong nháy mắt, thánh đầu lâu liền quả quyết vứt bỏ Dễ Ghi Nạn. Lại lần nữa đầu nhập Cố Thanh ôm ấp hoài bão trong đó, trực tiếp để cho Dễ Ghi Nạn sửng sợ. Cố Thanh tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Không chỉ là đây một khỏa, còn lại 11 khỏa thánh đầu lâu ta đồng dạng có thể cảm thụ được. Tuy rằng mặt khác 11 khỏa thánh đầu lâu phân bố tại toàn bộ Vân Hải thành phố các nơi, cách nơi này đều thật xa, nhưng Cố Thanh lại vẫn có thể cảm ứng được chỗ ở của bọn họ vị trí, chỉ là không có biện pháp đem khống chế được mà thôi. Xem ra, muốn khống chế nhất định phải tới gần khoảng cách nhất định bên trong. Đây là có chuyện gì? Không chờ Cố Thanh tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, Dễ Ghi Nạn đã thẹn quá thành giận. Cố Thanh phá hư đánh thức nghi quỹ, càng là liền thánh đầu lâu đều bị khống chế, khiến cho bọn hắn Lô Cốt giáo đoàn kế hoạch tại sắp thành công thời điểm thất bại trong gang tấc. Một bút bút chướng tính được, chính là để cho Dễ Ghi Nạn căm ghét Cố Thanh. Lúc này phát ra một tiếng rít, ẩn chứa trong đó cường đại tinh thần trùng kích. Cho dù là một dạng giác tỉnh giả, nếu như không có thủ đoạn ứng đối, đều sẽ bị trùng kích thành ngu ngốc. Cố Thanh thần sắc như thường, hắn hiện tại nhược điểm chính là quan hệ phương diện tinh thần. Bất kể là công kích vẫn là phòng thủ, đối với phương diện tinh thần thủ đoạn hắn đều rất thiếu sót. Trước có thể che giấu cùng kỳ hình chiếu tinh thần ô nhiễm, cũng là dựa vào thánh đầu lâu mới làm được. Mà bây giờ, đối mặt Dễ Ghi Nạn tinh thần trùng kích, Cố Thanh lại cảm giác giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt một dạng. Căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Theo sát, Cố Thanh thật giống như từ nơi sâu xa nắm giữ cái gì, biển tinh thần thức cuộn cuộn. Y dựa theo dáng dấp đối với Dễ Ghi Nạn cũng tới một chiều tinh thần trùng kích. Lực lượng tinh thần tràn lan, lại trải qua thánh đầu lâu tăng cường, không gian đều nhấc lên nếp nhăn. Sức mạnh tinh thần vô hình, phản phất có thể ảnh hưởng hữu hình thế giới vật chất một dạng. Hướng về Dễ Ghi Nạn trùng kích quá khứ, hắn căn bản không có nghĩ đến, Cố Thanh biết chơi như vậy một tay lấy cách của người hoàn trả cho người. Hơn nữa hiệu quả tựa hồ so với hắn còn phải mạnh hơn. Cũng may Dễ Ghi Nạn thực lực bản thân không kém. Tại thời khắc mấu chốt xây cất tinh thần phòng ngự, chặn lại lần công kích này. Có thể trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bên trong liền dâng lên vẻ hoảng sợ. Nguyên lai là Cố Thanh, thừa này trong lúc đã tới trước mặt của hắn, một quyền xuyên thủng bộ ngực của hắn, khiêu động trái tim càng là trong nháy mắt hóa thành thịt băng. Phù phù. Lô Cốt giáo đoàn đại tế tư chỉ là một chiêu liền chết ở Cố Thanh trong tay. Mặc dù không biết tại sao mình có thể học được Dễ Ghi Nạn tinh thần trùng kích, thậm chí còn có thể sử dụng thánh đầu lâu tiến hành tăng cường, nhưng Cố Thanh vẫn là càng yêu thích dùng quả đấm của mình, từng cú đấm thấu thịt, oanh sát địch nhân cảm giác. Đánh chết Dễ Ghi Nạn sau đó, Cố Thanh quyết định tuân theo ý nghĩ trong lòng, tính toán đi đem còn dư lại 11 khỏa thánh đầu lâu thu góp. Lần này hắn cũng không có điều khiển xe hơi, bởi vì kia quả thực quá chậm. Xe hơi là tại đường dài đi đường, cũng trên thời gian không nóng nảy thời điểm đến dùng. Bên kia, Trầm Hồng Trác vừa mới chạy tới Vân Hải trung tâm thành phố khu vực, chuẩn bị mở ra cả tòa thành phố phòng ngự nghi quỹ, chợt phát hiện ở tại ngoại ô một cột sáng vậy mà tiêu tán. Theo sát, còn lại quang trụ cũng đều tiêu tán, lan ra đến cả tòa thành phố lóe sáng chu văn, tự nhiên cũng đều hóa thành hư không. Thời gian ngắn ngủi, đầy đủ mọi thứ đều trở về hình dáng ban đầu, chỉ để lại toàn thành bừa bãi, còn có trên đường một khỏa kia khỏa bộ mặt hiện ra đủ loại vặn vẹo biểu tình đầu lâu. Bọn nó thật giống như một loại đặc thù nào đó thực vật một dạng, tại đường đi bộ bên trên mọc rễ nảy mầm. Muốn toàn bộ dọn dẹp sạch, chỉ sợ cũng là một cái không nhỏ công trình. Trầm Hồng Trác cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn chuẩn bị bất cứ lúc nào mở ra phòng ngự nghi quỹ. Đồng thời thông qua thai nghe, cùng đặc biệt trong cuộc cái khác giác tỉnh giả tiến hành truyền tin. Đang lúc này, trong hai nghe truyền đến ảnh. Một tiếng nổ vang. Theo sát là tiểu đội thứ hai đội trưởng, Ngạc Phong Vũ âm thanh. Người nào? Có thể một giây kế tiếp, liên tiếp tạp âm truyền ra. Truyền tin cùng theo đó cắt đứt. Chương 62, trộm gà không thành lại mất năm thóc, Lô Cốt giáo đoàn bị bại. Khoảng cách Cố Thanh gần đây là sân vận động bên trong bắn ra của sáng. Mặc dù bây giờ quang trụ biến mất, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thánh đầu lâu nơi ở. Lăng không đứng vững, đạp không mà đi. Cố Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Không lâu lắm đi đến sân vận động vùng trời. Lúc này, tiểu đội thứ hai đội trưởng Ngạc Phong Vũ đang chỉ huy thủ hạ đội viên đối với sân vận động bên trong Lô Cốt giáo đoàn tín đồ phát động công kích. Hắn mặc dù không biết quang trụ vì sao biến mất, nhưng mà có thể nhìn ra đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Nhất định phải nhân cơ hội tấn công vào trong, ngăn cản Lô Cốt giáo đoàn âm mưu. Ngạc Phong Vũ thực lực của bản thân cũng không yếu, xung phong đi đầu, chiến đấu tại tuyến đầu. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên hàng lâm ở bên cạnh hắn, truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Ngạc Phong Vũ sững sờ, lại bị bên cạnh tà giáo đồ tập kích thuận lợi, cả người bay ngược mà ra, ngay cả đeo thai nghe đều bởi vì quán tính bay ra ngoài, không biết dấu vết. Đang lúc này, Ngạc Phong Vũ bay tứ tung đi ra, thân hình chợt dừng lại. Nguyên lai là một bàn tay đè ở trên vai hắn, mạnh mẽ đem hắn lại cho kéo trở lại. Ngạc Phong Vũ lúc này mới thấy rõ, người tới dĩ nhiên là Cố Thanh. Bên kia, tà giáo đồ cũng chú ý đến Cố Thanh xuất hiện, lập tức liền muốn xuất thủ tập kích. Ngạc Phong Vũ trợn to hai mắt, vừa mới chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, lại chỉ thấy Cố Thanh vừa vặn chỉ là tùy ý một dạng phất phất tay, liền đem tên kia tà giáo đồ cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào một bức tường trên vách đá, trở thành thịt nát. Ngạc Phong Vũ lúc này kịp phản ứng, nhìn thấy Cố Thanh xuất hiện, nhất thời để lộ ra kinh hỉ biểu tình, bởi vì hắn biết rõ Cố Thanh thực lực. Hiện tại Lô Cốt giáo đoàn tắc loạn, nếu như có thể đạt được Cố Thanh ủng hộ và trợ giúp, như vậy hóa giải tràn nguy cơ này có khả năng liền gia tăng thật lớn. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Cố Thanh lại trước tiên nói, mang theo người của ngươi đi ngoại ô chúng một cơ giới xưởng, từ Mạn Ninh trong đó, tại đây giao cho ta. Nói xong, liền không quan tâm Ngạc Phong Vũ, quay đầu hướng về sân vận động bên trong. Liên quan tới từ Mạn Ninh, Cố Thanh cũng là đang nhìn đến Ngạc Phong Vũ sau đó mới chợt nhớ tới, Lô Cốt giáo đoàn sở trường một ít có liên quan tinh thần loại bí pháp, trước tương ứng là bắt được từ Mạn Ninh, đem khống chế được gọi điện thoại đem chính mình dẫn dụ đi tới cơ giới xưởng. Lúc đó từ Mạn Ninh tuy rằng không có chết, nhưng mà lọt vào trong hôn mê. Chỉ có điều sau đó chuyện xảy ra, quả thực quá nhiều, đủ loại biến cố theo nhau mà tới. Cố Thanh tâm tư đều đặt ở thánh đầu lâu phía trên, vậy mà quên lãng vẫn còn đang hôn mê từ Mạn Ninh. Thằng đến vừa mới đến bên ngoài quán thể dục, thấy được xuất lĩnh đội viên cùng tà giáo đổ chiến đấu Ngạc Phong Vũ, mới chợt nhớ tới bị quên từ Mạn Ninh. Lúc trước Cố Thanh đang công kích cột ánh sáng thời điểm, quyền phong cùng dư âm dẫn đến cả tòa cơ giới xưởng đều phát sinh sụp đổ. Cũng không biết từ Mạn Ninh an nguy thế nào, cho nên Cố Thanh dứt khoát tìm ra Ngạc Phong Vũ, để cho hắn đi vào kiểm tra tình huống, tìm kiếm từ Mạn Ninh. Về phần bên này, nếu Cố Thanh đã đến, dĩ nhiên là không có Ngạc Phong Vũ bọn hắn chuyện gì. Tà giáo đồ có thể cung cấp mô phỏng điểm. Ở chỗ này thánh đầu lâu, Cố Thanh cũng chắc chắn muốn phá vỡ không khí. Cố Thanh thân hình tốc độ cực nhanh, dọc theo đường, bất luận cái gì dám cả gan ngăn trở tà giáo đồ, hết thảy bị đánh nổ đầu. Những này tà giáo đồ, phần lớn đều chỉ có 1 đến 9 cấp thực lực mà thôi, căn bản không phải Cố Thanh địch. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền đem tà giáo đồ đổ diện, xông vào sân vận động bên trong. Nguyên bản đang lọt vào chiến đấu đặc biệt cục thành viên, đều bị biến cố bất thình lình này cho sợ ngây người. Tại nhìn thấy tà giáo đồ phần lớn tử quang sau đó, cũng vội vàng suy nghĩ, đuổi vào xem một chút. Cũng tại lúc này, nghe thấy Ngạc Phong Vũ mệnh lệnh, tất cả đứng lại. Tiểu đội thứ 2 thành viên dừng bước, quay đầu nhìn sang, đợi nghe mệnh lệnh. Ngạc Phong Vũ tiếp tục nói, nơi này có vị kia tồn tại, đã không cần thiết chúng ta. Hiện tại các ngươi đi số 3 địa điểm tiến hành tiếp viện, ta đi ngoại ô cơ giới xưởng tìm kiếm từ đội. Tại phát hiệu lệnh sau đó, đem một tên đội viên vô tuyến điện gọi xuống, cùng Trầm Hồng Trác khôi phục liên hệ, đem tình huống của bên này từng cái cho biết. Bên kia, Cố Thanh đã xông vào tiến vào sân vận động bên trong. Một cái liền nhìn thấy, trên người mặc hôi bảo, trong tay nâng thánh đầu lâu Lô Cốt giáo đoàn tế tự. Tìm ra ngươi rồi. Tế tự trợn mắt nhìn kinh ngạc ánh mắt, không hiểu vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy địch nhân. Sau đó mệnh lệnh xung quanh tín đồ đi vào ngăn cản Cố Thanh. Mình tắc tính toán chuyển thân chạy trốn. Cố Thanh lại chỉ là vung tay lên, liền thấy trong ngực hắn thánh đầu lâu bỗng nhiên bay ra, tiếp tục rơi vào Cố Thanh trong tay. Tên này tế tự biểu tình liền cùng dễ ghi nạn một dạng, tràn đầy không dám tin. Dù sao đây chính là bọn hắn Lô Cốt giáo đoàn thánh vật, cho dù là bọn hắn những này tế tự cũng cần thông qua chú ngữ mới có thể khống chế. Có thể Cố Thanh lại biểu hiện cực kỳ tùy ý, thật giống như hắn mới thật sự là chủ nhân một dạng. Cố Thanh so sánh một hồi hai quả thánh đầu lâu, phát hiện bọn nó đều là giống nhau, cơ hồ không có sự khác biệt. Sau đó liền đặt ở cùng nhau. Lần này tế tự muốn đi cũng không thể đi, nhất định phải đem thánh đầu lâu cấp về mới được. Nếu không, chờ trở lại giáo đoàn bên trong, đánh mất thánh đầu lâu dạng này xử phạt, đủ để cho hắn linh hồn tiếp nhận xé rách chi hình trừng phạt. Nhìn thấy tế tự xuất lĩnh một đám Lô Cốt giáo đoàn tín đồ phản công đi lên, Cố Thanh không chút nào hoảng, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Cùng huyết nhục giáo đoàn khác nhau, Lô Cốt giáo đoàn sử dụng bí pháp, phần lớn sẽ nghiêng về phương diện tinh thần một ít. Nếu như là trước, nói không chừng còn có thể cho Cố Thanh tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là bây giờ, nắm giữ hai quả thánh đầu lâu, Cố Thanh đã hoàn toàn không sợ những này phương diện tinh thần công kích. Tế tự đẳng cấp cũng bất quá chỉ có cựu giai mà thôi, căn bản không phải Cố Thanh đối thủ. Đơn giản thu thập hết sau đó, lần nữa thu hoạch một đợt mô phỏng điểm. Cố Thanh liền ngựa không ngừng vó lập tức chạy tới một cái địa điểm kế tiếp. Hắn hôm nay liền muốn thu góp 12 viên thánh đầu lâu, triệu hoán thần long. A không đúng, là nghiên cứu rõ ràng bản thân lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình trạng. Cố Thanh tốc độ rất nhanh. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ là một môn toàn năng hình tuyệt học khoáng thế. Khí vi thần, ý là thể, hình vi dùng. Bản thân nó là vô chiêu vô thức, đều xem tu luyện môn tuyệt học này người phải như thế nào đem ứng dụng. Cố Thanh tiếp tục dùng một phần lý đại nguyên bản sáng tạo ra chiêu thức. Nếu như cần, hắn cũng có thể duyên triển xuất từ mấy bản gốc chiêu thức. Bất quá liền trước mắt mà nói, vừa vặn chỉ là truyền thừa từ lý đại chiêu thức, liền đầy đủ hắn sử dụng. Trong đó một chiêu kỳ đi đi nhanh ngự phong báo chính là chuyên về một môn tốc độ. Thi triển ra, giống như ngự phong bay nhanh một dạng, tốc độ cực nhanh. Phối hợp ngự đạp hờ không tuyệt thế kỳ tới sử dụng, liền có thể tạo thành tại không trung tốc độ cao phi hành hiệu quả. Thời gian ngắn ngủi, Cố Thanh liền quét ngang 5 cái Lô Cốt giáo đoàn tín đồ hội tụ địa phương. Cộng thêm ngay từ đầu khóa kia, Cố Thanh hiện tại đã nắm giữ 6 viên thánh đầu lâu. Nhưng mà hướng theo Cố Thanh hành động, Lô Cốt giáo đoàn cũng ý thức được hành động của hôm nay đã triệt để lấy thất bại vì chấm dứt. Không còn làm thừa thãi vùng đấy, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, sau đó rút lui Vân Hải thành phố. Lần này, bọn hắn xem như trộm gà không thành lại mất nắm góc, tiền mất tật mang. Không chỉ không thể thành công đánh thức ngủ say tại Vân Hải thành phố trong lòng đất vị kia cổ trí bất tưởng, càng là liên tục vứt bỏ 6 viên thánh đầu lâu. Nhưng Cố Thanh nhưng cũng không tính toán cứ như vậy chịu để yên. Mục tiêu của hắn chính là thu góp toàn bộ 12 viên thánh đầu lâu. Chương 63, tinh thần ảnh hưởng vật chất, hiếm hoi không gian dị năng. Cố Thanh cảm ứng được, còn thừa lại 6 viên thánh đầu lâu đã hội tụ với nhau, cũng bắt đầu hướng về Vân Hải thành phố ra di động, lập tức đuổi theo rồi quá khứ. Nhưng ngay khi lúc này, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chắn tại trước mặt của hắn. Cố Thanh có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát tán uy hiếp khí tức. Ba người này tương ứng tất cả đều là tinh thần cấp cường giả. Bọn hắn trên người mặc trang sức khô lâu in hoa trường bào, cùng dễ ghi nạn hôi bào so sánh, có vẻ muốn lộng lây không ít. Ba người bọn hắn chính là Lô Cốt giáo đoàn đại giáo chủ. Tại Tà Thần giáo đoàn bên trong, chủ giáo địa vị là cao hơn tế tự. Bất quá hai người phân công nhưng cũng không tương đồng. Giáo chủ yếu phụ trách quản lý đủ loại tín đồ, mà tế tự tắc chủ yếu phụ trách tiến hành đủ loại nghi quỹ. Dễ ghi nạn chính là Lô Cốt giáo đoàn đại tế tư, có thể thực lực nhưng cũng chỉ có tinh thần sơ cấp mà thôi. Mà trước mắt ba vị này đại giáo chủ, thực lực liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Tất cả đều là tinh thần trung cấp. Khi trước tiên một tên đại giáo chủ mở miệng nói, đem thánh đầu lâu giao ra. Cố Thanh lạnh lùng cười một tiếng, đây cũng là ta muốn nói. Đại giáo chủ, ta dạy thánh vật, bất dung nhúng chàm. Nếu không, ác sẽ tiếp nhận ta thần chi nộ hỏa. Cố Thanh, tỉnh lại đi, chờ các ngươi thần lúc nào có thể hàng lâm thế giới vật chất, lại đến thả những này lời độc ác. Hắn câu nói này mục đích, kỳ thực cũng là một loại dò xét. Ai ai cũng biết, ta thần vô pháp hàng lâm thế giới vật chất. Có thể lúc trước Cố Thanh cũng tại dễ ghi nạn chỗ đó, biết được một ít không ổn tin tức. Một ít đại sự trong bóng tối phát sinh, ta thần rất có thể sẽ đột phá phong ấn. Đại giáo chủ quả nhiên mắc câu, phát ra tiếng cười nói, đợi quần tinh trở về chính xác vị trí, chúng thần tướng lần nữa hàng lâm cả vùng đất này, đoạt lại thuộc về bọn hắn vinh quang. Một ngày này sẽ không quá xa. Cố Thanh còn muốn nói điều gì, ba tên đại giáo chủ cũng đã không có kiên nhẫn. Đồng thời đối với Cố Thanh xuất thủ, Cố Thanh cũng không phải dễ đối phó. Hắn bây giờ đã sớm không phải ban đầu tên ngây ngô gà mờ, không chỉ thu được Lý Đại Đỉnh phong kỳ công lực, đẳng cấp tấn thăng đến tinh thần trung cấp, càng thu được đệ nhị trung cấp người máy cường hóa dược tề, lại thêm 6 viên thánh đầu lâu tiến hành phụ trợ. Đồng thời cùng ba tên tinh thần trung cấp đại giáo chủ khai chiến, lại cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Bầu trời bên trong, sóng khí bao phủ, gợn sóng quyết tán, không gian đều tựa như dâng lên tầng tầng nếp nhăn. Ba tên đại giáo chủ đang thi triển bí pháp thời điểm, tinh thần ý chí thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất, sản sinh uy lực lớn. Có thể Cố Thanh lại bằng vào đã chiếm được rèn luyện tinh thần lực, còn có 6 viên thánh đầu lâu đem ngăn cản. Dần dần, ba tên đại giáo chủ phát hiện Cố Thanh vậy mà có thể tùy tâm sở dục điều khiển thánh đầu lâu. Mà bọn hắn trong quá trình chiến đấu, nhiều lần muốn thi triển bí pháp đoạt lại thánh đầu lâu, đều cuối cùng đều là thất bại. Liền biết rõ tình huống không ổn. Lô Cốt giáo đoàn sở trường bí pháp, nhiều lấy tinh thần công kích làm chủ. Hiện tại Cố Thanh bằng vào thánh đầu lâu, có thể đem to lớn bộ phận cho miễn dịch sạch. Cái này khiến hắn tại trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ba tên đại giáo chủ mắt thấy tình thế cũng bất lợi cho bọn hắn. Kéo dài nữa, đặc biệt cục tiếp viện có lẽ nên đến. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ lại nghĩ thoát thân liền tới không kịp. Không thể làm gì khác hơn là quyết định tạm thời rút lui. Về phần Cố Thanh vì sao có thể điều khiển thánh đầu lâu, và hắn có kia 6 viên thánh đầu lâu, chỉ có thể chờ đợi về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Một người trong đó thi triển dị năng, không gian dâng lên một hồi gợn sóng. Ba người theo sát đạp vào trong đó biến mất. Cố Thanh không kịp truy kích, chỉ có thể nhìn không gian khôi phục bình thường. Cao mày nói, không gian loại dị năng, giáp tỉnh giả đều sẽ có được thuộc về mình dị năng, nhưng không gian dị năng lại cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa tà giáo đồ cùng giáp tỉnh giả là không thể nói nhập là một. Có một bộ phận rất lớn tà giáo đồ, bản thân cũng không phải giáp tỉnh giả, chỉ là thông qua nghi thức hiến tế mới nắm giữ siêu phàm lực lượng. Lại không nghĩ rằng, đây ba tên đại giáo chủ bên trong còn có một cái sở trường không gian dị năng giáp tỉnh giả. Ba người biến mất sau đó, Cố Thanh lần nữa cảm thụ một hồi, phát hiện hiện tại đã tìm không đến còn lại kia 6 viên thánh đầu lâu tung tích. Chắc là tại hắn cùng ba tên đại giáo chủ thời điểm chiến đấu, liền bị người dẫn rời khỏi Vân Hải thành phố đi. Xem ra, chỉ cần rời khỏi khoảng cách nhất định, Cố Thanh liền không có cách nào cảm giác được sự tồn tại của bọn họ rồi. Tuy rằng không thể thành công thu góp 12 viên thánh đầu lâu, nhưng lần này thu hoạch vẫn không rẻ. Ngoại trừ lượng lớn mô phỏng một chút ra, còn có 6 viên thánh đầu lâu. Đơn độc một khỏa thánh đầu lâu, thể tích cũng không tính lớn. Có thể 6 viên đặt chung một chỗ, quả thật có chút sương mù. Cố Thanh ý niệm tới đây, đột nhiên chỉ thấy thánh đầu lâu hướng theo tâm ý của mình, vậy mà dần dần thu nhỏ. Thẳng đến mỗi một khỏa thánh đầu lâu đều chỉ có lớn chừng ngón cái mới thôi. Cố Thanh không nghĩ đến, mình còn có thể điều khiển bọn nó thu nhỏ. Xem ra còn phải cần tiếp tục thăm dò a. Cầm lấy 6 viên thánh đầu lâu, Cố Thanh từ giữa không trung trở về mặt đất. Đột nhiên ý tưởng đột phát, phóng xuất ra từng tia lực lượng tinh thần, đem 6 viên thánh đầu lâu sâu chỗ lên. Cũng tại đồng thời, còn chiếm được thánh đầu lâu tăng cường. Sau đó đem hai đầu tiếp nối lên, liền dạng này hoàn thành một cái bế hoàn. Cho dù là Cố Thanh chặt đứt đối với đây đạo tinh thần sợi tơ không chế, tại thánh đầu lâu tăng cường bên dưới, nó cũng vẫn sẽ không đứt đoạn. Liên dạng này, 6 viên thánh đầu lâu tạo thành một cái dây chuyền. Cố Thanh đem đeo ở cổ của mình bên trong. Thiếp thân đeo, Cố Thanh nhất thời chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần của mình bắt đầu sinh động. Dạng này có thể tại mọi thời khắc đối với hắn lực lượng tinh thần tiến hành tập luyện, khiến cho kéo dài tăng trưởng. Lại 6 viên thánh đầu lâu bị thêm vào tập luyện hiệu quả, muốn xa xa cao hơn một khóa thánh đầu lâu. Cố Thanh không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể đem tất cả 12 viên thánh đầu lâu toàn bộ thu góp nói, đối với tinh thần lực tăng cường có thể tưởng tượng được, hiệu quả nhất định so sánh hiện tại càng thêm rõ rệt. Giữa lúc Cố Thanh còn tính toán tiếp tục đối với Thánh Đầu Lâu tiến hành thăm dò thời điểm, Trầm Hồng Trác dẫn một đám người chạy tới. Hắn vốn là tại trung tâm thành phố, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra phòng ngự nghi quỹ, nhưng cũng may Cố Thanh xuất hiện, cắt đứt lô cốt giáo đoàn đánh thức nghi quỹ, khiến cho bọn hắn thất bại trong gang tấc, mà vừa mới cùng ba tên đại giáo chủ chiến đấu, lần nữa trở thành toàn thành tiêu điểm. Trầm Hồng Trác rất rõ ràng, loại trình độ đó chiến đấu, mình căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay có khả năng. Chờ sau khi đánh xong, mới dám mang theo người xuất hiện. Nhìn thấy Cố Thanh sau đó, Trầm Hồng Trác không khỏi thở dài nói, "Cố tiên sinh, lần này thật là nhờ có ngươi rồi, nếu như không có lời của ngươi, thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế nào." Cố Thanh, hậu quả chính là ngủ say tại địa xuống cổ chi bất tường thức tỉnh, cả tòa Vân Hải thành phố đều sẽ bị xóa sạch vì đất bằng thẳng. Trầm Hồng Trác trong mắt lóe lên kinh hãi chi ý. Kỳ thực đối với chuyện xảy ra hôm nay, hắn biết cũng rất có hạn. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Lô Cốt giáo đoàn không có chút nào điểm báo một dạng bỗng nhiên làm khó dễ, trực tiếp đánh Vân Hải thành phố đặc biệt phân cục một cái ứng phó không kịp. Cái này cũng không thể trách tội Trầm Hồng Trác, chủ yếu vẫn là bởi vì quãng thời gian trước vẫn luôn ở đây phòng bị huyết nhục giáo đoàn sự tình, mới để cho Lô Cốt giáo đoàn cho chui chỗ sơ hở. Lại thêm, Lô Cốt giáo đoàn không lên tiếng thì thôi một tiếng kinh người. Trước đó căn bản không có gây sự, ngay cả Thánh Đầu Lâu đều là thông qua đủ loại con đường, lặng lẽ vận chuyển đến Vân Hải thành phố đến, làm việc cực kỳ kín đáo, mới không có bị Trầm Hồng Trác và người khác nhận thấy được không đúng. Chương 64, hư không hành giả, nhân loại cường đại năng lực thích ứng. Cố Thanh một câu cổ chi bất tường mang cho Trầm Hồng Trác rung động thật lớn, đồng thời cũng kinh sợ ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn đã suy tưởng qua, một khi Lô Cốt giáo đoàn thành công, có khả năng mang theo đủ loại tính nguy hại cùng hậu quả. Nhưng bây giờ thật không ngờ, tình huống vậy mà sẽ như này hung hiểm cùng nguy cơ. Cổ chi bất tường loại này tồn tại, một khi hiện thế, ắt sẽ dâng lên cơn sóng thần. Những người này đều là thượng cổ thời kỳ mạnh mẽ tồn tại. Mặc dù hành hành hậu thế, nhưng thủy chung không có được siêu thoát, vẫn tồn tại tuổi thọ giới hạn. Vì kéo dài tuổi thọ, những người này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cổ chi bất tường tuyệt đối không vừa vặn giới hạn ở tại nhân loại, thậm chí còn có một phần cường đại ma vật cũng có thể bị tính vào này bày ra. Cổ chi bất tường mặc dù không cách nào cùng tà thần, cổ thần, cấm kỵ tồn tại đánh đồng với nhau, nhưng đối với người bình thường, ngay cả phổ thông giác tỉnh giả mà nói, cũng đều là tuyệt đối khủng bố tồn tại. Cho dù là Huy Nguyệt bá chủ, tại loại này cổ chi bất tường trước mặt, đều dường như hải nhi một dạng non nớt. Đừng nói chi là cũng chỉ có cựu giai đỉnh phong Trầm Hồng Trác. Hắn hiện tại chỉ là nhớ tới chuyện này, liền cảm giác một hồi rợn cả tóc gáy. Đặc biệt là Cố Thanh trong lời nói để lộ ra một cái khác tin tức. Ngươi nói là, vị kia cổ chi bất tường, ngay tại Vân Hải thành phố trong lòng đất. Hắn hiện tại là hy vọng dường nào mình nghe lầm. Hy vọng dường nào Cố Thanh có thể cười lớn nói cho hắn biết, đây chỉ là đùa mà thôi. Có thể còn sống lý trí lại làm hắn biết rõ, đó là không thể nào. Nhưng lập tức liền như thế, hắn vẫn là làm ra cuối cùng vùng ấy. Giọng điệu run rẩy, hỏi ra những lời này. Cố Thanh thấy được cặp kia tràn đầy khao khát ánh mắt. Sau đó không chút lưu tình, phá vỡ hắn cuối cùng một tia vọng tưởng. Không sai, ngay tại Vân Hải thành phố trong lòng đất. Lô Cốt giáo đoàn lần này bố trí nghi quỹ một khi thành công, liền có thể đem cái này cổ chi bất tường cho đánh thức. Từ ngực, Trầm Hồng Trác hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi lạnh trên trán đã thuận theo chóp mũi nhỏ xuống đến trên mặt đất. Sau đó trong ánh mắt hắn hiện ra chân thành nhất lòng cảm kích. Dùng thanh âm run rẩy đối với Cố Thanh nói, "Cố tiên sinh, lần này thật sự là nhờ có ngài." Cố Thanh khoát tay cắt đứt Trầm Hồng Trác cảm kích, nói, "Nếu ta liền sinh hoạt tại bên trong tòa thành này, tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Những này ta thần giáo đoàn, ta đồng dạng nhìn bọn họ không hợp mắt. Ngươi cũng không cần cảm kích ta, ta chỉ là vì ta mình mà thôi." Tuy rằng Cố Thanh nói vô cùng trực tiếp, nhưng mà Trầm Hồng Trác trong mắt, đây cũng là thuộc về cường giả đích thực tính tình, là đáng giá mời nặng phẩm chất. Cố Thanh nhìn thấy nét mặt của hắn sau đó, liền đại khái có thể đoán được hắn là nghĩ như thế nào. Nhất thời cũng cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn chẳng qua chỉ là không thích đạo đức giả, có chuyện nói thẳng mà thôi. Có thể tại sau chuyện này, Trầm Hồng Trác nhìn hắn thời điểm, kèm theo lọc kính quả thực quá dày rồi. Cố Thanh cũng lười nhiều lời. Đang lúc này, cách đó không xa không gian bỗng nhiên xuất hiện một hồi nếp uốn, thật giống như có người xé mở một đạo lỗ, sau đó đem không gian cho lôi kéo mở, từ trong đó chui ra ngoài một dạng. Đương nhiên, quá trình này đang tìm thường nhân trong mắt là cực nhanh. Thế cho nên hiện ra, người này là đột nhiên xuất hiện một dạng. Xuất hiện cái người này, giữ lại một đầu hơi dài tóc, chỉ là trong đó xen lẫn rất nhiều màu trắng, tựa hồ là trẻ đầu bạc tóc. Tuổi chừng tại 28, khoảng 9 tuổi, mang theo một cái hình vuông mắt kính, thân hình cao gầy, tỷ lệ không tệ, cho nên có vẻ vóc người cực đẹp. Nhìn qua nhã nhặn, nhưng Cố Thanh lại có thể nhìn ra hắn văn nhược biểu tượng bên trong ẩn chứa nổ tung một dạng như thế. Người này tuyệt đối không đơn giản. Người nào? Trầm Hồng Trác lúc này mới chú ý tới, lại có người xuất hiện, liền vội vàng quay đầu nhìn đến, kinh ngạc nói, "Hư không hành giả, các ngọc thư." Cố Thanh hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, lại một cái mang ngoại hiệu. Đầu năm nay, không có vang dội ngoại hiệu, ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Các Ngọc Thư bước ra một bước, lại cách xa hơn 100 mét, trực tiếp đạp ở rồi trước mặt hai người. Loại cảm giác đó, giống như là đạo gia thần thông bên trong xúc địa thành thốn. Ta nhận được tin tức, Vân Hải thành phố bị Lô Cốt giáo đoàn tập kích, đặc biệt chạy tới xử lý chuyện này. Bây giờ nhìn tình hình này, nguy cơ tựa hồ đã giải trừ. Người này diện mạo tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, nhất cử nhất động có như người khiêm tốn. Lời nói cử chỉ để cho người như gió xuân ấm áp, cho dù trong tâm nội vã, cũng biết không tự chủ buông lòng lại. Trầm Hồng Trác thở dài một tiếng, tạm thời giải trừ, hết thảy các thứ này đều muốn quy công cho Cố tiên sinh. Các Ngọc Thư trong đôi mắt dâng lên một tia hiếu kỳ. quay đầu nhìn về phía Cố Thanh. Chắc hẳn ngài chính là Cố Thanh, Cố tiên sinh đi. Cố Thanh nói, ngươi biết ta. Cát Ngọc Thư cười nói, nghe Tử Giao nhắc qua. Cố Thanh, ngươi cũng là cựu tướng một trong. Cát Ngọc Thư khoát tay nói, hư danh mà thôi, chẳng qua là một ăn cơm nhà nước mà thôi. Cố Thanh làm bộ tùy ý mà hỏi, Tử Giao bên đó như thế nào sao? Tình huống có nghiêm trọng không? Cát Ngọc Thư hai mắt híp lại, để lộ ra một nụ cười châm biếm. Đồng dạng dùng tùy ý giọng điệu, thật giống như trò chuyện chuyện nhà một dạng. Nói, này, sự tình đúng là thật phiền toái, là mấy người chúng ta đều không thể phân thân, nếu không cũng không đến mức tới trễ. Nhưng loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cũng không cần quá để ý, chỉ cần tin tưởng liên bang, tin tưởng đặc biệt cục là tốt. Cố Thanh là cố ý muốn thăm dò một chút Cát Ngọc Thư ý, muốn biết lần trước cơ Tử Giao nơi nhắc đến cấm kỵ khôi phục, đến tiếp sau này đến tột cùng ra sao. Nhưng Cát Ngọc Thư ra hỏa này, một phen giải thích chính là giọt nước không lọt. Nói lại hình như không nói một dạng. Bên kia, Trầm Hồng Trác nháy mắt một cái, nhìn Cố Thanh, lại nhìn một chút Cát Ngọc Thư. Nói chuyện của bọn họ thoạt nhìn thật giống như rất bình thường, vậy do mượn hắn kinh nghiệm lại có thể nghe ra trong đó tựa hồ hàm chứa cái gì không phải sự tình. Trong tâm hiếu kỳ, nhưng lại không thể mở miệng hỏi thăm. Cho dù hắn chính là Vân Hải thành phố đặc biệt phân cục cục trưởng, tại Cố Thanh cùng Cát Ngọc Thư trước mặt, cũng vẫn cần cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ vạn nhất nói sai. Cố Thanh mắt thấy từ Cát Ngọc Thư tại đây, không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Vừa rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, liền đề xuất cáo tử. Cát Ngọc Thư cũng không có ngăn trở, chỉ là trước khi đi, vô tình hay cố ý nói, Cố tiên sinh phẩm vị thật tốt sao? Ánh mắt lại nhìn về phía Cố Thanh cân cổ. Cố Thanh biết rõ hắn đại khái là nhận ra thánh đầu lâu không đơn giản, cũng không quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt nói, cảm ơn. Liền chuyển thân rời khỏi. Cố Thanh trực tiếp quay trở về nhà của mình. Trên đường nhìn thấy trên đường một khỏa kia viên vặn mèo đầu người, cũng là không nhịn được hơi nhíu mày. Ở đây sao một cái nguy hiểm thế đạo bên trong, người bình thường tính mạng thật đúng là rất khó chiếm được bảo đảm. Vân Hải thành phố đã coi như là trị an thật tốt, tại càng vắng vẻ địa phương, còn có hoàn cảnh hỗn loạn hơn thành thị. Trong lúc này, đủ loại giác tỉnh giả xây dựng tư nhân tổ chức, tà thần giáo đoàn và trong lòng đất bang phái rắc rối phức tạp, thậm chí đều đã xuất hiện tại ở bên ngoài. Như vậy có thể tưởng tượng, tại loại này trong thành phố sinh hoạt bình dân, lại hẳn là biết bao nguy hiểm. Tuy nhiên nhân loại năng lực thích ứng, cuối cùng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nguy hiểm như ca đảm thành phố cùng cảnh khổ, người bình thường cũng vẫn có thể sinh tồn đi xuống. Càng không nói đến Vân Hải thành phố còn có đặc biệt cục chuyên môn trấn thủ. Chương 65, nổ cổ chi bất tường lông dê. Trong thành phố khắc phục hậu quả công tác, tự nhiên sẽ có đặc biệt cục cùng cục trị an xử lý. Cố Thanh không có còn nhiều, tiếp tục trở về nhà. Hắn hiện tại cần làm rõ ràng một chuyện. Lúc trước mình tại phá vỡ con trụ, chuẩn bị đem thánh đầu lâu lấy ra thời điểm, rõ ràng bị không biết tên lực lượng kéo vào một cái đặc thù không gian trong đó. Cổ lực lượng kia khẳng định cùng cổ chi bất tường có liên quan. Có thể từ mình cuối cùng nhưng lại bình yên vô sự quay trở về thực tế, lại thành công đem thánh đầu lâu cũng đưa cướp lấy qua đây. Trong thời gian này, khẳng định chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn không biết mà thôi. Mà vấn đề hơn phân nửa cũng là xuất hiện ở rồi chính hắn trên thân, trên người ta. Hẳn là Cố Thanh đôi mắt sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng. Liên hội vàng điều tra rồi hệ thống bảng, phía trên phơi bày chính là hắn tin tức một người. Túc chủ Cố Thanh, đẳng cấp tinh thần trung cấp, mô phỏng điểm 80.435, tích phân 23.036, có thể chọn thế giới: sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp thế giới võ hiệp, trung cấp dị năng thế giới. Khi nhìn thấy tin tức một người thời điểm, Cố Thanh lúc này trợn to cả mắt. Hắn tuy rằng đánh chết đông đảo tà giáo đồ, còn có một tên tinh thần sơ cấp đại tế tư, có thể mô phỏng điểm trực tiếp tăng đến hơn 8 vạn, cũng thuộc về thật sự là có chút vượt quá bình thường rồi. Dù sao những cái kia tà giáo đồ liền tinh thần giai đều không đạt đến, cũng chỉ có một cái dễ ghi nạn đạt tới tinh thần sơ cấp mà thôi. Cố Thanh liền vội vàng kiểm tra một hồi hệ thống lịch sử ghi chép. Nguyên lai hắn đánh chết tà giáo đồ nơi thu hoạch mô phỏng điểm chỉ đạt tới rồi hơn 3 vạn mà thôi. Còn lại 5 vạn, tất cả đều đến từ ngủ say tại Vân Hải thành phố trong lòng đất vị kia cổ chi bất tưởng. Lúc đó lô cốt giáo đoàn tiến hành nghi quỹ, kỳ thực đã thành công đem vị kia cổ chi bất tưởng cho đánh thức. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn, lập tức từ ngủ say chi địa hiện thế, mà là coi trọng Cố Thanh thể xác, tính toán đem xâm chiếm. Sau đó với tư cách mình hành tẩu nhân gian tái thể, cổ chi bất tưởng là bởi vì thọ nguyên gần, mới tự động lâm vào ngủ say. Bọn hắn trên thế gian hoạt động là sẽ sản sinh tiêu hao, mà một khi tiêu hao quá nhiều, vừa không có biện pháp tìm ra kéo dài tuổi thọ phương pháp, cũng rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cho nên vị kia cổ chi bất tưởng mới cũng không lập tức xuất hiện, mà là định dùng xâm chiếm người khác thể xác phương thức, bằng thiếu tiêu hao đối lại lô cốt giáo đoàn triệu hoán. Đáng tiếc, hắn lại quả thực là đã chọn sai người. Cố Thanh ở đó nơi không gian bên trong, nhìn thấy màu trắng xa xương, kỳ thực chính là vị kia cổ chi bất tường một phần tinh thần ý chí. Cố Thanh ở tại trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng, liền bị thuận lợi xâm nhập trong thức hải. Nhưng mà cử động này lại chọc giận ở nhờ tại Cố Thanh thể nội hệ thống, kích phát tự vệ cơ chế, trực tiếp đem bộ phận kia tinh thần ý chí nuốt chửng lấy sạch. Tổn thất một phần tinh thần ý chí, dẫn đến vừa mới thức tỉnh cổ chi bất tường, lại lần nữa rơi vào ngủ say bên trong. Mà Cố Thanh tự nhiên cũng lại lần nữa trở lại thực tế. Càng là nhân họa đắc phúc, thu hoạch được chừng 5 vạn mô phỏng điểm. Đồng thời còn dính vị kia cổ chi bất tường khí tức, khiến cho hắn có thể đối với thánh đầu lâu dễ dàng theo ý muốn, khiến lô cốt giáo đoàn cả đám mở rộng tầm mắt. Lúc đó Cố Thanh biển tinh thần thức đã bị màu trắng kia xa xương nơi trấn áp, cho nên mới mất đi ý thức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ý niệm tới đây, cho dù là Cố Thanh cũng không nhịn được sinh ra hoảng sợ một hồi. Sau đó, Cố Thanh bắt đầu nghiên cứu cướp được đây 6 viên thánh đầu lâu. Với tư cách lô cốt giáo đoàn thánh vật, chuỗi này thủy tinh đầu lâu tác dụng thật đúng là không nhỏ. Nhờ vào hệ thống nuốt hết vị kia cổ chi bất tường một phần tinh thần ý chí, ngoại trừ để cho Cố Thanh thu được lượng lớn mô phỏng một chút ra, còn bởi vì dính bộ phận khí tức, dẫn đến có thể tốt hơn thao túng thánh đầu lâu. Đang không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò sau đó, Cố Thanh phát hiện thánh đầu lâu tổng cộng có 3 cái cơ bản công năng. Thứ nhất, thánh đầu lâu nắm giữ sống động đeo người tinh thần lực chức năng. Đang không ngừng sống động bên dưới, cũng là một cái rèn luyện quá trình, sẽ chậm chậm tăng trưởng đeo người lực lượng tinh thần. Mà 6 viên thánh đầu lâu tính ngược lại, sống động cường độ càng lớn hơn. Tập luyện càng sâu, lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng thay đổi sắp rồi. Thứ hai, thánh đầu lâu có thể tự chủ xây dựng tinh thần bình chướng. Nếu mà tinh thần của địch nhân cấp độ công kích, vô pháp đột phá đây lớp bình chướng quá trị, liền biết trực tiếp bị tiêu trừ sạch, không được chút nào tác dụng. Nếu mà tinh thần của địch nhân cấp độ công kích vô cùng cường đại, nhưng mà đột phá đây lớp bình chướng thời điểm, cũng sẽ được suy yếu rất nhiều. Đến lúc cần Cố Thanh ứng đối thời điểm, cũng đã không có như vậy có sẵn tính chất công kích rồi. Thứ ba, thánh đầu lâu có thể tăng cường lực lượng tinh thần. Cố Thanh đang học sẽ tinh thần trùng kích sau đó, lấy hắn hiện nay lực lượng tinh thần, vốn là không tạo được cái gì uy thế. Ít nhất đối với dễ ghi nạn tuyệt đối sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Có thể tại trải qua thánh đầu lâu tăng cường sau đó, lại có thể để cho dễ ghi nạn cũng không dám kinh thường. Mà bây giờ, Cố Thanh nắm giữ 6 viên thánh đầu lâu, tăng cường lực lượng tự nhiên cũng thay đổi được mạnh hơn. Đây 3 cái cơ bản công năng, tất cả đều thập phần cường đại lại thực dụng. Để cho Cố Thanh gọi thẳng nhặt được bảo. Phương diện tinh thần bên trên thủ đoạn, trước đó vẫn luôn là Cố Thanh điểm yếu. Hắn nhất ỷ lại phương thức, từ trước đến giờ đều là mạnh mẽ vô cùng nhục thân. Mà bây giờ, mặc kệ thánh đầu lâu có thể hay không tăng cường bao nhiêu Cố Thanh lực lượng tinh thần, ít nhất có thể bảo đảm hắn không còn cần kiêng kỵ phương diện tinh thần công kích. Đột nhiên thu được lượng lớn mô phòng điểm, để cho Cố Thanh trong tâm lần nữa không nhịn được dục dịch. Bất quá hắn rất mau đem nó ức chế đi xuống, bởi vì hắn chuẩn bị chờ tích lũy đủ 10 vạn mô phòng điểm thời điểm, đi tiến hành một lần cao cấp thế giới mô phòng trò chơi. Hiện tại đã nắm giữ 8 vạn rồi, chỉ cần lại thu được 2 vạn liền đầy đủ. Nghĩ đến cao cấp thế giới, chân nhà nhất định sẽ càng cao. Nếu là có thể 10 liên rút đến không tồi thiên phú, chỉ cần tại loại này thế giới bên trong có chút thu hoạch, đối với Cố Thanh lại nói liền có thể lần nữa biến cường. Ngay tại Cố Thanh tính toán lợi dụng thánh đầu lâu, gấp rút đối với tinh thần tập luyện thời điểm, chợt phát hiện đã có thể lần nữa tiến hành phổ thông thế giới mô phỏng trò chơi. Phổ thông thế giới mặc dù không có siêu phàm lực lượng, không có gì có thể đáng giá đổi đồ vật, nhưng cũng là không thể lãng phí, bởi vì chỉ cần giành được không tồi cuối cùng đánh giá, liền có thể thu được một số lớn tích phân. Mô phỏng điểm chỉ là có thể để cho Cố Thanh chơi game, mà tích phân chính là đem danh sách bên trong đồ vật trao đổi trở thành sự thật mấu chốt. Nếu là sau này tích lũy đến 10 vạn mô phỏng điểm, tiến hành cao cấp thế giới mô phỏng trò chơi, thu được không tồi kỹ năng hoặc là đạo cụ, nhưng bởi vì không có đầy đủ tích phân trao đổi trở thành sự thật, mới là thật khiến người phiền muộn. Loại chuyện này, Cố Thanh trước đã trải qua một lần, thật sự là không muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên hắn lúc này lựa chọn lập tức bắt đầu trận này phổ thông thế giới mô phỏng trò chơi. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chạm tình chứng đạo, cả đời không yêu đương không kết hôn, trí lực 15, thể chất 15, vận khí 10, tu luyện bất kỳ võ công gì cũng có thể thu được lượng lớn gia tăng. Màu trắng tử phi trạch, người yêu thích ở nhà, năng lực giao tế yếu bớt, cũng dễ bị mập. Trí lực 3, thể chất 1, mị lực 2. Màu lam trấn tĩnh như núi, tâm tình không dễ dàng sản sinh biến hóa to lớn. Trí lực 3, mị lực 5. Màu trắng lao đương lịch tráng, 60 tuổi thì, thể chất 2. Màu lục siêu tiền một bước, tất cả thuộc tính 1. Màu lục khá giả gia đình, người sắp ra đời tại khá giả trong gia đình. Gia cảnh 3, mị lực 1. Màu trắng biết thiên mệnh, 50 tuổi thì, trí lực 1. Màu trắng người dựa áo vàng, gia cảnh lớn hơn 10 thời điểm, mị lực 3. Màu cam thiên phú siêu nhân, người có thể lại chọn 2 cái thiên phú. Màu trắng 30 nhi lập, 30 tuổi thời gia cảnh 2. Chương 66, thiên phú siêu nhân, mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh kinh ngạc nhíu lông mày. Không nghĩ tới lần này mô phỏng trò chơi, vậy mà còn xuất hiện màu cam thiên phú thẻ. Một khi lựa chọn cái này thiên phú siêu nhân thẻ cam, liền có thể nhiều hơn nữa chọn 2 cái thiên phú. Bởi vì tấm này thẻ cam, trừ chỗ đó ra liền không có bất kỳ tác dụng khác. Nhiều hơn 2 lần, một lần tính đền bù tấm này thẻ cam chiếm đoạt vị trí. Nói cách khác, tại trên tổng thể mà nói, Cố Thanh có thể quá nhiều chọn một tấm thiên phú thẻ. Rất nhanh, Cố Thanh liền lựa chọn xong thiên phú của mình. Màu cam chạm tình chứng đạo, màu cam thiên phú siêu nhân, màu lam trấn tĩnh như núi, màu lục siêu tiền một bước, màu lục khá giả gia đình. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính. Chí lực 1, thiên phú thêm 19. Thể chất 1, thiên phú thêm 16. Mị lực 10, thiên phú thêm 7. Gia cảnh 8, thiên phú thêm 4. Vật khí 0, thiên phú thêm 11. Bắt đầu cuộc sống mới. Hình ảnh biến đổi, hiện ra tại trước mắt chính là một nhà tam giác cấp y viện. Không tuổi, ngươi ra đời là cái nữ hài. 1 tuổi, ngươi từ nhỏ sống ở thành thị. 2 tuổi, tướng mạo của ngươi 10 phần đáng yêu, tại toàn bộ tiểu khu bên trong đều có danh tiếng, cha mẹ của ngươi cũng 10 phần trở nên kiêu ngạo. 3 tuổi, ngươi bên trên một cái đắt giá đôi nói nhà trẻ. 4 tuổi, cha mẹ ngươi phát hiện ngươi tính cách 10 phần trầm ổn, mặc kệ gặp phải cái gì đều bình tĩnh như thường. 5 tuổi, ngươi đi theo phụ mẫu cùng nhau trở về quê quán, ở trong thôn đi theo tiểu bằng hữu cùng đi móc trứng chim, gây ra toàn thân bận, bị phụ mẫu khiển trách, nhưng ngươi cảm thấy đây là chưa bao giờ thể nghiệm qua vui vẻ. 6 tuổi, ngươi bên trên một cái nhãn hiệu nổi tiếng tiểu học. 7 tuổi, ngươi nghe xong luân hồi chuyển thế chuyện thần thoại xưa, cảm giác thật giống như đã từng quen biết. 8 tuổi, ngươi nhà nghĩ lấy được 8 phân. 9 tuổi, ngươi đi tới chỗ nào đều giống như tiểu công chúa một dạng, thưởng thụ như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. 10 tuổi, ngươi cho thấy một ít âm nhạc bên trên thiên phú. 11 tuổi, cha mẹ ngươi mang theo ngươi tứ xứ du lịch. 12 tuổi, phụ thân đang bỏ núi thì té gãy chân, ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. 13 tuổi, các ngươi khóa tiếng Anh có lúc sẽ để cho giáo sư ngoại ngữ bên trên. 14 tuổi, ngươi đã sinh trưởng duyên dáng yêu kiều, rất nhiều nam sinh lén lút đối với ngươi tỏ tình, nhưng thủy chung thờ ơ bất động. 15 tuổi, ngươi thi đậu thiếu niên ban, trước thời hạn bước vào đại học. 16 tuổi, nỗ lực học tập. 17 tuổi, nỗ lực học tập. 18 tuổi, ngươi xuất ngoại du học. 19 tuổi, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, luôn có nam sinh xoay quanh ngươi. 20 tuổi, ngươi tại mỏng manh bên trên cùng người khởi mâu thuẫn, sau đó hiểu được cái gì gọi là đánh quyền, ngươi đối với lần này cảm thấy ghê tởm, ngay tiếp theo mỏng manh cũng không muốn chơi nữa. 21 tuổi, ngươi nghe người ta nói tổng thống kéo quần, ngươi cảm thấy rất buồn cười. 22 tuổi, một cái người da trắng đồng học uy hiếp ngươi, để ngươi làm bạn gái của hắn, ngươi không chút nào sợ, cũng đem hắn và tiểu đệ của hắn đều đánh cho một trận, ngươi ở trong trường học danh tiếng lan truyền lớn, mọi người cho rằng ngươi quả thực quá khốc rồi. 23 tuổi, một cái mập lùn người da đen đồng học thường xuyên quấn quýt lấy ngươi, muốn cho ngươi dạy hắn công phu, nhưng kỳ thật ngươi chỉ là thể phách cường đại đã. 24 tuổi, ngươi bắt đầu khảo nghiên. 25 tuổi, thường xuyên có bạn học cũ tới tìm ngươi vay tiền. 26 tuổi, người nhà bắt đầu thúc giục ngươi kết thân. 27 tuổi, ngươi trở về nước tìm một phần không tồi công tác, cũng quyết định về sau định cư ở chỗ này. 28 tuổi, ngươi quả thực không cưỡng được phụ mẫu, không thể làm gì khác hơn là đồng ý kết thân. 29 tuổi, ngươi gặp phải mấy cái không tồi nam nhân, có thể nhưng ngươi đối với yêu đương loại thực tế này không làm sao có hứng nổi. Thằng đến tại thấy cái cuối cùng đối tượng hẹn hò thì ngươi phát hiện các ngươi nhận thức 10 phần phù hợp, đồng dạng không muốn bị kết hôn trói buộc, cũng không muốn sinh hài tử lọt vào vô chỉ cảnh nội quyền. Ngay sau đó các ngươi trở thành hảo bằng hữu. 30 tuổi, công tác của ngươi 10 phần thuận lợi, năng lực của ngươi đã nhận được lao bản thưởng thức, cũng vì ngươi thăng chức tăng lương. 31 tuổi, ngươi vẫn trẻ tuổi xinh đẹp. 32 tuổi, phụ mẫu tựa hồ đã bỏ đi ngươi, không còn đối với ngươi thúc giục cưới, mà ngươi cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. 33 tuổi, ngươi ở tòa này một đường thành thị lớn, nắm giữ một bộ thuộc về mình phục thức phòng, tuy rằng mỗi tháng đều cần còn phòng bay, nhưng ngươi vẫn như cũng là vui sướng. 34 tuổi, họp lớp, ban đầu cùng ngươi không hợp nhau một tên nữ đồng học biết được ngươi còn chưa có kết hôn, đối với ngươi trân trọng, ngươi không có nuông chịu nàng, tại chỗ có người trước mặt tắt nàng một cái vang dội bạc hai, sau đó mở ra mình quy bảy nên ngang rời đi. 35 tuổi, ngươi nam bạn thân bỗng nhiên đối với ngươi bày tỏ, nguyên lai hắn đã sớm đối với ngươi sinh ra tình cảm, chỉ là ngươi khí chẳng quá mạnh mẽ, hắn từ đầu đến cuối không dám cho thấy tâm ý, mà hôm nay hắn không biết dũng khí từ đâu tới, rốt cuộc đối với ngươi thổ lộ. Nhưng ngươi cũng không kinh ngạc, bởi vì ngươi đã sớm phát hiện hắn xem ngươi ánh mắt có chút không đúng, ngươi lãnh đạm cự tuyệt hắn, biết rõ đoạn này hữu tình cũng sắp thuận theo nhi chung kết. 36 tuổi, các lão bằng hữu lần lượt đều đã kết hôn, có chút thậm chí còn có rồi hải tử. Một năm này ngươi chỉ là theo lễ chính là hết mấy chục ngàn chi tiêu. 37 tuổi, ngươi không bị yêu đương liên lụy bước chân, tinh lực vẫn luôn ở đây sự nghiệp bên trên, điều này làm cho sự nghiệp của ngươi phát triển không ngừng, năm nay năm thu vào đã vượt qua 300 vạn. 38 tuổi, nhiều tên đại về, Vong Hồng cùng công khai bị bắt, tin tức mới bạo xuất bọn hắn thời gian dài tiếp nhận bên ngoài biên giới trợ giúp, nhận bên ngoài biên giới thế lực không rõ phát ra tiền lương. 39 tuổi, sinh dục tỷ số lại sáng tạo thấp hơn, quốc gia cởi mở 4 thai chính sách. 40 tuổi, ngươi nhan trị vẫn không giảm năm đó. 41 tuổi, hoa hạ GDP vượt qua M quốc. 42 tuổi, gia gia của ngươi qua đời. 43 tuổi, 6G tín hiệu bao phủ toàn cầu đại đa số địa khu. 44 tuổi, ngươi cảm thấy tinh lực dồi dào, tố chất thân thể vẫn rất tốt. 45 tuổi, khóe mắt của ngươi bắt đầu có nếp nhăn rồi, nhưng chưa vì vậy mà lo lắng. 46 tuổi, các lão bằng hữu chiếu cố nhi tử, thậm chí có chút đã bắt đầu chiếu cố tôn tử, mỗi ngày bị đủ loại chuyện vụn vặt quấy rầy, mà ngươi tắc bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. 47 tuổi, có người hỏi ngươi có thể hay không cảm thấy cô độc, ngươi suy nghĩ một chút, nói sẽ không. 48 tuổi, ngươi dấu chân dẫm thế giới đại đa số địa phương. 49 tuổi, khoa học gia tuyên bố nhân loại uy nhiễm sắc thể lại qua 500 năm liền sẽ diệt vong. 50 tuổi, ngươi luôn có thể bắt kịp thời đại trào lưu. 51 tuổi, phù tang hoạt hình sản nghiệp bắt đầu khô héo. 52 tuổi, ngươi được một ít bệnh mãn tính, cần thường xuyên uống thuốc. 53 tuổi, không thích hóa trang ngươi, da ngược lại so sánh bạn cùng lứa tuổi đều càng tốt hơn rất nhiều. 54 tuổi, thường xuyên có trẻ tuổi thì người quen tới thăm ngươi. 55 tuổi, cận thị đã có thể thoải mái chữa khỏi. 56 tuổi, ngươi bỗng nhiên mê luyến nhìn chuyện online, loại này 3G thời đại sản vật đến bây giờ đều còn chưa tiêu vong, để ngươi cũng cảm thấy 10 phần bất ngờ. 57 tuổi, phụ thân của ngươi qua đời. 58 tuổi, mẫu thân của ngươi qua đời. 59 tuổi, động vật bảo hộ tổ chức biểu tình, tuyên truyền thả mèo chó sùng vật tự do. Sau chuyện này tập thể đi tới một nhà tê cay thỏ đầu quán lẩu liên hoan chúc mừng. 60 tuổi, ngươi đã có vẻ hơi già yếu, nhưng còn có thể nhìn ra mấy phần lúc còn trẻ phong thái. 61 tuổi, ngươi chợt nhớ tới mình bồi bạn ba mẹ thời gian kỳ thực rất ít, mà bây giờ đã không còn có cần bồi bạn người. Nếu mà lúc này lại thêm người hỏi ngươi phải chăng cô độc, ngươi đại khái lại nói đúng thế. 62 tuổi, có trẻ tuổi thì người quen qua đời. 63 tuổi, ngươi trải qua nhàn nhã tuổi già người sinh sống. 65 tuổi, phù tang hoạt hình sản nghiệp triệt để diệt vong. 66 tuổi, ngươi được bệnh nan y liền ngươi chết. Chương 67, từ mạng linh cảm kích, lễ quốc khánh vui vẻ. Lần này nhân sinh mô phỏng kết thúc. Cuối cùng đánh giá, V. Thu được tích phân, 1773. Tổng tích phân, 24809. Tích phân lấy được, không ở chỗ thế giới đẳng cấp có cao hay không. Chỉ ở tại trận này nhân sinh mô phỏng trong trò chơi, cuối cùng đánh giá có cao hay không. Cấp độ B đánh giá, có thể thu được 1000 đến 2000 tích phân. Nói cách khác, Cố Thanh một lần này mô phỏng trò chơi, thiếu một chút liền có thể đạt đến A cấp đánh giá rồi. Lại tăng thêm hơn 1.700 tích phần, để cho Cố Thanh trong tâm nhất thời cảm thấy thoải mái. Chủ yếu nhất vẫn là, lần này mô phỏng trò chơi cũng không cần hao tốn mô phỏng điểm. Là mỗi xung quanh miễn phí đưa tặng. Chơi miễn phí chính là thơm a. Ngươi có thể ở thiên phú bên trong chọn một, tiếp sau còn có thể rút được. Màu cam chạm tình chứng đạo, màu cam thiên phú siêu nhân, màu lam trấn tĩnh như núi, màu lục siêu tiền một bước, màu lục khá giả gia đình. Lần này, Cố Thanh có thể chọn thiên phú có thể nói chưa từng có trong lịch sử. Khoảng chừng 5 cái, Cố Thanh lập tức lọt vào xoắn suýt bên trong. Vượt cảm, kỳ thực thiên phú siêu nhân tấm này thẻ cam là phi thường không tồi. Nếu mà truyền thừa tiếp mà nói, Cố Thanh về sau liền đều có thể lựa chọn 5 cái thiên phú thẻ rồi. Trong đó thiên phú siêu nhân ngoại trừ nhiều 2 tấm thẻ có thể chọn ra, cũng không có tác dụng khác. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Cố Thanh là nắm giữ 4 tấm thiên phú thẻ. So sánh hệ thống quy định 10 cho 3, còn nhiều hơn ra 1 tấm. Trạng tình chứng đạo hắn đã truyền thừa quá nhiều lần, cũng rất rõ ràng tấm này thẻ cam hiệu quả. Hiện tại đặt ở Cố Thanh trước mặt là 2 cái hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Một cái là thấy được sờ được chỗ tốt, đó chính là trạng tình chứng đạo. Trực tiếp rất rõ ràng chú thích, thể chất 15, trí lực 15, vận khí 10, lại tu luyện bất kỳ võ công gì đều có thể thu được lượng lớn gia tăng. Mà đổi thành 1 tấm thiên phú siêu nhân, chính là ẩn bên trong chỗ tốt. Mỗi lần đều có thể nhiều hơn 1 tấm thẻ, thì tương đương với nhiều hơn 1 loại khả năng, 1 loại hy vọng. Nếu mà Cố Thanh vận khí tăng cao, Âu Hoàng phụ thể, mới liên rút ra mấy loại hiệu quả nghịch thiên thẻ, như vậy có thể ở lâu 1 tấm, liền sẽ đối với trận kia mô phỏng trò chơi sản sinh khủng lồ phản ứng dây chuyền. Đồng thời cũng biết đối với cuối cùng lợi nhuận cùng cuối cùng đánh giá, sản sinh không thể lường được ảnh hưởng. Đây là muốn giết chết lựa chọn khó khăn chứng bệnh nhân a. Cố Thanh do dự một hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài, nói, ta chọn thiên phú siêu nhân. Hắn vẫn là làm ra quyết định của mình. Tuy rằng chọn trạm tình chứng đạo là ổn thỏa nhất, nhưng Cố Thanh vẫn là muốn bắt nhất bác. Ngược lại tùy thời có thể nhân sinh mở lại, tại sao còn muốn theo quý củ? Đương nhiên là chơi điểm kích thích. Danh sách trao đổi. Cố Thanh trực tiếp đem lướt qua, căn bản liền không có nhìn thẳng đi nhìn. Một người bình thường thế giới bên trong nữ nhân khi còn sống, Cố Thanh quả thực nghĩ không ra có cái gì là đáng giá mình cần hao tốn tích phân đi trao đổi đi ra ngoài. Đứng dậy, duỗi lưng một cái. Xương cốt vang dội một hồi dây pháo một bản đồn độp tiếng vang. Cố Thanh nhìn bên ngoài thái dương, hiện tại đúng lúc là giữa trưa. Dự tính của hắn ra ngoài ăn chút cơm. Tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, liền tính 10 ngày nửa tháng cơm nước không tiến vào, cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Ngon miệng bụng chi dục, nên thỏa mãn vẫn phải là thỏa mãn a. Vừa mới xuống lầu, liền nghe thấy chuông điện thoại vang dội. Nhìn thoáng qua điện thoại gọi đến biểu thị, dĩ nhiên là Từ Mạn Ninh. Cố Thanh, uy, ngươi thế nào? Từ Mạn Ninh, cảm ơn quan tâm, ta may mà, ta đem xe của ngươi đưa tới. Cố Thanh, vậy vừa vặn, ngươi ở chỗ nào? Từ Mạn Ninh, cũng nhanh đến các ngươi cửa tiểu khu rồi. Cố Thanh, vậy liền cửa tiểu khu thấy đi. Hai người trò chuyện rất ngắn gọn. Dù sao đều không phải yêu thích chào hỏi tính tình. Đối với Từ Mạn Ninh cũng không có gì đáng ngại, Cố Thanh cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng ngày hôm qua bởi vì sụp đổ phân xưởng mà bị đập chết, Cố Thanh cũng coi là gián tiếp hại chết nàng. Đi đến cửa tiểu khu, có thể nhìn thấy trên đường những người đó đầu đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng xem toàn thể đi lên, vẫn là vắng ngắt, ra cửa số người rõ ràng so sánh trước kia ít hơn rất nhiều. Hiển nhiên Vân Hải thành phố dân chúng đều vẫn không có từ hôm qua trong sự sợ hãi khôi phục lại. Nhưng mà không phải là không có bất kỳ ai, dù sao nên đi làm xã súc vẫn là phải đi làm. Cho dù ngày mai sẽ là ngày tận thế, hôm nay vẫn phải là tiếp tục đi làm. Đây chính là xã súc bi ai. Không lâu lắm, Cố Thanh liền nhìn thấy Từ Mạn Ninh lái xe của hắn đi đến cửa tiểu khu, đem đậu xe trở về nhà để xe sau đó. Từ Mạn Ninh có chút xoay sở nói, vậy cái, Cố tiên sinh, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, để bày tỏ cảm tạ có thể chứ? Cố Thanh hơi nhíu mày, nhìn về phía Từ Mạn Ninh nói, không thành vấn đề à, vừa vặn ta xuống lầu cũng là chuẩn bị đi ăn cơm. Từ Mạn Ninh nguyên bản bởi vì khẩn trương mà thẳng băng thần kinh, đông nhiên thư giãn xuống, để lộ ra một nụ cười châm biếm nói, vậy thật là thật trùng hợp. Hai người tại cửa tiểu khu, tùy tiện tìm một tiệm nhỏ mì. Lão bản, đến một phần làm sao nhu sông, một bình bia đá. Cố Thanh một bộ xe chạy quen đường bộ dáng, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên tới. Từ Mạn Ninh đi theo Cố Thanh phía sau, nói, lão bản, cho ta cũng tới một phần. Lão bản là một người trung niên nam tử, ở bếp sau ló đầu ra nhìn thoáng qua. Tại nhìn thấy Từ Mạn Ninh thời điểm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó đối với Cố Thanh để lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Được rồi, nhị vị chờ một chút, tìm vị trí ngồi. Cố Thanh hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó, nói, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua tình huống gì? Từ Mạn Ninh nói, vậy chút ký ức ta đều nhớ, bao gồm gọi điện thoại dẫn đến ngươi bước vào bấy dập sự tình. Nói những lời này thời điểm, Từ Mạn Ninh ánh mắt rõ ràng mang theo một ít áy náy cùng một ít cảm kích. Ta không nghĩ đến ngài thật sẽ vì ta đích thân đứng ra, thế cho nên phía sau lọt vào bọn hắn bố trí xong cảm bẫy trong đó. Thật là xin lỗi. Cố Thanh khoát tay nói, dẫu gì chúng ta cũng xem như có chút giao tình. Húng chi ta đang bước vào chỗ đó trước, cũng đã không sai biệt lắm đoán được tình huống không đúng, lại là đối với ta tới. Chỉ là không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên là tà thần giáo đoàn mà thôi. Đúng rồi, ta đi vào thời điểm, ngươi đã nằm ở trạng thái hôn mê, phía sau là làm sao thoát thân? Từ Mạn Ninh nói, ta lúc ấy cảm nhận được xung quanh truyền đến từng luồng kịch liệt chấn động. Dần dần tỉnh táo lại, sau đó liền thấy ngươi chính tại công kích một đạo bắn tung tóe lên trời của sáng. Bốn phía kiến trúc đều vì vậy mà bắt đầu sụp đổ nứt toác. Ta liền ngay cả vội vàng hướng chạy ra ngoài, còn chưa kịp chạy trốn, chân nhà liền sụp đổ xuống. May mà ta kịp thời nuốt ở một tấm thiết bình đài phía dưới. Sau đó Ngạc Phong Vũ tới tìm ta, mới đưa ta từ phế tích vùi lấp bên trong cứu ra. Cố Thanh sáng tỏ gật đầu một cái. Nguyên lai khi đó, Từ Mạn Linh đã tỉnh táo lại. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Từ Mạn Linh nói, liên quan tới chuyện hôm qua, ta vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Vậy chút lâu cốt giáo đoàn tà giáo đồ, rốt cuộc có gì mục đích, còn có cổ sáng kia lại là xảy ra chuyện gì? Cố Thanh khẽ cười một tiếng. Xem ra Trầm Hồng chắc cũng không đem Vân Hải thành phố trong lòng đất cổ chi bất tưởng, thông báo cho bọn hắn những đội trưởng này. Dù sao chuyện này, biết càng ít càng tốt, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Cố Thanh nói, không có gì, đánh giá lại là hiến tế nghi quỹ các loại đi. Tà thần giáo đoàn nha, ngươi hiểu, tới tới lui lui luôn là như vậy mấy chuyện. Chương 68, Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn, huyết nhục đại ma tung tích, Lê Quốc Khánh vui vẻ. Giữa lúc hai người bàn luận thời điểm, chân trời bỗng nhiên bay tới một con chim. Nó có cánh chim màu xanh lam, đầu lâu chính là màu đỏ. Mỏ chim bên trong ngậm một phong thơ, thật giống như một cái tự do phi hành trên không trung người đưa tin. Qua lại các nơi, làm người nhóm vận chuyển bức thư. Chỉ có điều lệnh Cố Thanh cảm thấy nghi hoặc chính là, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng xem như phát đạt, đủ loại truyền tin đều hết sức phương tiện. Đến tột cùng là người nào còn đang sử dụng loại này nguyên thủy phương thức đến truyền tin tức? Ngay tại Cố Thanh tò mò thời điểm, lại phát hiện cái kia chim đưa thư dĩ nhiên là hướng về phía hắn đến, tiếp tục bay đến rồi Cố Thanh trước mặt trên bàn. Lúc này, Điếm Lao Bản vừa vặn bưng hai chén làm xào ngưu sông đi tới, liền vội vàng bỏ chén xuống, liền muốn xua đuổi. Cố Thanh khoát tay ngăn hắn lại, sau đó đưa tay gỡ xuống chim đưa thư trong miệng phong thư. Chỉ thấy chim đưa thư xuề cánh, trực tiếp quay đầu bay đi. Điếm Lao Bản gãi gãi đầu, nói, đầu năm nay còn dùng bổ câu đưa tin, thật là có đủ nhàn tình nhã trí. Vừa nói, một bên quay trở về bếp sau. Cố Thanh ngắm trong tay phong thư, cảm giác có chút kỳ quái, không biết người nào vậy mà sẽ cho hắn đưa tin, vẫn là lấy phương thức như thế. Từ Mạn Linh lúc này mở miệng nói, vừa mới vậy hẳn là Lam Vũ chim, là một loại bị thuần hóa ma vật. Cố Thanh nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nàng nói, ngươi biết người nào biết dùng loại này Lam Vũ chim cho người đưa tin sao? Từ Mạn Linh mím môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nói, có người nào ta không rõ, nhưng có một thế lực, đúng là thật phù hợp cái này đặc thù. Cố Thanh hiếu kỳ nói, cái thế lực gì? Từ Mạn Linh, Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn. Cố Thanh hơi nhíu mày, cái tên này với hắn mà nói xem như tương đương xa lạ, căn bản là không có nghe nói qua. Từ Mạn Linh nói, đây là một cái đại hình giao dịch đoàn, bọn hắn sẽ không định kỳ mở tự do thị trường giao dịch và hội đấu giá. Mỗi một lần địa điểm cùng ngày tháng đều là thập phần thần bí, mà có thể tham dự người cũng đều là nghiêm ngặt bảo mật. Nghe nói tại sắp mở ra trước, Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn người sẽ để cho Lam Vũ chim ngậm thư mời, đưa về khách nhân trong tay. Mà bọn hắn mời khách nhân, thấp nhất đều đem là tinh thần giai cường giả. Mỗi một cái được mời người cũng có thể mang theo ba tên trở xuống tùy tùng đi tới đến hẹn. Cố Thanh sau khi nghe xong sau đó cũng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Mình căn bản chưa nghe nói qua đây đồ bỏ giao dịch đoàn, bọn hắn vậy mà vì mình đưa tới thư mời. Cố Thanh không nói tiếng nào, mà là trực tiếp bóc thơ ra phong. Chỉ thấy bên trong là một tấm màu đen tạm phiến cạn. Tin tức phía trên quả nhiên cùng Từ Mạn Linh nói không sai biệt lắm, mà ký tên cũng đích xác là Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn. Về phần địa điểm, trên thẻ biểu thị tại Đông Hải bên trong trên một hòn đảo bì. Hòn đảo tên là Như Trước Đảo, khoảng cách Đông Hải ước chừng hơn 200 hải lý địa phương. Mà thời gian chính là ngày 15 tháng 9. Được mời người rõ ràng viết Cố Thanh danh tự. Từ Mạn Linh nghe nói mỗi lần Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn cử hành chợ cùng thời điểm đấu giá, đều sẽ tụ tập rất nhiều cường giả, đồng thời cũng biết xuất hiện rất nhiều hiếm hoi đạo cụ, ma dược, luyện kim vật phẩm chờ một chút đồ vật. Ngoại trừ một ít cố định lão nhân gia, bọn hắn mỗi một lần đều sẽ mời một ít mới quật khởi cường giả. Giác tỉnh giả nhóm hội tụ, có thể mở rộng bọn hắn sức ảnh hưởng, mà đi trước giác tỉnh giả cũng có thể thiết lập mạng giao thiệp, mua bán vật phẩm. Có thể nói là lợi cả đôi bên. Cố Thanh nhíu mày nói, ý của ngươi là đề nghị ta đồng ý mời? Từ Mạn Linh gật đầu một cái. Cố Thanh bất cảm, suy tư một chút, nói, ngươi nói đúng, đi thấy chút việc đời ngược lại cũng không tệ. Cố Thanh trước kia cũng chính là một cái người bình thường, tuy rằng tại trên internet có thể tìm được có liên quan giác tỉnh giả vụ vặt, thế nhưng đều quá sơ lược, cũng dẫn đến tại người bình thường trong mắt, giác tỉnh giả cùng thuộc về bọn họ phạm vi siêu phàm giới, đều là vô cùng thần bí tồn tại. Cố Thanh từ chân chính bước vào cái vòng này, đến bây giờ cũng bất quá một tuần khoảng thời gian. Đối với cái vòng này lý giải còn chưa đủ. Nếu cái này cái gọi là Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn, có thể hội tụ rất nhiều cường giả, kém nhất đều là tinh thần giai. Cố Thanh cũng không ôm cái gì mua bán vật phẩm tâm tư, chỉ là vì đi thấy chút việc đời, đáp ứng mời cũng là một lựa chọn tốt. Làm ra quyết định kỹ càng sau đó, Cố Thanh đem tấm này thư mời bỏ vào trong túi áo. Khoảng cách ngày tháng còn có ước chừng một tuần lễ, Cố Thanh ngược lại cũng không gấp gáp. Chỉ cần tại ngày 15 tháng 9 thời điểm đi tới bến tàu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có Lai Ba Á Huy thuyền buôn đến trước nên đón. Cố Thanh bỗng nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, đối với Từ Mạn Linh nói, đúng rồi, các ngọc thư đi chưa? Từ Mạn Linh sững sờ, sau đó nói, đi, bất quá theo sát lại tới một đám người, nói là phải tăng cường một hồi Vân Hải phòng ngự nghi quỹ. Xem bọn họ bộ dáng, cũng đều là tổng cục đến tinh nhuệ. Chính là ta cuối cùng cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cố Thanh đương nhiên biết rõ, đây cũng là đặc biệt tổng cục bên kia làm ra phản ứng. Nếu biết rồi Vân Hải thành phố trong lòng đất, liền đang ngủ say một vị cổ chi bất tưởng, tự nhiên không thể lại thờ ơ bất động. Bọn hắn là muốn tại toàn bộ Vân Hải trong phạm vi, khắc họa một cái đại hình nghi quỹ, tới thử đồ đem vị kia cổ chi bất tưởng phong ấn ở trong lòng đất, để cho hắn không muốn tỉnh lại. Kỳ thực dựa theo Cố Thanh đến xem, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Cho dù là lô cốt giáo đoàn, muốn đánh thức hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Còn phải thông qua 12 viên thánh đầu lâu, bố trí ra một cái cỡ lớn nghi quỹ, mới có thể thành công. Huống chi, hắn bản thân trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đích thân xuất hiện. Lại trước muốn xâm chiếm Cố Thanh thể xác thời điểm, bị hệ thống thôn phệ một phần tinh thần ý chí. lấy hệ thống cường đại, nhất định để cho hắn thừa nhận rất nghiêm trọng phản vệ. Cho dù là hiện tại, lại để cho lô cốt giáo đoàn lại tới một lần, đều không nhất định có thể lại đánh thức hắn rồi. Cho nên Cố Thanh mới có thể cảm thấy, đặc biệt tổng cục làm như thế, căn bản không có dám dùng. Từ Mạn Ninh tiếp tục nói, đúng rồi, hư không hành giả để cho ta cho ngài truyền đạt một cái tin. Cố Thanh hiếu kỳ nói, tin tức gì? Từ Mạn Ninh, hắn nói bọn hắn đã điều tra rõ huyết nhục giáo đoàn giáo tông, ngụy ánh sáng tệ ẩn thân đại khái mà điểm. Nhưng mà bọn hắn bây giờ bị những thứ khác một ít chuyện sở khiên chế, bận quá không có thời gian đi vào đem tiêu diệt. Cho nên muốn nhờ cậy ngài đi một chuyến. Từ Mạn Ninh đang lúc nói, trong tâm chẳng biết tại sao xuất hiện một tia thấp thỏm cảm giác, giống như là đang lo lắng. Lo lắng Cố Thanh sẽ đáp ứng các ngọc thư thỉnh cầu. Huyết nhục giáo đoàn tuy rằng nhiều lần suy yếu, hiện tại đánh giá cũng không có còn dư lại bao nhiêu chiến lực. Nhưng dù sao cũng là hung danh hiển hách tà thần giáo đoàn. Tại một dạng giác tỉnh giả trong mắt, đó là tuyệt đối điên cuồng cùng không thể trêu chọc đại danh tử. Cho dù là Từ Mạn Ninh loại này đặc biệt trong cuộc cán bộ, cũng đối với nó có mang nhất định sợ hãi tâm lý. Bất quá tin tức này nghe vào Cố Thanh trong tai, nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ. Đối với Cố Thanh lại nói, tà thần giáo đoàn tuy có thể bố, nhưng cũng đại biểu lượng lớn mô phỏng kiểm nhận lấy được. Hơn nữa hiện tại hắn đã coi như là đắc tội chết huyết nhục giáo đoàn, đương nhiên là chạm thảo trừ căn bảo đảm nhất. Lại ở trong quá trình này, còn có thể thu hoạch mô phỏng điểm. Cho nên nghe được tin tức này thời điểm, Cố Thanh cũng đã quyết định đáp ứng các ngọc thư thỉnh cầu. Chỉ là còn có một điểm khác, để cho hắn cảm giác rất có ý tứ. Chương 69, khác nhau thái độ, lô cốt tín đồ lại xuất hiện, lễ quốc khánh vui vẻ. Chỉ là còn có một điểm khác, để cho hắn cảm giác rất có ý tứ. Lúc trước Thiểm Lôi chi tinh cơ tử giao, thật giống như rất sợ hắn xảy ra chuyện gì một dạng. Ngay cả muốn đi vào hoang dã, đều sẽ kích thích cơ tử giao phản đối mạnh liệt. Mà bây giờ, thư không hành giả các ngọc thư lại trực tiếp thỉnh cầu mình đi vào tiêu diệt huyết nhục giáo đoàn. Cho dù hiện tại huyết nhục giáo đoàn đã một nửa tàn phế, nhưng vẫn là có một người thân là huyết nhục đại ma giáo tông ở đây. Chuyện này tính nguy hiểm, cho dù là Từ Mạn Ninh đều có thể tưởng tượng ra được. Mà các ngọc thư cùng cơ tử giao đều là đặc biệt cục cựu đại tướng, không thể không biết mình. Trên thực tế, tại nhìn thấy các ngọc thư đầu tiên nhìn, Cố Thanh thì biết rõ hắn nhất định cũng là rõ ràng nội tình, lại vẫn làm ra cùng cơ tử giao tuyệt nhiên ngược lại quyết định. Thật sự là lệnh Cố Thanh hết sức tò mò. Tại đặc biệt trong cục, định vị của mình đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại? Vì sao đồng dạng đều là cựu đại tướng, hai người thái độ đối với chính mình nhưng lại hoàn toàn khác biệt? Đây hết thể bí ẩn, thật sự là để cho hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà đây cũng là hắn quyết định đáp ứng các ngọc thư thỉnh cầu một trong những lý do. Sau đó, Cố Thanh cặn kẽ hỏi thăm một hồi Từ Mạn Ninh, có liên quan huyết nhục đại ma ngụy ánh sáng tế hành tung cụ thể tin tức. Hai người ăn xong rồi làm xào nưu xong sau đó, Cố Thanh liền cáo biệt Từ Mạn Ninh, về trước một chuyến ra. Bây giờ cách 15 tháng 9, còn có một tuần thời gian. Đầy đủ Cố Thanh lại vào một lần hoang dã. Nghĩ đến liền đi làm, Cố Thanh lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Có lúc trước một lần kinh nghiệm, lần này Cố Thanh thay đổi thuần thục rất nhiều. Sau khi thu thập xong, Cố Thanh trực tiếp khu xe đi trước khu an toàn. Lần trước mua sắm một vài thứ, đều còn chưa dùng như thế nào xong. Lần này ngược lại không cần mua nữa đồ vật. Bất quá trước thu hoạch những cái kêu huyệt cư ma lợi trảo, còn đang đọc trong túi. Cố Thanh lần này tới, là vì xuất hàng. Khu an toàn chợ bên trong, có đủ loại thương nhân thường xuyên thu mua ma vật vật liệu. Cố Thanh tùy tiện tìm một cái, nói xong giá cả, đem huyệt cư ma lợi trảo giao cho hắn. Đây một túi đeo lưng lợi trảo, ước chừng bán đi hơn 500 vạn. Trên thực tế, móng nhọn giá trị cũng không có như vậy cao. Nhưng mà trên thị trường cũng rất là khan hiếm. Ngay sau đó giá cả cũng chỉ bị nâng cao. Tạo thành loại nguyên nhân này mấu chốt, ngay tại ở tại huyệt cư ma tất cả đều chỉ ở trong xào huyệt hoạt động. Phổ thông giác tỉnh giả, muốn săn thú huyệt cư ma rất khó, mà có thể thoải mái đối phó huyệt cư ma tinh thần cường giả, lại khinh thường ở tại làm cho này chút ít lợi ích xuất thủ, cũng chỉ đã tạo thành loại này có tiền mà không mua được cục diện khó xử. Ngay tại Cố Thanh chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm nhận được một ít có cái gì không đúng. Trước mắt tên người buôn này trên thân, vậy mà tản mát ra một loại quen thuộc tinh thần chấn động. Cố Thanh đôi mắt lấp lóe tinh mang, là lô cốt giáo đoàn. Cố Thanh ngưng mắt nhìn trước mắt tên người buôn này, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là hắn là lô cốt giáo đoàn tín đồ. Cố Thanh hiện tại lực lượng tinh thần đã vượt xa quá khứ rồi. Tại thánh đầu lâu tăng cường bên dưới, lực cảm giác 10 phần nhạy cảm. Lại thêm hắn hôm qua vừa mới cùng bọn hắn đánh qua lại, tự nhiên hướng bọn hắn đích thực lực lượng rất quen thuộc. Theo lý mà nói, lô cốt giáo đoàn hôm qua mới làm như vậy lớn một chuyện, hơn nữa còn thất bại. Hiện tại hẳn đều chạy xa mới đúng. Nhưng vì cái gì gia hỏa này lớn mật như thế, vậy mà còn dám xuất hiện ở nơi này? Cố Thanh cảm thấy chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Mà lúc này, thương nhân kia bị Cố Thanh canh chừng có chút quái lạ. Nói, ngươi nhìn ta làm gì? Huynh đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta cho ngươi giá cả chính là tuyệt đối công đạo, ở trên con phố này ngươi đi hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Hứa Lao Tam coi trọng nhất thành thật. Cố Thanh khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên yên tâm, ta cũng là nghe xong ngươi Hứa Lao Tam danh tiếng đến, ngươi cũng không thể từ đập chiêu bài đúng không? Hứa Lao Tam cười ha ha một tiếng, nói, không sai không sai, ta Hứa Lao Tam tại con đường này, đây tuyệt đối là nổi tiếng, về sau lại thêm vật gì tốt, đều có thể tới tìm ta ra, lão huynh ta cho ra giá cả, nhất định là trội hơn giá thị trường. Hai người hàn huyên một lúc sau, Cố Thanh liền đi mở. Hắn cũng không có đả thảo kinh xả, mà là quyết định trong bóng tối điều tra một hồi. Kỳ thực lô cốt giáo đoàn cho dù là làm cái gì sự tình, vậy cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng Cố Thanh vẫn còn không có quên, bị lô cốt giáo đoàn mang đi 6 mặt khắc khỏa thánh đầu lâu. Thánh đầu lâu tác dụng hắn đã rất rõ ràng, đồng thời cũng kiên định trong tâm gọp đủ 12 viên ý nghĩ. Nếu hiện tại lại phát hiện lô cốt giáo đoàn tung tích, đương nhiên phải hảo hảo tra xét một phen lại nói. Nhìn có cơ hội hay không, đem còn lại thánh đầu lâu cũng đưa đoạt vào tay. Hứa Lao Tam cũng là một tên giác tỉnh giả. Bất quá chí hướng của hắn không phải là nỗ lực tu luyện, sau đó để cao bản thân đẳng cấp, mà là kiếm tiền. Vì kiếm tiền, Hứa Lao Tam không chỉ làm một ít chính quy sinh ý, còn đang vận doanh đến một ít màu xám sản nghiệp. Đương nhiên, loại chuyện này tại siêu phàm giới là rất phổ biến sự tình. Luật pháp có thể quản được ở người bình thường, lại không quản được bọn hắn đám này nắm giữ siêu phàm lực lượng giác tỉnh giả. Nếu mà không phải có đặc biệt cục trấn áp mà nói, một ít chỉ có thể trong tối làm màu xám thủ đoạn, đánh giá đều muốn triệt để rời đến ở bề ngoài đến. Có thể khiến người tuân theo quy củ, từ trước đến giờ không phải tự giác, mà là trấn nhiếp. Hứa Lao Tam đem huyệt cư ma lợi trảo cất giữ tại mình trong kho hàng. Nếu như là ngày thường, duy nhất một lần thu mua nhiều như vậy lợi trảo, hắn đương nhiên là rất cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn còn có một bút càng lớn hơn suy nghĩ, sắp phải giao hàng rồi. Chỉ cần làm thành đây một đơn, như vậy lấy được lợi ích đem có thể làm cho hắn ăn đến mấy năm. Nếu so sánh lại, đây một túi đeo lưng huyệt cư ma lợi trảo, liền có vẻ không có trọng yếu như vậy. Đi ra thương khố, Hứa Lao Tam đối với canh gác thương khố một tên tóc vàng thanh niên nói, không có phát sinh cái gì bất ngờ đi. Đây tóc vàng thanh niên cũng là giác tỉnh giả. Hắn xuất lĩnh mười mấy cái người bình thường, nghe theo Hứa Lao Tam mệnh lệnh, tại đây canh gác thương khố. Nghe Hứa Lao Tam câu hỏi, tóc vàng thanh niên vội vàng nói, Hứa ca, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có cái gì người khả nghi. Hứa Lao Tam hài lòng gật đầu một cái, nói, lát nữa đem hàng hóa toàn bộ trang xa, chúng ta bước vào khu hoang dã. Một lần này giao dịch vô cùng trọng yếu, các ngươi đều muốn sốc lại tinh thần cho ta đến. Vạn nhất ra cái gì không may, ta Hứa Lao Tam bảo đảm để các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Tóc vàng thanh niên thần sắc dùng mình, nói, Hứa ca ngài yên tâm, nhất định sẽ không đảm nhiệm gì không may. Phía sau hắn 15 tên đại hán và mỡ cũng nói theo, mời Hứa ca yên tâm. Hứa Lao Tam lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nhưng mà đang lúc này, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tầng tia chớp chú văn, hướng về mọi người lan ra mà đến, tốc độ cực nhanh. Căn bản không còn né tránh thời gian, liền đưa thân vào chú văn bên trong phạm vi. Hứa Lao Tam tựa hồ nhận thức đây chú văn, nhất thời hiện lộ ra kinh hãi thân sắc. Làm sao có thể? Sau một khắc, cách đó không xa hai tên thân khoác trường bào màu xám thân ảnh xuất hiện. 15 tên đại hán vạm vỡ trong nháy mắt móc ra đèo trên người xuống ống. Hứa Lao Tam lại khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, không nên khinh cử vọng động. Chỉ thấy kia hai tên người áo bào cho từng bước một tiến về phía trước đi tới, mỗi đi một bước đều tựa hồ tại chồng chất tinh thần uy áp. Hướng theo thân ảnh tới gần, tóc vàng thanh niên sau lưng những cái kia đại hán vạm vỡ đều chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, ngực khó chịu, không thở nổi. Ngay cả súng trong tay cũng rơi vào trên mặt đất. Hứa Lao Tam trợn to hai mắt, chỉ đến bọn họ nói, đầu lâu, lô cốt giáo đoàn, các ngươi làm sao lại vẫn còn ở nơi này? Chương 70, ta thần hóa thân, không đầu kỵ sĩ đoàn, hành tẩu màu lam vũ diễm. Núp ở chỗ tối Cố Thanh, cùng Hứa Lao Tam nắm giữ giống nhau nghi hoặc. Tại Hứa Lao Tam sau khi rời khỏi, Cố Thanh liền âm thầm theo dõi lên rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm tinh thông che giấu kỹ xảo cùng truy tung kỹ xảo. Hứa Lao Tam tuy rằng cũng là một tên bắt giai giác tỉnh giả, lại vẫn là chút nào bị theo dõi cảm giác đều không có. Bây giờ nhìn lại, Hứa Lao Tam không hề giống Cố Thanh trước nghĩ như vậy, là lô cốt giáo đoàn bên trong tín đồ. Trên người hắn phát tán ra đặc thù tinh thần chấn động, tương ứng là đây hai tên lô cốt tế tự ở lại trên người của hắn một loại nào đó ký hiệu. Nếu không, hai người bọn họ làm sao biết đúng lúc như vậy xuất hiện vào lúc này? Cố Thanh hiện tại nghi hoặc điểm có hai cái. Thứ nhất, Hứa Lao Tam nói nhóm hàng kia, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đưa tới lô cốt giáo đoàn ngấp nghé. Thứ hai, chính như Hứa Lao Tam nghi hoặc một dạng, lô cốt giáo đoàn trải qua ngày hôm qua bị bại sau đó, bây giờ lại còn dám xuất hiện tại Vân Hải thành phố bên cạnh khu an toàn. Thật là lá gan có quá lớn. Bên kia, hai tên lô cốt tế tự đã đi tới Hứa Lao Tam trước người không xa. Một người trong đó mở miệng nói, chúng ta vì sao không thể xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta là muốn tới thu hồi, thuộc về chúng ta đồ vật. Hứa Lao Tam sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Hắn không hiểu, mình nắm giữ nhóm hàng kia sự tình, đến tột cùng là làm sao bị lô cốt giáo đoàn cho biết, mà bọn hắn lại là làm sao tìm được tới nơi này. Hứa Lao Tam sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng để lộ ra một đạo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, thật là xin lỗi, hai vị, nhóm hàng kia ta đã bán cho không đầu kỵ sĩ đoàn rồi. Bất quá ta biết rõ tung tích của bọn họ, nếu mà hai vị cần, ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Cố Thanh nút ở chỗ tối, tự nhiên cũng nghe đến Hứa Lao Tam lời nói này, nhất thời không nhịn được kéo ra một đạo cười lạnh. Mặc dù không biết nhóm hàng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng Cố Thanh có thể khẳng định, bọn nó lúc này khẳng định liền chứa đựng ở phía sau trong kho hàng. Bởi vì đây là lúc trước Hứa Lao Tam mình nói. Nhưng mà Hứa Lao Tam cũng biết, nếu như bây giờ liền giao ra nhóm hàng kia, mình khẳng định khó thoát trước mắt đây hai tên lô cốt tế tự độc thủ. Nói dứt khoát đã bán rồi ra ngoài, sau đó đem mâu thuẫn di chuyển, lại lộ ra giá trị của chính mình, để cho hai tên lô cốt tế tự sẽ không trước thời gian giết hắn. Có thể kéo riêng một ít thời gian, liền hơn nhiều chỉ hoãn một ít thời gian. Sau đó tìm cơ hội thoát thân, chạy thoát. Đối với Hứa Lao Tam nói không đầu kỵ sĩ đoàn, Cố Thanh ngược lại biết. Tại hắn mua sắm ma vật đồ giám bên trong, có giới thiệu cặn kẽ. Đây là một loại hoành hành ở tại trong hoang dã ma vật. Bọn hắn nguyên bản, kỳ thực đều là nhân loại. Có chính là tại trong thành phố phạm vào trọng tội, bất đắc dĩ bước vào hoang dã. Có chính là đắc tội một ít không nên đắc tội tồn tại, bất đắc dĩ chạy trốn tiến vào hoang dã. Có chính là bị cái khác không đầu kỵ sĩ bắt lấy, bị buộc gia nhập bọn hắn. Còn có là muốn thu được siêu phàm lực lượng, nhưng lại từ đầu đến cuối vô pháp giác tỉnh, mới quyết định bị quá hóa liều gia nhập bọn hắn. Tóm lại, không đầu kỵ sĩ đoàn bên trong hội tụ các loại các dạng người. Bọn hắn cần tại một loại đặc thù nghi quỹ bên trong, tự tay cắt mất đầu lâu của mình, mới tính chính thức vào nhóm. Những người này, tại nghi quỹ chuyển hóa bên dưới, đã sớm không thể xưng là loài người. Đồng thời cũng thu được siêu phàm lực lượng. Mà bởi vì bọn hắn tất cả cũng không có đầu lâu, vừa không có cố định tụ cư địa. Ở trong vùng hoang dã tới lui như gió, Sở Trường Thuần Hóa cũng bồi dưỡng một loại đặc thù ma phong mã đến với tư cách tọa kỵ, cho nên được xưng là không đầu kỵ sĩ, gia nhập ma vật trong trận doanh. Ở trong vùng hoang dã là thuộc về rất nguy hiểm một loại ma vật. Một khi gặp phải, bọn hắn sẽ đem ngươi tất cả cướp sạch hết sạch, sau đó lại cắt mất đầu lâu của ngươi. Có chút sẽ bị bọn hắn lợi dụng nghi quỹ chuyển hóa thành đồng loại, có tác trực tiếp bị vứt xác hoang dã. Bọn hắn tại trở thành không đầu kỵ sĩ sau đó, trên cổ liền biết sinh thành một loại ưu diễm. Đem đầu lâu hiến tế cho ưu diễm, liền có thể tăng cường thực lực bản thân. Thường thường có thương đội ở trong vùng hoang dã gặp phải không đầu kỵ sĩ đoàn đánh cướp, không chỉ đem tất cả hàng hóa toàn bộ cướp đi, còn có thể cắt mất mỗi một người đầu lâu. Nhắc tới không đầu kỵ sĩ đàn sinh, còn cùng lô cốt giáo đoàn có một ít căn nguyên. Tương truyền không đầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vạch bên trong phỉ tư, ngay từ đầu cũng chỉ là một tên phổ thông liệt ma nhân, xuất lĩnh một chi tiểu đội, thường xuyên bước vào hoang dã săn thú ma vật, sau đó đổi lấy tiền tài. Thẳng đến có một lần, bọn hắn tiểu đội tại dưới cơ duyên xào hợp tiến vào một cái thành cũ phế tích bên trong. Trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không người nào có thể biết. Chỉ biết là từ đó về sau, vạch bên trong phỉ tư liền nắm giữ một loại đặc thù chuyển hóa nghi quỹ. Lợi dụng loại này nghi quỹ chuyển hóa không đầu kỵ sĩ càng nhiều, hắn thực lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Này một cái từ ban đầu thất giai giác tỉnh giả, trong thời gian thật ngắn bước vào tinh thần giai. Mà hắn nguyên bản đội viên, cũng chính là hắn nhóm đầu tiên không đầu kỵ sĩ đoàn nhân viên. Đây đặc thù nghi quỹ hiến tế đối tượng, được gọi là cắt đầu giả. Hành tẩu màu lam u diễm, chính là lô cốt chi thần hóa thân một trong. Nhưng mà tà thần là điên cuồng mà vô tự, cho dù không đầu kỵ sĩ mà dùng, chính là cắt đầu giả lực lượng, thuộc về lô cốt chi thần hóa thân. Nhưng bọn họ cùng lô cốt giáo đoàn giữa cũng sẽ không tồn tại bất kỳ quan hệ mập mờ, thậm chí bởi vì tế phẩm đều cần nhân loại đầu lâu, còn đang trình độ nhất định, thuộc về nhìn nhau không vừa mắt quan hệ thù địch. Cố Thanh đôi mắt lưu chuyển, không nghĩ đến Hứa Lao Tam vậy mà còn cùng không đầu kỵ sĩ đoàn có câu liên. Loại chuyện này nếu mà bị đặc biệt cục biết rõ, nhẹ nhất cũng phải đem lực lượng của hắn toàn bộ phế trừ, sau đó áp hướng liên bang ngục giam. Đời này đánh giá cũng không thể gặp lại bên ngoài mặt trời. Không đầu kỵ sĩ cùng bình thường ma vật khác nhau, bọn hắn nguyên bản đều là nhân loại. Cho dù mất đi đầu lâu, có thể trí tuệ vẫn tồn tại. Chỉ là bởi vì tà thần lực lượng xâm thực, mà từng bước thay đổi điên cuồng cùng không thể nói lý mà thôi. Nếu Hứa Lao Tam đối tượng giao dịch là bọn hắn, như vậy nhóm hàng là thứ gì, Cố Thanh tâm lý liền cũng có chút đến. Đối với không đầu kỵ sĩ lại nói, quan trọng nhất đích đương nhiên chính là nhân loại đầu lâu. Mà ngày hôm qua nhưng phàm là tại trên đường, tại ngoài trời trong hoàn cảnh, đại đa số đều bởi vì lô cốt giáo đoàn nghi quỹ, vùi lấp vào không biết không gian. Thân thể bị gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại một khỏa vằn mèo đầu người, thật giống như thực vật một bản mọc rễ nảy mầm trên mặt đất. Ở đây sao lớn một đợt trong hỗn loạn, đặc biệt cục cùng cục trị an nhân thủ đều thiếu hụt nghiêm trọng. Hứa Lao Tam có thể nhân cơ hội thu nạp một nhóm lớn người chết đầu, ngược lại cũng không tính kỳ quái. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn là tính toán đem nhóm này người chết đầu bán cho không đầu kỵ sĩ đoàn, cẩn thận mà kiếm một món tiền lớn, lại bị lô cốt giáo đoàn phát hiện, lại đã sớm nên đường chạy tà giáo đồ, còn xuất hiện tại khu an toàn. Làm sao có thể không để cho Hứa Lao Tam khóc không ra nước mắt? Lần này đừng nói là kiếm một khoản lớn, có thể chạy được một đầu mạng nhỏ đều là chuyện may mắn. Bên kia, hai tên lô cốt tế tự ý nghĩ xao động, liền thấy phủ đầy chú văn trên mặt đất, đưa ra từng đầu màu tái nhợt cánh tay, đem ngoại trừ Hứa Lao Tam ra tất cả mọi người, toàn bộ kéo vào. Hứa Lao Tam đối mặt tình cảnh này, chỉ là run lẩy bẩy, căn bản không dám phản kháng. Tóc vàng thanh niên còn muốn vùng vẫy, nhưng căn bản chạy không thoát kia từng đầu tái nhợt cánh tay lôi kéo. Cuối cùng, tại tuyệt vọng kêu lên bên trong, lọt vào mặt đất, chỉ còn lại một khỏa tràn đầy tuyệt vọng đầu người, ở lại tại chỗ. Một tên trong đó lô cốt tín đồ ngưng mắt nhìn Hứa Lao Tam, nói: "Ta khuyên ngươi, không muốn đùa bỡn bị bậm." Hứa Lao Tam vội vã gật đầu liên tục, mặt đầy thành khẩn. "Hết, tuyệt đối." Nhưng mà Hứa Lao Tam lời còn chưa nói hết, biến cố tái sinh. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên trợn to cả mắt, thật giống như gặp quỷ một dạng, mặt lộ cực độ vẻ kinh hãi. Chương 71, Hồng Sa Đạo, Lam Hồn Tinh, Cố Thanh Nhu Đồ. "Làm sao nhìn thấy ta cùng nhìn thấy quỷ một dạng, ta rất đáng sợ sao?" Cố Thanh hai cái cánh tay, một bên dựng một cái lô cốt tế tự bả vai, không biết lúc nào đứng ở bọn hắn chính giữa, mà bọn hắn nhưng căn bản không có nhận thấy được. Coi như là nhìn thấy Hứa Lao Tam biểu tình thì cũng là đầu góc mơ hồ. Chỉ có khi Cố Thanh âm thanh vang dội, bọn hắn mới hậu chi hậu giác, phát hiện tại bọn hắn chính giữa, vậy mà chẳng biết lúc nào thêm một người. Lại người này vậy mà còn dựng bờ vai của bọn hắn. Hai tên lô cốt tế tự trong lúc nhất thời căn bản không dám tùy tiện làm vậy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đối phương có thể vô thanh vô tức làm được một điểm này, thực lực nhất định còn mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều, thậm chí là tinh thần cấp cường giả. Hứa Lao Tam bị biến cố bất thình lình này, làm đã triệt để mộng mất rồi. Hắn đương nhiên là biết được Cố Thanh. Cái này vừa mới bán cho mình một bao huyệt cư ma móng nhọn nam nhân. Chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cố Thanh thực lực thật không ngờ cường đại thế này. Lại tại biết rõ nơi này có tà giáo đồ tại, lại vẫn không thèm để ý chút nào xuất hiện. Cố Thanh đối với mộng bức trong đó Hứa Lao Tam khoát tay một cái, nói: "Vấn đề của ngươi đợi lát nữa trò chuyện tiếp." Vừa nói, Cố Thanh quay đầu nhìn nhìn hai tên trên người mặc trường bào màu xám lô cốt tế tự, nói: "Tới trước nói chuyện một chút chuyện của chúng ta đi. Các ngươi ai có thể nói cho ta, còn thừa lại kia 6 viên thánh đầu lâu đến tụt cùng đi nơi nào?" Hai tên lô cốt tế tự sắc mặt nhất thời lại biến, lúc này mới kịp phản ứng. Kinh hãi nói: "Ngươi, ngươi là ngày hôm qua vị kia?" Cố Thanh cười nhạt nói: "Biết rõ là tốt rồi, nhắc nhở các ngươi một hồi, hiện tại các ngươi có 2 người, mà ta chỉ cần cái miệng. Cho nên, nói cho ta biết trước câu trả lời người kia, sẽ thu được cơ hội sống sót nhà." Đáng tiếc, Cố Thanh một chiêu này đối phó người bình thường có lẽ khả thi. Đối phó lấy điên cuồng cùng nhiệt xưng danh tà giáo đồ, thật sự là có chút không đủ. Chỉ thấy hai tên tế tự tại minh bạch tình cảnh của chính mình sau đó, nguyên bản sợ hãi nhất thời biến mất, thay vào đó là một loại cuồng loạn điên cuồng. Cười lớn một tiếng, muốn cho chúng ta phản bội thần giáo, ngươi thật sự là quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Sau một khắc, hai người đồng thời niệm động chú ngữ, cho dù là Cố Thanh đều cảm thấy một cổ dự cảm không ổn, liên đội vàng lắc mình tránh né. Theo sát, liền thấy hai tên lô cốt tế tự đầu lâu ầm ầm bạo tạc, sóng xung kích hướng ra phía ngoài quyết tán, uy lực hoàn toàn không thua gì một cái hỏa tiễn tập kích. Chỉ là đối với Cố Thanh mà nói, nhưng cũng không có thể sản sinh chút nào uy hiếp. Lạnh rên một tiếng, hắn đối với đám này tà giáo độ nhận thức lại sâu hơn một tầng. Cố Thanh quét nhìn một vòng, tìm Hứa Lao Tam bóng dáng. Sau đó tại cách đó không xa chân tường bên dưới, tìm được Hứa Lao Tam. Không có chết liền lên. Hứa Lao Tam liền vội vàng huyên thuyên bò dậy, một cái nước mũi một cái lệ nói, huynh đệ, ngươi là anh em ruột của ta a. Về sau ta Hứa Lao Tam nợ ngươi một cái mạng, phàm là có thứ gì sai khiến, ta Hứa Lao Tam tuyệt đối theo gọi theo đến. Ôi chao mẹ ruột của ta nhé, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết, ngươi nói đây tà giáo đồ, hắn sao dám lại trở về. Cố Thanh lạnh giọng cắt đứt Hứa Lao Tam làm quen. Nói, đủ rồi, ta muốn biết ngươi cùng những cái kia không đầu kỵ sĩ ước định là lúc nào giữa giao dịch. Hứa Lao Tam sửng sốt một chút, a. Ánh mắt hơi có chút né tránh. Hắn đương nhiên không rõ, Cố Thanh kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ngay tại phía sau theo dõi hắn. Lời khi trước tự nhiên cũng đều nghe vào trong tai. Hắn chỉ cho là Cố Thanh chỉ là đi ngang qua, thuận đường cứu hắn. Lúc này nghe thấy Cố Thanh nhắc đến không đầu kỵ sĩ, trong tâm nhất thời lại luống cuống. Cố Thanh thấy hắn đã lâu không đáp, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Hứa Lao Tam vội vàng nói, hồi bẩm vị đại nhân này, chúng ta ước định chính là sáng mai tại Hồng Sa đạo giao dịch. Vốn là đây liền chuẩn bị trang xa lên đường, kết quả vừa nói, giang tay ra, đồng thời lộ ra một bộ biểu tình ai oán. Cùng không đầu kỵ sĩ đoàn làm giao dịch, mặc dù thu hoạch quá nhiều, nhưng nguy hiểm cũng cùng tồn tại. Chỉ là Hứa Lao Tam làm sao đều không nghĩ đến, đoàn xe thậm chí còn không có xuất phát đâu, đã biến đổi bất ngờ, tràn đầy đủ loại biến số. Thế cho nên đến bây giờ loại trình độ này, Cố Thanh chậm rãi gật đầu nói, chớ ngẩn ra đó, triệu hoán thủ hạ của ngươi, nhanh chóng trang xa đi, đến trễ coi như không xong. Hứa Lao Tam lần này liền càng bối rối. A, Cố Thanh trợn mắt, a cái gì a? Nhanh lên một chút, nếu như tới trễ, ta liền đem đầu của ngươi thu hạ đến làm bóng đá. Hứa Lao Tam toàn thân dùng mình, liền vội vàng hành động. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, làm cầu để đá cũng tốt hơn rơi vào đám kia tà giáo kẻ điên trong tay. Cố Thanh đối với kia mấy dương người chết đầu, đương nhiên là không có hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là không đầu kỵ sĩ. Loại này tạt qua ở tại trong hoang dã, không có chỗ ở cố định ra hỏa. Người bình thường muốn tìm được bọn hắn, thật đúng là không dễ dàng. Coi như là đặc biệt cục, từng nhiều lần phái người muốn tiêu diệt đám người kia, cũng đều lấy thất bại vì chấm dứt. Cố Thanh sở dĩ hợp ý bọn hắn, không chỉ là vì bọn hắn đại biểu mô phỏng điểm, càng bởi vì tại một tên không đầu kỵ sĩ tử vong sau đó, cổ của hắn bên trong bùng cháy u diễm liền biết dập tắt, mà vào lúc này liền có thể từ trong đó lấy ra một cái tinh hạch. Loại này tại u diễm trong đó tạo ra màu lam tinh hạch, được gọi là lam hồn tinh, là một loại hiếm hoi luyện kim vật liệu, tại thị trường bên trên có sẵn cao vô cùng giá trị. Cố Thanh ở một cái tuần lễ sau muốn đi tham gia Lai Ba Á Huy giao dịch đoàn chợ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đụng phải hội đấu giá. Tuy nói là đánh đi mở mang hiểu biết tâm tư, nhưng nếu thật đụng phải một ít thứ tốt, lại bởi vì trong túi ngượng ngùng mà bỏ qua, vậy liên quả thực quá đáng tiếc. Cho nên tại đây một tuần lễ thời gian bên trong, Cố Thanh tính toán đang tăng lên thực lực, đồng thời cũng chỉ có thể là thu thập một ít đáng tiền vật liệu, gia tăng mình một chút tài sản. Không đến nổi thời điểm hợp ý chút vật gì, lại không có tiền mua. Hứa Lao Tam với tư cách một tên thương nhân, lại còn vận doanh đến một ít màu xám sản nghiệp, thuộc hạ tự nhiên cũng là có chút thế lực. Chỉ có điều trong đó đại đa số người nhân viên cũng chỉ là người bình thường. Dù sao so sánh với người bình thường, giác tỉnh giả số lượng thật sự là có hạn. Tại Hứa Lao Tam thuộc hạ, chỉ có một ít thành viên nòng cốt mới là giác tỉnh giả. Chỉ thấy Hứa Lao Tam một cú điện thoại, lại triệu tập đến một nhóm có súng tiểu đệ, đồng thời lái tới ba chiếc rõ ràng trải qua cải trang xe tải, đem trong kho hàng hàng hóa vận chuyển đến trên xe tải. Ở chỗ này trong quá trình, Cố Thanh đi theo nhìn thoáng qua, những cái kia trong giường đúng là đều là ngày hôm qua người chết đầu không sai. Trong lúc Hứa Lao Tam tiểu đệ tuy rằng chưa thấy qua Cố Thanh, nhưng nhìn lao đại của mình đối với Cố Thanh thành tựu đều không nói cái gì. Bọn hắn làm tiểu đệ tự nhiên cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy. Rất nhanh thu thập xong, Hứa Lao Tam tiến tới Cố Thanh bên cạnh, nói, hàng hóa đều đã thu xếp xong, ngài nhìn. Cố Thanh khoát tay nói, vậy còn chờ cái gì, lên đường đi. Hiện tại là 3 giờ chiều, nghĩ tại ngày mai buổi sáng chạy tới Hồng Sa đạo, liền không tránh được phải đi đường đêm rồi. Ban đêm trong đó hoang dã, chính là 10 phần nguy hiểm, cho nên tốc độ tiến lên tất nhiên cần thả chậm. Hiện tại liền xuất phát, mới có thể bảo đảm ngày mai có thể tới đúng lúc Hồng Sa đạo. Chương 72, thật là không thể nhảy đứng, nhiều sóng huyết tuyến hát chảy mãng. Hứa Lao Tam hàng hóa, đủ để chứa rồi 3 chiếc xe tải. Ngoại trừ kia mấy dương người chết đầu ra, cũng không thiếu khác hàng hóa. Hắn lần này bước vào hoang dã, dĩ nhiên không phải chuyên môn hướng về phía cùng không đầu kỵ sĩ đoàn giao dịch đi. Ít nhất ngoài mặt không thể là màu xám muốn che giấu tại dưới màu trắng mới có thể chẳng phải nổi bật. Tại trong mắt người khác, Hứa Lao Tam lần này chính là đơn giản đi thương mà thôi. Tại trước khi đi, lại có 2 chiếc xe lái tới. Khi trước tiên một cái dâu quay hàm xuống xe, Hứa Lao Tam liền vội vàng tiến lên nghênh đón, nói, "Mục đội trưởng cực khổ rồi." Mục Vinh Phúc cùng Hứa Lao Tam sau khi bắt tay, nói, "Nghe nói người thuê là Hứa lão bản, ta đặc biệt triệu tập một nhóm tinh nhuệ. Lần này bước vào hoang dã, các ngươi thương đội an toàn, liền giao cho chúng ta đi." Hứa Lao Tam cười ha ha một tiếng, nói, "Hắc hồn săn ma đoàn nổi danh người nào không biết, người nào không hiểu a?" Giao cho các ngươi ta tuyệt đối yên tâm. Hai người lại hàn huyên chốc lát, Mục Vĩnh Phúc liền xuất lĩnh người của chính mình, gia nhập vào rồi trong đội xe, hướng về hoang dã phương hướng đi tới. Lần này đoàn xe, tổng cộng có 6 chiếc xe. Trong đó 3 chiếc xe tại bên trong, vận chuyển đều là hàng hóa và Hứa Lao Tam đám tiểu đệ. 2 chiếc xe là Mục Vĩnh Phúc cùng đội viên của hắn. Một cái khác chiếc xe là Hứa Lao Tam tọa giá. Đương nhiên, hiện tại hắn đã trở thành phi công. Cố Thanh ngồi ở mềm mại chỗ ngồi phía sau, lấy từ không biết tên ma vật ra, truyền đến một hồi mềm mại thoải mái xúc cảm. Không thể không nói, Hứa Lao Tam chiếc này tọa giá, bất kể là tính năng vẫn là nội sức, đều so với hắn chiếc kia SUV tốt hơn nhiều lắm. Cho nên Cố Thanh dứt khoát trực tiếp đem SUV dừng ở khu an toàn, để cho Hứa Lao Tam khi tài xế, ngồi lên hắn chiếc xe này. Chờ Hứa Lao Tam trở lại bên trong xe, Cố Thanh còn chưa đặt câu hỏi, Hứa Lao Tam liền mười phần tự giác bắt đầu giải thích Mục Vĩnh Phúc tình huống. Một dạng chúng ta đi thường, đều sẽ thuê mướn một ít người đến đảm đương hộ vệ. Dù sao đi đường an toàn phí qua đường, cần phải so sánh tiền thuê đắt hơn rồi. Lần này thuê là Hắc Hồn Săn Ma đoàn phen thứ 3 đội, vừa mới cái kia dâu quay hàm chính là đội trưởng Mục Vĩnh Phúc. Cố Thanh chậm rãi gật đầu một cái. Có liên quan một điểm này, hắn tại này trước ngược lại cũng nghe nói qua. Thành thị cùng thành thị giữa là tồn tại liên bang mở ra an toàn tuyến đường. Nhưng những này an toàn tuyến đường cần thường xuyên tiến hành tu bổ, hơn nữa còn phải bố trí phòng ngự nghi quỹ, còn phải có người chuyên môn bảo vệ cùng trấn thủ. Những hoa này phí cũng có thể được gọi là thiên giới. Cho nên phí qua đường muốn tự nhiên cũng phi thường nhiều. Chỉ có một ít cỡ lớn thương đoàn mới thanh toán đắc khởi. Một dạng đội buôn nhỏ chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liệu từ trong hoang dã ta qua. Nhiều lắm là chính là lại thuê mướn một ít giáp tình giả đến làm hộ vệ. Hắc Hồn Săn Ma Đoàn là một cái khá lớn đoàn thể tổ chức. Ngoại trừ thâm nhập hoang dã tiến hành săn thú ra, tự nhiên cũng biết nhận một ít hộ tống nhiệm vụ. Cố Thanh khép cười một tiếng, chỉ sợ trừ chỗ đó ra, ngươi còn có khác tính toán đi. Hứa Lao Tam lung túng cười, sau đó mới nói, cùng không đầu kỵ sĩ đoàn làm giao dịch, giống như bảo hộ luật ra. Cho nên làm một ít phòng bị vẫn có cần thiết. Huống chi, nếu mà quả thực không được, còn có thể khí xa bảo xuất sao? Đoàn xe vững vàng đi về phía trước. Mục Vĩnh Phúc hai chiếc xe, một chiếc tại phía trước nhất dẫn đội, một chiếc tại phía sau cùng cản ở phía sau. Cố Thanh phát hiện bọn hắn chọn lựa con đường, có lẽ không phải nhất bằng thẳng, thậm chí không phải đường lớn, nhưng lại an toàn nhất. Mãi cho đến trời tối, đều không có xuất hiện qua một cái ma vật tập kích đoàn xe. Xem ra, những này thường xuyên ra vào hoang dã ra hỏa, kinh nghiệm vẫn là muốn càng thêm phong phú hơn nhiều. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống. Đoàn xe tại một nơi tương đối rộng rãi địa phương dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi. Cố Thanh nhìn đến bọn hắn đều đâu vào đấy bố trí sân bãi, lục soát xung quanh, loại bỏ nguy hiểm nhân tố. Sau đó tiến hành cảnh báo. Không khỏi nói, tấm tắc, còn rất chuyên nghiệp. Hứa Lao Tam ở bên cạnh nói, vậy đương nhiên, Hắc Hồn Săn Ma Đoàn là Vân Hải bên này lớn nhất săn ma đoàn, thực lực tự nhiên là có bảo đảm, nhưng mà giá tiền cũng thật sự là không thấp. Đang lúc này, cách đó không xa trong rừng rậm, đột nhiên thoáng qua một đạo hồng tuyến. Tất cả mọi người đều không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ có Cố Thanh cách thật xa liền thấy rõ chỗ đó xuất hiện, đến tột cùng là cái thứ gì. Đó là một đầu cự mãng, toàn thân sinh trưởng mịn vảy màu đen, trên mặt đất uốn lượn mà đi. Duy chỉ có bụng có một đầu màu đỏ huyết tuyến, tại thỉnh thoảng sẽ hiện ra một hồi. Đây là một đường tơ máu hắc mãng, bởi vì bụng tơ máu mà có tên, đồng thời kia tia máu tuyến cũng là nó duy nhất được điểm. Mãng loại ma vật đều là săn thú hảo thủ, trời sinh thích khách. Hành động giữa lặng yên không một tiếng động, thời khắc chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Đột nhiên giữa, tơ máu lướt qua, hiện lộ ra dữ tợn răng nanh. Một cái phụ trách phòng bị Hắc Hồn Săn Ma Đoàn thành viên, liền bị trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tay chân điên cuồng vũ động, vùng ấy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Có ma vật. Một tiếng kêu lên, nhất thời hấp dẫn Mục Vĩnh Phúc chú ý, lập tức dẫn người chạy tới. Cùng cái kia tơ máu hắc mãng, bạo phát khởi chiến đấu. Cố Thanh khẽ bước cảm, đối với bên cạnh Hứa Lao Tam nói, liền đây. Điều này cũng gọi thực lực có bảo đảm. Hứa Lao Tam cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại biến cố này. Sau đó cười cười xấu hổ, nói, con đường này hẳn đúng là an toàn nhất, lần trước ta đi đều không có việc gì đi. Bất quá hoang dã nha, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, nào có 100% a đúng không? Tơ máu hắc trạch mãng không phải ở chung ma vật, Mục Vĩnh Phúc mới có thể giải quyết xong nó, hôm nay chúng ta có thể ăn canh rắn rồi. Cố Thanh chợt phát ra tiếng cười. Sau đó vô vô Hứa Lao Tam bả vai, nói, ta khuyên ngươi à, về sau vẫn là ít đứng điểm thở là đi. Hứa Lao Tam có chút không rõ vì sao, lại chỉ thấy cách đó không xa chiến đấu vậy mà tái sinh kinh biến. Kia tơ máu hắc trạch mãng tại đụng phải vây công sau đó, vốn là đều đã bị thương. Chỉ cần lại qua một ít thời gian, liền nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng ngay khi lúc này, nó chợt giữa bắt đầu sản sinh nhiều sóng. Toàn thân lân phiến nước ra, trên thân thể sinh trưởng ra từng cái cứng rắn thịt phiền phức. To to nhỏ nhỏ, chằng chịt, khiến người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà tại thịt này phiền phức giữa, từng đầu quanh co tơ máu, hội tụ hướng về tơ máu hắc trạch mãng đầu. Trong đó, vậy mà sinh trưởng ra một cái màu đỏ máu dài đẹp thịt. Nhìn qua, thật giống như sừng thịt một dạng. Hơn nữa tơ máu hắc trạch mãng thể tích cũng tại trong thời gian ngắn ngủi bành trướng gấp đôi. Nguyên bản thuộc về trong ám dạ sát thủ, nhất kích bị mất mạng thích khách, mà bây giờ, ta biến thành khủng bố dữ tợn quái vật. Cả người thịt phiền phức, so với trước kia lân phiến càng cứng rắn hơn. Trong miệng tóe lên lưỡi rắn, đều biến thành dính đầy dịch nhờn xúc tu, mà nó phát ra tê tê tiếng thê ở, thậm chí còn hàm chứa trình độ nhất định tinh thần ô nhiễm. Hứa Lao Tam khiếp sợ trợn to cả mắt, đây là có chuyện gì a? Hiển nhiên, bị sợ ở không chỉ là Hứa Lao Tam một người, bao gồm Mục Vĩnh Phúc tại bên trong, tất cả mọi người tại lúc này đều ngẩn ra. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Nhưng mà một giây kế tiếp, tơ máu hắc trạch mãng đống nhiên làm khó dễ, vừa vặn trong nháy mắt biến thành chạm tay lưới rắn liền đem hai tên giáp tỉnh giả cho bao bọc ở, kéo trở lại trong miệng mình. kia cái miệng khổng lồ bên trong tràn đầy mịn răng nhọn, hình thành xoắn ốc một dạng. Hai người vừa đi vào, lập tức bị vô số răng nhọn mài nhỏ rồi thân thể, thịt vụn cùng máu tươi hướng ra phía ngoài tung tóe. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp bao thê thảm kêu hai tiếng. Mục Vĩnh Phúc lập tức thức tỉnh, chỉ huy thủ hạ tiếp tục phát động công kích. Chương 73, vợ sẹo lẹt đại lão, xung động người trẻ tuổi. Mục Vĩnh Phúc với tư cách hắc hồn săn ma đoàn bên trong, phen thứ ba đội đội trưởng, thực lực vẫn là tương đối khá. Đạt tới bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cửu giai. Mà thủ hạ của hắn cũng đều là thấp nhất ngũ giai tinh nhuệ. Có thể tại đối mặt nhiều sóng sau đó huyết tuyến hắt chạch mang thì, nhưng căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Trong nháy mắt, liền có mấy người bị con cự mãng này cắn ướt. Ngay tại Mục Vĩnh Phúc cảm thấy đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo tiếng the thé ở bên tai nổ lên. Lập tức liền gặp, nguyên bản còn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi tơ máu hắt chạch mãng, khỏa kia cực lớn đầu rắn trực tiếp bạo tạc. Vành! Thanh hôi huyết nục hướng về bốn phía tung tóe. Cho dù là Mục Vĩnh Phúc, đều né tránh không kịp, nhiễm phải rồi một ít máu đen. Hướng theo một tiếng vang trầm đục, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Những người còn lại đều căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vì sao vừa mới còn đang tàn phá bừa bãi tơ máu hắt chạch mãng, một giây kế tiếp lại đột nhiên nổ tung. Chỉ có Mục Vĩnh Phúc đăm chiêu về phía sau nhìn đến, đúng dịp thấy Cố Thanh cặp kia tựa như cười mà không phải cười con mắt. Mục Vĩnh Phúc chỉ cảm thấy tâm thần dùng mình, hai tròng mắt đen nhánh kia tựa như thâm viên một dạng thâm thúy. Hắn cơ hồ có thể kết luận vừa mới tơ máu hắt chạch mãng sở dĩ sẽ bạo tạc, nhất định là nhờ tay hắn. Lập tức đi lên phía trước, đối với Cố Thanh cung kính nói, hắc hồn săn ma đoàn phen thứ ba đội đội trưởng Mục Vĩnh Phúc cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ, còn lại đội viên đều vẫn còn sống sót sau tai nạn may mắn trong đó. Kiểm tra thụ thương đội viên thương thế, còn có thảo luận vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ai cũng không nghĩ đến, Mục Vĩnh Phúc vậy mà biết chạy đi cảm tạ một cái, từ đầu đến cuối đều một mực ngồi ở phương xa, ngay cả đứng đều không đứng lên người. Nhưng bọn hắn lại sẽ không hoài nghi, là Mục Vĩnh Phúc nhận lầm. Bởi vì bọn hắn đối với Mục Vĩnh Phúc đều là cực kỳ tín nhiệm. Đồng thời đối với Cố Thanh, cũng ném kiếp sợ, hiếu kỳ, ánh mắt nghi hoặc. Không hiểu hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Vì sao tất cả mọi người đều không có nhận thấy được chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người tính gộp lại, đều khó đối phó nhiều sóng bản tơ máu hắt chạch mãng, sẽ dễ dàng như vậy chết? Cái người này đến tột cùng là ai? Hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên đủ loại nghi vấn, mà bọn hắn chú ý tiêu điểm, Cố Thanh. Lúc này suy nghĩ trong lòng, lại tất cả đều ở đó cái chết tơ máu hắt chạch mãng trên thân. Đối với những người khác cách nhìn, căn bản không thèm để ý chút nào. Cố Thanh khẽ nhíu mày, tiếp tục lướt qua cung kính hành lễ Mục Vĩnh Phúc, đi đến chết tơ máu hắt chạch mãng trước thi thể, tỉ mỉ tiến hành quan sát. Người xung quanh trong lúc nhất thời cũng đều trố mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Một tên trong đó người thanh niên, tại thấy Cố Thanh vậy mà không nhìn thấy Mục Vĩnh Phúc thời điểm, nhất thời sắc mặt biến được cực kém, mím môi một cái, cuối cùng vẫn nuốt không trôi trong tâm không cam lòng, tính toán tiến đến một bước, tìm Cố Thanh muốn đòi lời giải thích. Cũng may Mục Vĩnh Phúc trước thời hạn một bước, đem hắn cho kéo. Người thanh niên nhỏ giọng nói, cái gia hỏa này cách xa như vậy, tại sao có thể là hắn ra tay? Ta phải nói, đầu này tơ máu hắt chạch mãng tương ứng là không biết dính là thứ gì, sinh ra nhiều sóng. Đúng lúc khi đó, đột nhiên tác dụng phụ phát tác, cho nên mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vậy người không lễ phép như thế, hiện tại còn giả vờ khuôn mẫu làm dạng nhìn tới nhìn lui. Chúng ta hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại ngược lại thật giống như tất cả đều là của hắn công lao một dạng. Mục Vĩnh Phúc một cái kình đối với hắn nháy mắt, thậm chí muốn xuất thủ để lại miệng của hắn. Làm sao người thanh niên nói quá nhanh? Hắn mặc dù cố ý thấp giọng, nhưng hiện trường lại đã sớm bởi vì cổ quái bầu không khí vùi lấp vào trầm mặc. Lại thêm mọi người đều là giác tình giả, đối với lời của hắn tự nhiên tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Mọi người ở đây rồi rít đem tầm mắt ném đến Cố Thanh trên thân, muốn nhìn hắn sẽ làm phản ứng gì thời điểm. Chỉ thấy Cố Thanh đã từ tơ máu hắt chạch mãng trước người đi ra, quay đầu đối với kia thanh niên tùy ý nói, tuy rằng ta cũng không phải rất sợ trường công kích tầm xa, nhưng mà khoảng 100m bên trong, tiêu diệt một cái chỉ có cựu giai thực lực ma vật, vẫn là không có vấn đề. Vừa nói, tầm mắt rơi vào Mục Vĩnh Phúc trên thân. Nói, còn nữa, đường phía sau phải cẩn thận. Mục Vĩnh Phúc thân thể dùng mình, khẩn trương nói, ý của ngài là? Cố Thanh khoát tay một cái, đi trở lại nguyên bản vị trí, cũng không có nói thêm cái gì. Mọi người mắt thấy Cố Thanh rời đi, chỉ là trố mắt nhìn nhau, không biết nên không nên tin hắn. Mục Vĩnh Phúc thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy trên vai áp lực tăng lên gấp bội. Sau đó quay đầu đối với người thanh niên kia nói, người trẻ tuổi kích động rất bình thường, nhưng nhất định phải ghi nhớ đi ra khỏi nhà, muôn ngàn lần không thể không lựa lời nói, phải học nghĩ lại sau đó làm. Vừa mới bị kia, có khả năng là tinh thần cấp cường giả. Nếu như gặp phải nóng nảy kém, giơ tay lên diệt sát người, coi như là đoàn trưởng tại đây, cũng sẽ không vì người xuất đầu. Người thanh niên kia nhìn xa hướng về Cố Thành, ánh mắt sâu bên trong còn mang theo tí tí không phục. Nhưng mà đối mặt Mục Vĩnh Phúc khiển trách thì, cũng chỉ có thể gật đầu nhận sai, xưng mình nhớ kỹ. Mục Vĩnh Phúc hận thiết bất thành cương thở dài một tiếng, chuyển thân không để ý đến hắn nữa. Sau cuộc chiến còn rất nhiều sự tình cần hắn đi xử lý. Bị thương đội viên và tơ máu hắt chạch mãng thi thể. Bên kia, Hứa Lao Tam cẩn thận từng ly từng tí đối với Cố Thanh nói, "Lao đại." Cố Thanh chân mày cao lại, đối với hắn xưng hô cảm giác có chút ngoài ý muốn, "Lao đại." Hứa Lao Tam liền vội vàng để lộ ra nụ cười xu định, "Tại đây tất cả đều là ngài định đoạt, ngài không phải lão đại, ai là lão đại?" Cố Thanh khẽ bước cảm, xem như thầm chấp nhận cái xưng hô này. Hứa Lao Tam tiếp tục nói, "Vậy cái, lão đại, ngài vừa mới cùng Mục Vĩnh Phúc nói đường phía sau phải cẩn thận, hẳn là còn có thể xuất hiện loại này nhiều sóng ma vật hay sao?" Cố Thanh nói, "Từ trước ta cùng huyết nục giáo đoàn đã từng quen biết, kia tơ máu hắt chạch mãng khí tức để cho ta cảm thấy rất quen thuộc." Hứa Lao Tam cả kinh nói, "Ngài còn cùng huyết nục giáo đoàn đã từng quen biết?" Cố Thanh tùy ý nói, "Không có gì, chính là diệt bọn hắn một đám huyết nhục sứ đồ, cộng thêm một tên đại giáo chủ mà thôi. Hứa Lao Tam suýt chút nữa bị một bãi nước miếng cho sặc chết. Đây chính là huyết nhục giáo đoàn đại giáo chủ. Bị Cố Thanh nói hình như đập chết một con rồi một bản ung dung thoải mái. Để cho Hứa Lao Tam ở trong lòng gọi thẳng vợ xèo lẹt. Hứa Lao Tam hòa hoãn một hồi, tiếp tục nói, "Lão đại, ngài là nói, tơ máu này hắc trạch mãng cùng huyết nhục giáo đoàn có quan hệ?" Cố Thanh gật đầu nói, "Không sai, huyết nhục giáo đoàn giáo tông ngụy ánh sáng thế, nhiều sóng thành huyết nhục đại ma. Cũng tại đặc biệt cục cựu tướng trong đây công, người bị thương nặng, cần chia ra ma hóa tế bào, đem nhân loại bồi dưỡng thành huyết ma chi tử, sau đó hấp thu hết đến khôi phục thương thế. Chỉ là hướng theo thời gian đưa đẩy, huyết nhục giáo đoàn thế lực bị nghiêm trọng suy yếu, ngay cả đại giáo chủ Kha Hoa Lâm cũng bị ta chém giết. Sợ rằng ngụy ánh sáng tế rất khó lại từ trong thành thị lấy được huyết ma chi tử rồi, cho nên đưa mắt đặt ở trong hoang dã ma vật trên thân." Cố Thanh khẽ miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục nói, "Ma vật cùng nhân loại tóm lại là bất đồng, nhân loại nuốt mất ma hóa tế bào, 100% sẽ trở thành huyết ma chi tử, ngụy ánh sáng tế lại tiến hành hấp thu tương đương với nuốt trọn một khỏa thập toàn đại bộ hoàn, lại không có một chút tác dụng phụ. Có thể ma vật sẽ không có loại đãi ngộ này, không chỉ nhiều sóng sát xuất hạ xuống, bị hấp thu sau đó tỷ lệ lợi dụng cũng muốn rõ ràng yếu hơn nhân loại chuyển hóa huyết ma chi tử. Vừa mới cái kia tơ máu hắc trạch mãng, nếu mà không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, đánh giá vẫn sẽ không sản sinh nhiều sóng." Chương 74, đàn heo, tinh thần sóng xung kích. Hứa Lao Tam nghe qua Cố Thanh nói sau đó, có vẻ hơi thấp thỏm bất an. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tơ máu này hắc trạch mãng vậy mà sẽ cùng huyết nhục giáo đoàn dính vào quan hệ. Nói xác thực hơn, là theo huyết nhục giáo đoàn giáo tông, hiện tại đã biến thành huyết nhục đại ma ngụy ánh sáng tế dính vào quan hệ. Bình thường giác tỉnh giả trong mắt, bất luận cái gì có liên quan tà thần đồ vật, đều là tuyệt đối phải tận lực tránh cho tiếp xúc cấm kỵ. Đây làm sao có thể không để cho Hứa Lao Tam đáy lòng phát hoảng. Cố Thanh nhìn hắn một cái, cũng không có quản nhiều hắn. Đứng dậy quay trở về bên trong xe. Kỳ thực đầu này tơ máu hắc trạch mãng xuất hiện, đối với Cố Thanh lại nói ngược lại cũng coi là một cái tin tốt. Hắn chuyến này đi ra, nguyên bản chính là muốn đi vào tiêu diệt ngụy ánh sáng tế. Mà bây giờ xem ra, đối phương tại Kha Hoa Lâm chết sau đó, thậm chí đều luân lạc tới đi cho ma vật sử dụng ma hóa tế bào trình độ. Liên nhân loại đều không lấy được rồi. Hiển nhiên toàn bộ huyết nhục giáo đoàn đều đã suy yếu đến cực điểm, mà không có huyết ma chi tử đến khôi phục thương thế, ngụy ánh sáng tế thực lực khẳng định cũng biết đại phúc tiêu giảm. Đích thực là tiêu diệt hắn cơ hội tốt nhất. Bất quá ở trước đó, Cố Thanh vẫn là có ý định lại vì mình bên trên một tầng chắc chắn. Trước tiên đem không đầu kỵ sĩ đoàn giải quyết xong, thu hoạch một đợt mô phỏng điểm lại nói. Hắn hiện tại chỉ cần lại thu được 2 vạn mô phỏng điểm, liền có thể gọp đủ 100.000. Đến lúc đó, là có thể tiến hành cao cấp thế giới mô phỏng trò chơi. Có lẽ là tơ máu hắc trạch mãng mang theo bóng mờ. Toàn bộ đoàn xe bầu không khí đều có vẻ hơi áp lực. Hứa Lao Tam cũng từ đầu đến cuối nằm ở tâm tình thấp thỏm trong đó. Tại thoáng sửa chữa, đều đơn giản dùng qua một ít thức ăn sau đó, đoàn xe liền lần nữa lên đường. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ở trong môi trường này đi đường, nó tính nguy hiểm muốn có thẳng tắp tăng lên. Mục Vĩnh Phúc chỉ cảm thấy trong tâm tràn đầy áp lực, toàn thân mỗi một khối cơ thể cũng không dám buông lỏng. Bất cứ lúc nào nằm ở độ cao cảnh giác bên trong. Mãi cho đến đêm khuya, trong lúc cũng không phải không có gặp phải nguy hiểm. Nhưng Mục Vĩnh Phúc đều bằng vào cao thâm kinh nghiệm, còn có một ít đặc thù đạo cụ cho tận lực tránh cho rơi xuống. Mãi cho đến nửa đêm 2 điểm, Mục Vĩnh Phúc tìm được một nơi thích hợp sân bãi, quyết định tạm thời tại đây đóng trú. Dù sao ở trong đêm tối tiến tới, hoàn toàn tương đương với làm nhiều công ít. Không chỉ cần cao hơn độ cảnh giác, tốc độ tiến lên vẫn còn so sánh ban ngày muốn chậm nhiều. Cho dù là bọn hắn loại này hoang dã lao luyện, cũng cảm thấy mệt mỏi dị thường, nhất định phải nghỉ ngơi mới được. Nhưng mà vừa mới đóng trú hảo doanh trại tạm thời, liền nghe thấy phương xa vang dội một hồi tiếng nổ. Mục Vĩnh Phúc liền vội vàng triệu tập tất cả nhân viên, tiến hành độ cao cảnh báo. Hứa Lao Tam từ khi sau khi nghe xong Cố Thanh nói sau đó, vẫn nằm ở thấp phòng trạng thái trong đó, cũng băng bó thần kinh đi. Lúc này ngay lập tức kịp phản ứng, chỉ huy thủ hạ của mình canh gác đồ tốt vật. Hướng theo thời gian đưa đẩy, tiếng nổ càng ngày càng lớn, tựa hồ là có vật gì đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, Mục Vĩnh Phúc liền tra xét xong thanh âm này khởi nguồn, là heo la đàn thú. Con heo ở trong vùng hoang dã thuộc về một loại bậc thấp ma vật. Loại ma vật này tướng mạo có điểm giống dã trư, toàn thân da dày thịt béo, phần lưng mọc ra một loạt gai nhọn, càng đến gần đầu địa phương gai nhọn càng lớn. Tại trong miệng mọc ra 2 cái dã trư tựa như răng nanh, có vẻ 10 phần hung mãnh. Nhưng kỳ thật, con heo đẳng cấp phổ biến không cao, cũng chỉ có lượng cấp 3 bộ dáng. Cho dù là trong đó tinh anh con heo, cũng chỉ có thể đạt đến ngũ giai. Nhưng loại này ma vật là ở chung, một khi hình thành quy mô, lại thêm có đầy đủ khoảng cách khiến chúng nó đến công kích, vẫn có thể đối với nhân loại thương đội hình thành uy hiếp rất lớn. Nhưng rất nhanh, Mục Vĩnh Phúc liền phát hiện tình huống không đúng. Có cái gì không đúng? Những này con heo thật giống như không phải hướng về phía chúng ta đến. Hứa Lao Tam ở bên cạnh nói, có ý gì? Mục Vĩnh Phúc nói, bộ dáng của bọn nó còn có đội hình quá rời rạc rồi, đây không phải là xung phong đội hình, bọn nó là đang chạy trối chết, phía sau rất có thể có vật gì đang đuổi theo bọn nó. Nếu mà con heo cũng không phải là sẽ đối đoàn xe phát động xung phong mà nói, kia ngược lại là một cái tin tốt. Nhưng nếu thật là có vật gì ở phía sau đuổi theo con heo, vậy đơn giản là một cái to lớn tin tức xấu. So sánh cần ứng đối đàn heo công kích, còn phải tin tức xấu hơn. Mục Vĩnh Phúc sắc mặt trầm u, nói, từ trước ta đã cho chiếc xe bố trí che giấu nghi quỹ, chúng ta hiện tại lập tức trốn vào chiếc xe trong đó. Con heo nếu mà chỉ là chạy trối chết mà nói, cũng sẽ không tự tiện phát động công kích, chúng ta có lẽ có thể tránh cho lần này nguy cơ. Hứa Lao Tam đôi môi khẽ nhúc nhích, hắn muốn nói nếu mà Mục Vĩnh Phúc đánh giá sai lầm nói, bọn hắn tất cả đều từ bỏ chống cự, trốn vào bên trong xe, há chẳng phải là trực tiếp mặc người chém giết. Đến lúc đó tổn thất có thể to lắm đi rồi. Bất quá Hứa Lao Tam có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, ngược lại cũng không thiếu hụt quả quyết. Đây suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt thoáng qua, rất nhanh liền quyết định, đó chính là tin tưởng Mục Vĩnh Phúc chuyên nghiệp đánh giá. Lập tức triệu tập nhân thủ, trốn vào bên trong xe. Quả nhiên, vẫn chưa tới một phút thời gian, liền thấy một con heo la thú tiến vào đoàn xe trong phạm vi. Theo sát, tại đoàn xe xung quanh, lại lần lượt xuất hiện lượng lớn con heo. Nhưng chúng nó cũng không có công kích bất luận cái gì chiếc xe, mà là hoảng hốt chạy bừa chạy vọt về phía trước trốn. Cùng Mục Vĩnh Phúc gần náu tại cùng trong chiếc xe Hứa Lao Tam, nhìn thấy loại tình huống này, trong tâm nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể sẽ có xe chiếc bị hoảng hốt chạy bừa con heo đẩy đến một hồi, thế nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Dù sao cũng hơn đối mặt con heo công kích, phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà ngay tại con heo phải xuyên qua đoàn xe phạm vi, tiếp tục hướng về hắc ám trong hoang dã chạy trốn thời điểm, dị biến phát sinh. Vành. Khi trước tiên một con heo la thú trực tiếp mới ngã xuống đất, răng nanh hung hăng đâm vào mặt đất, sau đó mân mê một phiến cát bụi. Bởi vì quán tính, con heo thân thể thuận theo mặt đất về phía trước chợt đi ra xa 10 mấy mét, trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Mà đây lại vừa vặn chỉ là bắt đầu. Liên tiếp con heo toàn bộ bắt đầu ngã quỵ, mất đi ý thức. Trong nháy mắt, trên mặt đất cũng đã tê liệt ngã xuống rồi mấy chục con heo. Hứa Lao Tam kinh hãi phát hiện, những này con heo đều là đi qua mình tọa giá thời điểm mới xuất hiện loại khác thường này. Mà mình tọa giá bên trong, trước mắt chỉ có một người ở bên trong, đó chính là Cố Thanh. Cố Thanh ngồi ở trong xe, kỳ thực vẫn luôn không có nghỉ ngơi, mà là vừa tu luyện nội công, một bên lợi dụng 6 viên thánh đầu lâu tập luyện tinh thần lực. Tuy rằng hắn rèn luyện thời gian ngắn ngủi, tinh thần lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Cũng đừng quên, thánh đầu lâu còn có săn tăng phúc hiệu quả. 6 viên thánh đầu lâu tập thể tiến hành tăng cường, uy lực đã không thể khinh thường. Con heo mặc dù chỉ là cấp thấp ma vật, nhưng chân mũi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt ta. Nếu đều đưa đến lối vào đến, Cố Thanh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Vừa vặn thử xem, tinh thần lực của mình mạnh bao nhiêu rồi. Cố Thanh trước mắt chỉ biết một loại tinh thần lực phương pháp vận dụng, đó chính là tinh thần trùng kích. Ngay sau đó Cố Thanh liên tục không ngừng, thật giống như súng máy một dạng, kéo dài phóng ra tinh thần trùng kích. Lúc này mới dẫn đến, bất luận cái gì con heo đi qua tại đây thời điểm, đều trực tiếp mất đi ý thức, té ngã trên đất. Đó là bởi vì, Cố Thanh tinh thần trùng kích đã hoàn toàn hướng vỡ rồi tinh thần của bọn nó, khiến cho chúng nó điên chết. Chương 75, nhiều sóng đao giáp hổ, không đầu kỵ sĩ hiện thân. Con heo đẳng cấp phổ biến hơi thấp, trí lực cũng không cao, chỉ biết là buồn bực đầu xông về phía trước. Rất nhanh, hơn trăm con heo la thú liền toàn bộ chết ở tinh thần trùng kích bên dưới. Cố Thanh chỗ ở chiếc xe xung quanh, nằm đầy chẳng chỉ con heo thi thể, mà Cố Thanh thậm chí đều không có xuống xe. Một màn này, tự nhiên cũng bị tất cả mọi người thu hết vào mắt, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Nhớ tới ban ngày Mục Vĩnh Phúc nói, vị kia tồn tại rất có thể là một vị tinh thần cấp cường giả. Hôm nay xem ra, Mục Vĩnh Phúc đánh giá chỉ sợ là chính xác. Đồng thời cũng đối với tinh thần cấp mạnh mẽ và thần bí, dâng lên nồng nặc lòng kính sợ. Cố Thanh đẩy cửa xe ra, xuống xe đến. Tuy rằng trải qua tăng cường sau đó, tinh thần đánh uy lực thay đổi không tệ, nhưng hắn bản thân tinh thần lực tổng số, nhưng cũng không quá nhiều. Lúc này liên tục sử dụng, đã sắp muốn tiêu hao hết. Chân chính nguy cơ, tự nhiên cũng chỉ có thể đích thân động thủ giải quyết xong. Hứa Lao Tam cùng Mục Vĩnh Phúc xuống xe, đi đến Cố Thanh bên cạnh, bất cứ lúc nào chờ hắn điều phái. Cố Thanh nhưng căn bản không để ý đến bọn hắn, chỉ là mặt hướng con heo lúc tới phương hướng, dường như có thể xuyên thấu qua đây lại lần nữa hắc ám, nhìn thấy bên trong ẩn chứa nguy cơ. Không lâu lắm, giống như kim loại va chạm một dạng chói tai tiếng vang xuất hiện. Một cái tràn đầy mâu thuẫn phong cách đồ vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn thân của nó đều tràn đầy như dao hình thoi, nhìn qua 10 phần cứng rắn, có thể tại hành động giữa, nhưng lại có thể cảm nhận được những cái kia hình thoi dường như xúc tu một dạng, tại nhỏ nhẹ ngoạng ngoại, tràn đầy mềm mại cùng bền bỉ. Thế cho nên đã tạo thành 10 phần không hài hòa cùng không lỡ nẻo cảm tưởng, để cho người nhìn thời gian dài, liền sẽ sinh ra cực độ khó chịu. Mục Vĩnh Phúc kinh hãi nói, đây cũng là một đầu nhiều sóng đao giác hổ. Đao giác hổ là trong hoang dã một loại ma vật, trên đầu sinh trưởng ra như dao sắc bén cùng cứng rắn độc giác. Thực lực không tệ, lại phần lớn đều là độc hành. Hứa Lao Tam trong tâm dùng mình, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh. Dựa theo Cố Thanh ban ngày từng nói, đầu này đao giác hổ sở dĩ sẽ sản sinh nhiều sóng, đánh giá cũng là nuốt ăn rồi ngụy ánh sáng tế chia ra đến ma hóa tế bào. Cố Thanh nhiều hứng thú nhìn đến đầu này nhiều sóng đao giác hổ. Thực lực của nó, thậm chí đã đạt đến cựu giai đỉnh phong. So sánh ban ngày đầu kia tơ máu hắt chạy mãng, càng cường đại hơn. Xem ra, đã thôn phệ qua không ít huyết đục rồi. Đao giác hổ đang nhìn đến kia đầy đất con heo thi thể sau đó, nhất thời hưng phấn lần nữa phát ra loại kia kim loại va chạm một dạng chói tai tranh tiếng gầm. Bất thình lình hướng về bên kia phong tới. Nhưng mà ngay tại đi ngang qua Cố Thanh thời điểm, chỉ thấy hắn nhấn một ngón tay. Sóng. Không khí thật giống như mặt nước một dạng, sản sinh một phiến gợn sóng dập dờn. Theo sát, những cái kia như dao hình thoi, trong nháy mắt phá toái. Trong vòng thời gian ngắn hóa thành bụi trần tàn đi. Đao giác hổ thậm chí đều không có làm ra cái gì hiệu quả vùng ấy. Liên bị Cố Thanh một chỉ tiêu diệt. Lần nữa thu hoạch một bút mô phỏng điểm. Cố Thanh cảm thấy tương đối hài lòng. Cái này còn không có gặp phải không đầu kỵ sĩ đoàn đâu, cũng đã thu hoạch không ít mô phỏng điểm. Có thể diệt tuyệt toàn bộ đoàn xe nguy cơ, liền như vậy bị Cố Thanh dễ như trở bàn tay xóa đi. Lúc này toàn bộ đoàn xe, tất cả mọi người đều đã biết Cố Thanh cường đại. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Cố Thanh nhưng căn bản không để ý đến những cái kia ánh mắt khiếp sợ, mà là đối với Hứa Lao Tam nói, những này con heo ngươi có thu hay không? Cho dù là Hứa Lao Tam, đều trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây. A. Cố Thanh nhíu mày nói, a cái gì a? Con heo mặc dù không phải cái gì cao cấp ma vật, nhưng chúng nó thịt cũng là thật bán chạy, răng nanh cũng là một tài liệu không tệ, đây gần 100 đầu, làm sao cũng có thể bán cái giá tiền cao đi. Hứa Lao Tam liền vội vàng vỗ tay nói, không sai không sai, những này con heo đích thực là thứ tốt, chúng ta đi thường, đương nhiên muốn thu à. Cố Thanh hài lòng gật đầu nói, nếu thu mà nói, vậy liền chuyển tiền đi. Hứa Lao Tam khỏe miệng một phát. Hắn cũng không có nghĩ đến, Cố Thanh đường đường tinh thần giai cường giả, vậy mà còn có thể để ý đây ba dưa hai táo. Thật sự là có chút vô ngôn. Nhưng trên tay việc cũng không thể chậm. Dù sao nếu mà không phải Cố Thanh ở đây, bọn hắn đội xe này chỉ sợ là khó thoát tiêu diệt vận mệnh. Cố Thanh tại nhận được chuyển tiền sau đó, hài lòng quay trở về bên trong xe. Hứa Lao Tam tắc bắt đầu phân phó thủ hạ, xử lý và thu thập nhóm này con heo thi thể. Một đêm yên lặng. Chờ trời tờ mở sáng thời điểm, đoàn xe lần nữa bắt đầu xuất phát. Hướng theo dần dần đi về phía trước, xung quanh thực vật đang dần dần giảm bớt. Trong không khí cũng xuất hiện nóng gian khí tức, bởi vì nơi này đã sắp muốn tiếp cận Hồng Sa Đạo rồi. Hồng Sa Đạo là một cái đất tên, ở tại trong hoang dã. Tại đây bởi vì khắp nơi màu đỏ cắt đá mà có tên. Đồng thời, Hồng Sa Đạo cũng là một cái hỏa hoạn khu vực, bởi vì một khi qua Hồng Sa Đạo, liền biết bước vào máu lạc lớn sa mạc. Tại đến gần địa điểm giao dịch thời điểm, Hứa Lao Tam đề nghị trước tiên ở tại đây sửa chữa một hồi. Mục Vĩnh Phúc hơi có chút nghi hoặc. Dựa theo bọn hắn tiến lên tuyến đường, chỉ là đi qua Hồng Sa Đạo mà thôi. Hoàn toàn có thể sống qua tại đây sau đó, lại tiến hành sửa chữa. Dù sao hiện tại mới là sáng sớm, đoàn xe vừa mới mở đẩy không bao lâu. Hoàn toàn không cần thiết liền nhanh như vậy sửa chữa, mà lại còn là tại tràn đầy cắt đuổi Hồng Sa Đạo tại đây. Rất nhanh, hắn liền hiểu đây là có chuyện gì. Chỉ thấy tại mờ mịt màu đỏ nhạt trong báo cát, một đám cưới ma phong mã thân ảnh từ xa đến gần. Mục Vĩnh Phúc sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hứa Lao Tam, trầm giọng nói, "Hứa lão bản, ta cần một cái giải thích." Hứa Lao Tam sớm có dự liệu, cười hắc hắc, nói, "Chính cứ gọi là người gặp có phần, nhóm này giao dịch làm thành, huynh đệ, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Mục Vĩnh Phúc đôi mắt lấp lóe, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Đều là tại Vân Hải kiếm sống, Mục Vĩnh Phúc đương nhiên nghe nói qua Hứa Lao Tam, cũng biết hắn kinh doanh một ít màu xám sản nghiệp. Nhưng lại bây giờ không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà sẽ lớn mật đến dám đến cùng không đầu kỵ sĩ đoàn tiến hành giao dịch. Sau đó Hứa Lao Tam phát động mình miệng pháo công phu, không ngừng khuyên lơn Mục Vĩnh Phúc. Ưng thuận xong đủ loại chỗ tốt. Với tư cách toàn bộ đoàn xe hộ vệ, Hứa Lao Tam nếu muốn hoàn thành cùng không đầu kỵ sĩ đoàn giao dịch, là tuyệt đối không có cách nào lừa gạt Mục Vĩnh Phúc. Cho nên hắn đã sớm định xong sách lược, trước tiên đem Mục Vĩnh Phúc mượn hơi được. Có nguy hiểm sẽ để cho hắn đẩy lên, nếu mà không đầu kỵ sĩ đoàn đối với hàng hóa số lượng không hài lòng, Hứa Lao Tam liền lập tức bán đồng đội, để cho Mục Vĩnh Phúc cùng người của hắn đến bổ sung hàng hóa số lượng. Nếu như xuất hiện ngoài dự liệu biến cố cùng nguy cơ, Hứa Lao Tam cũng còn có lớn nhất lá bài tẩy. Cố Thanh tồn tại, với hắn mà nói cố nhiên là một loại uy hiếp, nhưng đồng thời cũng là một loại kỳ ngộ. Nếu có thể leo lên cây to này, Hứa Lao Tam về sau liền cũng không cần buồn. Mà ngay tại không đầu kỵ sĩ đoàn tới gần đoàn xe thời điểm, Hứa Lao Tam vi vi lé mắt, nhìn về phía đoàn xe phía sau. Cố Thanh ngồi chiếc xe kia. Bây giờ còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Hứa Lao Tam không có nhận được bất luận cái gì chỉ thị, cũng chỉ có thể trước tiên dựa theo kế hoạch nguyên thủy, cùng không đầu kỵ sĩ đoàn tiến hành giao dịch. Không đầu kỵ sĩ đoàn xuất hiện, nhất thời dẫn tới toàn bộ đoàn xe xôn xao. Mục Vĩnh Phúc chuyển thân đi vào lắng xuống các đội viên hoảng sợ. Hứa Lao Tam tắc tiến đến cùng đối phương tiến hành giao thiệp. Những này không đầu kỵ sĩ quan sát khoảng cách gần càng lộ vẻ cảm giác ngột ngạt mười phần. Bọn hắn dưới quần cưới ma phong mã, toàn thân mặc đến khôi giáp màu đen, cái cổ trở lên cũng không có đầu lâu, mà là một cổ vĩnh hằng bốc cháy màu lam u diễm. Chương 76, đen ăn đen, ma phong mã mục trường, đánh chết không đầu kỵ sĩ. Cố Thanh ngồi ở trong xe cũng không có gấp gáp ra ngoài, mà là đang quan sát. Đám này không đầu kỵ sĩ ước chừng có 30 cái khoảng, trong đó tối cường thực lực chỉ có cửu giai, xem ra tương ứng là không đầu kỵ sĩ đoàn trong đó một chi tiểu đội. Có thể nhìn thấy Hứa Lao Tam cùng tên kia không đầu kỵ sĩ lĩnh đội nói chuyện với nhau một hồi, liền quay đầu mệnh lệnh thủ hạ tiểu đệ đem trên xe tải dương rời xuống đến. Khi đến không đầu bọn kỵ sĩ mỉ mở dương kiểm hàng, tên kia lĩnh đội trên cổ màu lam u diễm vi vi nhúc đích. Đây là một loại sen vào bản chất cùng hư huyễn giữa u diễm, chỉ cần không đầu kỵ sĩ bất tử liền biết vĩnh hằng bùng cháy, là không đầu đám kỵ sĩ cùng cắt đầu giả giữa mối quan hệ. Đáng tiếc là từ nơi này đồ vật phía trên không nhìn ra một người biểu tình cùng tâm tư. Hứa Lao Tam trong lòng cũng là có chút thất vọng, bất quá cũng may kia lĩnh đội cũng không có để cho hắn chờ lâu. Tại nghiệm xong hàng sau đó, liền để cho thủ hạ lấy ra một cái bọc nhỏ ném cho Hứa Lao Tam. Hứa Lao Tam đôi mắt sáng lên, liền vội vàng mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong là tam đại khối đĩnh bạc. Hứa Lao Tam lấy ra đã sớm chuẩn bị xong luyện kim bụi bậm, chiếu xuống những này đĩnh bạc phía trên, lập tức hiện ra vi vi quang mang. Lúc này vui mừng quá đổi, đây ba khối đĩnh bạc cũng không phải là phổ thông bạc, mà là một loại cực kỳ tài liệu chân quý, bí ngân. Loại vật này bất kể là chế tạo luyện kim vật phẩm, vẫn là đạo cụ, ma dược, thậm chí là tiến hành một ít nghi quy khắc lục, đều cần dùng đến bọn nó. Có thể nói là dầu cao vạn kim tài liệu quý giá, sử dụng rộng rãi, hiệu quả hài lòng, tại thị trường bên trên luôn là cùng không đủ cầu. Chỉ có điều đại đa số khoáng mạch đều bị liên bang cùng một ít thế lực cường đại bà khống. Người bình thường nếu như muốn thu được, chỉ có thể dựa vào ở trong vùng hoang dã tìm vận may. Mà không đầu kỵ sĩ đoàn, ở trong vùng hoang dã tới lui như gió, lấy được những này bình thường giác tỉnh giả không tìm được tài liệu chân quý cũng biết lại càng dễ một ít. Lần này nội dung giao dịch chính là không đầu kỵ sĩ đoàn sử dụng ba khối bí ngân đỉnh đến trao đổi đây tam đại dương người chết đầu. Song phương kiểm hàng sau đó lại khiếu nại đôi câu, lĩnh đội liền dẫn cái khác không đầu kỵ sĩ chuyển thân rời khỏi. Coi như là Hứa Lao Tam đều không nghĩ tới đây lần giao dịch vậy mà sẽ như này thuận lợi. Trên thực tế, không đầu đám kỵ sĩ tuy rằng đã không còn là loài người, thậm chí ngay cả đầu lâu cũng không có, nhưng mà còn cất giữ trí tuệ của nhân loại. Một cái có thể hợp tác lâu dài, vì bọn hắn cung cấp đầu người con đường. So với trực tiếp đen ăn đen, tại chỗ giết bọn họ phải tốt hơn nhiều. Hứa Lao Tam cẩn thận đem túi này bí ngân sắp xếp gọn, đặt vào xe tải tận cùng bên trong trong tủ bảo hiểm. Đến lúc xuống xe, những cái kia không đầu đám kỵ sĩ toàn bộ đã đi xa. Dưới người bọn họ ma phong mã, chủ yếu đặc điểm chính là nhanh. Trải qua không đầu bọn kỵ sĩ bồi dưỡng, thay vì hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, có thể phát huy ra rất cao tính cơ động. Duy nhất làm cho Lão Tam cảm thấy nghi hoặc, chính là vì cái gì đến bây giờ Cố Thanh vẫn không có động tĩnh. Mang theo nghi hoặc, Hứa Lao Tam quyết định lấy can đảm đi xin ý kiến một chút. Kết quả vừa mới đi tới trước xe, liền phát hiện bên trong Cố Thanh đã sớm không thấy bóng dáng. Hứa Lao Tam sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liên vội vàng đến trong xe tải đi kiểm tra rồi một hồi, phát hiện mình vừa mới sắp xếp cẩn thận túi kia bí ngân, quả nhiên đã biến mất không thấy. Hứa Lao Tam từ xe tải bên trong đi ra, đứng tại chỗ, lúc này một cổ ồn ào náo động gió thổi qua, mang theo từng trận màu đỏ nhạt cát bụi, chỉ làm cho hắn cảm thấy một loại thê lương khó hiểu. Trong tâm có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có lãng phí thời giờ mờ mịt. Cố Thanh đi theo Hứa Lao Tam đoàn xe cùng đi ra ngoài, bản thân liền là vì tìm ra không đầu kỵ sĩ. Chưa từng đầu kỵ sĩ xuất hiện bắt đầu, Hứa Lao Tam liền không có giá trị lợi dụng. Mà trước mắt khu vực này 30 tên không đầu kỵ sĩ, hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Cố Thanh khẩu vị. Hắn quyết định âm thầm theo dõi, nhìn có thể hay không tìm ra đối phương đại bộ đội. Về phần trước khi đi, còn đem Hứa Lao Tam kia ba khối bí ngân định cho lấy đi rồi. Ân, coi như là đối với hắn sử dụng dân chúng vô tội đầu người, chạy tới nơi này cùng ma vật làm giao dịch tiền phạt đi, mới không phải đen ăn đen đi. Không đầu kỵ sĩ tốc độ đích xác rất nhanh, giống như một cổ màu đen tập phong ở trong vùng hoang dã lao vụt. Nhưng mà đây đối với Cố Thanh lại nói, nhưng cũng không tính là gì. Hắn có thể thoải mái theo ở phía sau, lại không sẽ bị những cái kia không đầu kỵ sĩ phát hiện. Rất nhanh, 30 tên không đầu kỵ sĩ liền rời đi Hồng Sa đạo. Xung quanh thực vật cũng dần dần nhiều hơn. Cố Thanh mắt thấy đám này không đầu kỵ sĩ bước vào một vùng thung lũng trong đó. Ồ, chính là nút ở tại đây sao? Cố Thanh đôi mắt hơi sáng, thi triển thân pháp, phiêu nhiên lên không. Ẩn tàng bản thân hành tích, hướng về bên trong sơn cốc nhìn lén mà đi. Chỉ thấy tại giữa sơn cốc, lại có một ít cơ sở kiến trúc, thậm chí còn có một phiến mục trường. Bên trong bồi dưỡng đến không ít ma phong mã. Trừ chỗ đó ra, bên trong sơn cốc ước chừng còn có 30 tên không đầu kỵ sĩ. Khi trước tiên một cái, khí tức 10 phần hùng hậu, rõ ràng mạnh hơn so với xung quanh không đầu kỵ sĩ. Lại cổ của hắn bên trên màu lam u diễm, cũng muốn càng thâm thúy hơn. U diễm quy mô đều càng thịnh vượng một ít. Rất rõ ràng, hắn là thuộc về tinh thần cấp không đầu kỵ sĩ. Chẳng lẽ là không đầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng? Cố Thanh thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy lại không có cái khác không đầu kỵ sĩ xuất hiện. Cố Thanh biết rõ, tương ứng cũng chỉ có trước mắt những thứ này. Lúc này cũng sẽ không giấu giếm hành tích, vọt thẳng hướng về bên trong sân cốc. Thi triển kỳ đi đi nhanh ngự phong bão, giống như một cơn gió lớn một bản, thẳng hướng về tên kia tinh thần giai không đầu kỵ sĩ mà đi. Lúc này, hắn chính tại kiểm tra vừa mới mang theo Tam Đại Dương người chết đầu. Không nghĩ đến họ có nhân loại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lớn mật như thế trực tiếp xuất thủ tập kích, ngược lại cũng đánh hắn một cái ứng phó không kịp. Vành, trực tiếp bị Cố Thanh trúng mục tiêu. Thân hình giống như một cái như đạn tháo, lập tức bắn tán loạn mà ra, hung hăng đụng vào phương xa vách đá trong đó, dẫn phát một tiếng nổ vang, lượng lớn nham thạch gào gào tung tích. Bụi mờ cuồn cuộn ở mảnh này khu vực bao phủ. Còn lại không đầu kỵ sĩ lúc này mới kịp phản ứng, lúc này liền muốn triển khai đối với Cố Thanh công kích. Đáng tiếc, loại này liền tinh thần giai đều không có đạt tới ma vật. Đối với Cố Thanh mà nói căn bản không có uy hiếp đáng nói. Kỳ phong vượt trội lay động ngàn quân, lấy hùng hồn nội ra chân khí làm căn cơ, song quyền cơ múa ra liên miên dây lụa hình thái quyền phong nhu kính. Nhưng mà những này nhìn như nhu miên quyền phong, tại tiếp xúc được không đầu bọn kỵ sĩ thân thể thời điểm, lại bùng nổ ra có thể so với nổ tung cương phong một dạng uy lực. Xung quanh tất cả không đầu kỵ sĩ đều ở đây một chiêu bên dưới bị thổi tắt trên cổ màu lam vũ diễm, chết để lọt vào tử vong. Tiếp cận 60 tên không đầu kỵ sĩ bị đây cổ kỳ phong thổi lên, sau đó giống như thiên nữ tán hoa một dạng từ giữa không trung rớt xuống, hình thành đầy đất phát ngai, hoàn toàn không có vì Cố Thanh tạo thành cái chướng ngại gì. Thời gian ngắn ngủi liền bị tàn sát không còn một ngống, mà đổi thành một bên, tên kia tinh thần cấp không đầu kỵ sĩ đã xuất hiện lần nữa. Ngực của hắn rác bể nát hơn phân nửa, ngay cả trên cổ màu lam vũ diễm đều có vẻ yếu ớt một chút. Ngươi đến tuột cùng là người nào, lại dám đánh lén chúng ta không đầu kỵ sĩ đoàn? Cố Thanh cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tò mò ngưng mắt nhìn hắn, nói: Không đầu kỵ sĩ đoàn hành hành hoang dã, tập kích tương đội, tại toàn bộ siêu phàm giới cũng đều là có không nhỏ danh tiếng. Đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ đến đường đường không đầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lại yếu như vậy. Kia không đầu kỵ sĩ trên cổ ưu diễm điên cuồng loạn động, hiện hiện ra tâm tình của hắn. Ai nói cho ngươi, ta là đoàn trưởng đại nhân, ta chỉ là phó đoàn trưởng một trong mà thôi. Nếu như là đoàn trưởng tại đây, một cái tay liền có thể nghiền ép ngươi. Chương 77, lần nữa mô phỏng thiên nguyên giới 10 liên xuất kỳ tích. Cố Thanh nghe lời này, hài lòng gật đầu một cái. Hắn vừa mới chẳng qua là cố ý khích tên này không đầu kỵ sĩ. Trên thực tế, vừa mới giao thủ, Cố Thanh liền cảm giác được không đúng. Trong tin đồn, không đầu kỵ sĩ đoàn người đoàn trưởng kia chính là cũng sớm đã tấn thăng tinh thần cấp cường giả. Thậm chí có truyền ngôn, xưng hắn hiện tại đã là tinh thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu huy nguyệt bá chủ rồi. Cùng trước mắt tên này rõ ràng chỉ có tinh thần sơ cấp không đầu kỵ sĩ, hoàn toàn đúng không lên hảo. Cho nên Cố Thanh mới cố ý nói ra lời nói kia. Không nghĩ đến, lập tức đánh đây không đầu kỵ sĩ, đem tình báo tin tức toàn bộ thổ lộ ra. Căn cứ vào hắn từng nói, hắn chỉ là không đầu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, hơn nữa còn là một trong. Nói cách khác, tại không đầu kỵ sĩ đoàn bên trong còn có cái khác phó đoàn trưởng. Nếu mà mỗi một cái phó đoàn trưởng đều là tinh thần cấp cường giả, lại thêm tinh thần đỉnh phong đoàn trưởng. Như vậy cổ thế lực, đích thực là không nhỏ đi. Như thế xem ra, tại đây chú đóng tương ứng chỉ là một phần không đầu kỵ sĩ đoàn thành viên. Lại thêm nơi này có một cái ma phong mã mục trường. Hẳn đúng là tương đương với không đầu kỵ sĩ đoàn một nơi cứ điểm. Diệt chỗ này cứ điểm, Cố Thanh cũng xem như tương đối hài lòng. 60 tên không đầu kỵ sĩ, đủ để cho hắn mang theo lượng lớn mô phòng điểm. Lại thêm Lam Hồn Tinh, thu hoạch lần này tất sẽ 10 phần phong phú. Cố Thanh không tiếp tục cùng trước mắt tên này phó đoàn trưởng nói nhảm nhiều, vừa vặn mấy hiệp, liền đem nó triệt để tiêu diệt. Hắn hiện tại đẳng cấp tuy rằng chỉ có tinh thần trung cấp, nhưng toàn diện thực lực đã quá cùng tinh thần cao cấp tồn tại qua chiêu. Tên này phó đoàn trưởng vừa vặn chỉ là sơ cấp mà thôi, muốn giết hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hấp thu huyết khí, mô phỏng điểm 5702. Cố Thanh vốn là đem các loại không đầu kỵ sĩ trong cổ Lam Hồn Tinh đảo lấy ra ngoài. Đây là một loại nắm giữ 36 mì bất quy tắc tinh thạch hình thoi. Tại mặt trời chiếu xuống, có vẻ hóng ánh trong suốt, dị thường rực rỡ. Một dạng không đầu kỵ sĩ, dự dục Lam Hồn Tinh thể tích chỉ có to bằng ngón tay. Bất quá thực lực càng mạnh không đầu kỵ sĩ, thai nghén Lam Hồn Tinh tắc càng lớn. Trong đó lấy tên kia phó đoàn trưởng lớn nhất. Những thứ này, Cố Thanh tính toán lưu đến giao dịch hội lúc mới bắt đầu tái xuất bán. Tuyệt đối có thể bán hơn một cái giá tiền cao. Cố Thanh hài lòng đem chứa ở đã sớm chuẩn bị xong túi ra bỏ bên trong. Lại đi tới mục trường bên trong, chọn lựa một thất nhất phỉ mập thể tráng ma phong mã. Sau đó đem còn dư lại toàn bộ đồ sát sạch. Còn sống con này ma phong mã, thậm chí đều không cần thiết đi thuần phục rồi. Trực tiếp hù dọa phục tiếp. Mặc cho Cố Thanh thi triển. Cố Thanh vốn là cưới con này ma phong mã, ly khai sân gốc. Hướng về các ngọc thư cung cấp địa điểm lớn thêm vào núi mà đi. Căn cứ vào tình báo của hắn đến xem, huyết nhục giáo đoàn giáo tông ngụy ánh sáng tế, chính là ẩn nút ở đó một phiến khu vực bên trong. Lớn thêm vào núi cách nơi này khá xa, Cố Thanh trực tiếp tới ma phong mã lập tức khởi hành. Loại ma vật này tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng tốc độ di động đích thực là thật mau. Hơn nữa thích hợp hoang dã loại địa hình này, so sánh điều khiển xe hơi nhanh hơn nhiều lắm rồi. Cố Thanh cũng hưởng thụ một cái thúc ngựa lao nhanh cảm giác. Kết quả còn chưa thời gian bao lâu, sắc trời bỗng nhiên trở tối. Sau đó bắt đầu mưa. Cố Thanh đương nhiên không nguyện đội mưa đi về phía trước, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm một chỗ tránh mưa. Chính là đây hoang giao giá lĩnh, thật sự là có chút hơi khó hắn. Bầu trời bên trong, trời u ám. Nước mưa tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Cố Thanh thật vất vả, tìm được một cây 100 năm đại thụ. Cây đại thụ này bên trong đã trống, tạo thành một cái phong bế hốc cây. Vừa vặn có thể để cho Cố Thanh tránh mưa. Ma phong mã thành thật thật ở tại bên cạnh. Cố Thanh tắt trực tiếp chui vào hốc cây trong đó. Nghe bên ngoài tiếng gió gào thét. Giọt mưa không ngừng đánh vào trên lá cây, truyền đến đồm đột tiếng vang. Cố Thanh biết rõ, trận mưa này đánh giá chốc lát không dừng được. Rảnh rỗi không gì, vừa vặn trước tiên kiểm tra một chút thu hoạch. Mở ra hệ thống bảng, kiểm tra tin tức một người. Túc chủ, Cố Thanh. Đẳng cấp, tinh thần trung cấp. Mô phòng điểm, 184.137. Tích phân, 23.036. Có thể chọn thế giới, sơ cấp quốc thuật thế giới, sơ cấp phế thổ thế giới, sơ cấp khoa huyễn thế giới, sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp thế giới võ hiệp, trung cấp dị năng thế giới. Tại khu an toàn tiêu diệt hai cái lô cốt tế tự, bước vào hoang dã sau đó lại liên tục tiêu diệt không ít ma vật. Trong đó còn có bởi vì nuốt ăn rồi ma hóa tế bào nhiều sóng ma vật. Lại thêm trước đánh chết 60 tên không đầu kỵ sĩ. Bao gồm tên kia tinh thần sơ cấp không đầu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng và mục trưởng bên trong ma phong mã. Để cho Cố Thanh mô phòng điểm, trực tiếp từ nguyên bản hơn 8 vạn, tăng trưởng đến hơn 18 vạn. Hảo gia hỏa, nếu như nhiều hơn nữa 2 vạn, là có thể liên tục tiến hành 2 lần cao cấp thế giới mô phòng trò chơi. Bất quá hiện tại, vẫn là tới trước một cái lại nói. Hệ thống, lấy ra đưa cho ta lấy cao cấp thế giới. Rút ra thế giới vì thiên nguyên giới. Cố Thanh mở ra, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp xuất hiện danh tự. Phải biết, trước hắn rút ra thế giới, đều là thống nhất cách thức. Ví dụ như sơ cấp thế giới võ hiệp, trung cấp dị năng thế giới dạng này. Phía trước là đẳng cấp, phía sau là đặc tính. Mà lần này, trực tiếp biểu thị rút ra thế giới vì thiên nguyên giới. Tuy rằng Cố Thanh biết rõ cái này nhất định là cao cấp thế giới, nhưng này cái thế giới đặc tính chính là có chút khó có thể đoán rồi. Thoạt nhìn, thật giống như tu tiên kiểu thế giới, nhưng thể loại huyền ảo cũng là có khả năng. Thậm chí nói không chừng, còn có thể là ma huyễn tiểu, hoặc là khác kỳ quái loại hình. Vẫn phải là trải nghiệm một hồi mới có thể xác định. Cố Thanh đuốt cảm lẩm bẩm: "Xin tiến hành thiên phú rút thẻ." Màu cam thiên phú siêu nhân, ngươi có thể lại chọn hai cái thiên phú. Màu lam, thuần thú chuyên gia, ngươi có thể cảm giác được thú loại tâm tình, nắm giữ thú loại thân thiện, học tập thế nào thuần hóa thú loại kỹ năng thì có thể được cực lớn gia tăng. Chí lực 5, mị lực 5. Màu trắng bình an tuổi thơ, 12 tuổi phía trước phụ mẫu đều còn tồn tại. Màu lam người thường sơn, ngươi luyện tập thương pháp thời điểm sẽ thu được cực lớn gia tăng. Chí lực 5, thể chất 5, mị lực 5. Màu cam võ pháp linh đồng, tu luyện bất kỳ công pháp nào đều đem thu được cực lớn gia tăng. Thể chất 20, chí lực 20. Màu trắng lao đương lịch tráng, 60 tuổi thì thể chất 2. Màu lục thanh bắc tạm được, đề thăng bước vào cao đẳng học phụ tỷ lệ, chí lực 3. Màu trắng thủ nghệ nhân, ngươi năng lực động thủ tương đối mạnh mẽ, sở trường làm đủ loại đồ vật, chí lực 1. Màu trắng thuận tay trái, ngươi thói quen sử dụng tay trái, chí lực 1. Màu tím giấy lợi mệnh, ngươi đem có thể miễn trừ một lần tất chết kiếp nạn, vận khí 5. Cố Thanh trợn to cả mắt, không nghĩ tới lần này vậy mà Âu Hoàng phụ thể. Đại đa số đều là mang theo màu sắc thiên phú. Mười liên rút xuất kỳ tích a. Cẩn thận tiến hành một phen chọn sau đó, Cố Thanh rốt cuộc xác định mình muốn chọn thiên phú. Màu cam thiên phú siêu nhân. Màu cam võ pháp linh đồng, màu lam thuần thú chuyên gia, màu lam người thường sơn, màu tím giấy lợi mệnh. Lần trước Cố Thanh từ bỏ một mực truyền thừa trạm tình chứng đạo, lựa chọn tiên phú siêu nhân, cho nên Cố Thanh từ nguyên bản chỉ có thể lựa chọn 3 cái thiên phú, biến thành có thể lựa chọn 5 cái thiên phú. Đương nhiên, thiên phú siêu nhân ngoại trừ có thể nhiều chọn 2 cái thiên phú năng lực ra, cái gì dùng đều không có. Cho nên trên lý thuyết lại nói, Cố Thanh là so sánh bình thường chỉ có thể chọn 3 cái thiên phú, nhiều hơn 1 cái thiên phú. Chương 78, ý giả khó tự chữa, độ người khó độ mình. Màu cam thiên phú siêu nhân, màu cam võ pháp linh đồng, màu lam thuần thú chuyên gia, màu lam người thường sơn, màu tím giấy luận mệnh. Lần trước Cố Thanh từ bỏ một mực truyền thừa trạm tình chứng đạo, lựa chọn thiên phú siêu nhân. Cho nên Cố Thanh từ nguyên bản chỉ có thể lựa chọn 3 cái thiên phú, biến thành có thể lựa chọn 5 cái thiên phú. Đương nhiên, thiên phú siêu nhân ngoại trừ có thể nhiều chọn 2 cái thiên phú năng lực ra, cái gì dùng đều không có. Cho nên trên lý thuyết lại nói, Cố Thanh chỉ là so sánh bình thường chọn 3 cái thiên phú, nhiều hơn 1 cái thiên phú mà thôi. Sau đó là phân phối mới bắt đầu thuộc tính điểm. Chí lực, nam, thiên phú thêm 30. Thể chất, nam, thiên phú thêm 25. Mị lực, 1, thiên phú thêm 10. Gia cảnh, 6. Vật khí, 3, thiên phú thêm 5. Bởi vì không thể xác định lần này thế giới đến tột cùng là cái gì loại hình. Nếu mà tại phân phối mới bắt đầu thuộc tính thời điểm, tùy tiện đi cực kỳ, tới một cái nữa chết từ trong trứng nước, vậy coi như khôi hài. Dù sao đây chính là giá trị 10 vạn mô phỏng điểm mới có thể đi vào đi một lần cao cấp thế giới a. Tất phải cẩn thận một chút. Cho nên Cố Thanh lần này phân phối mới bắt đầu thuộc tính, tương đối đều đặn. Hơn nữa còn nặng hơn điểm tướng gia cảnh cho nhiều phân phối một ít. Bởi vì tại nhân sinh mô phỏng mới bắt đầu giai đoạn, cũng chính là thế thân tuổi tác còn nhỏ thời điểm. Gia cảnh có thể nói có thể quyết định có thể hay không chết yếu mấu chốt thuộc tính. Nếu mà gia cảnh quá thấp, thế thân cái gì cũng không làm đâu, cũng bởi vì trong nhà không có gạo vào nồi cho chết đói. Vậy coi như để cho người ta buồn bực rồi. Cố Thanh thở ra một hơi dài, sau đó nhấn cái nút, bắt đầu cuộc sống mới. Trước mắt hình ảnh bắt đầu biến đổi, dường như hất ra lại lần nữa mê ngủ. Đập vào mi mắt là một phiến dinh thự, có thể nhìn thấy có thật nhiều người tụ tập ở một cái bên trong viện. Cửa chính đột nhiên mở ra, chỉ thấy bên trong một cái nha hoàn chạy đến. Lao ra, sinh ra, phu nhân sinh ra. Không tuổi, ngươi ra đời, là cái nam hải. Một tuổi, ngươi sinh hoạt tại đại hộ nhân gia, nhà ngươi làm mở tiêu cục. Hai tuổi, ngươi trí lực sớm mở, đã có thể biết chữ 3000, thể trạng cường tráng, vừa nhìn chính là luyện võ hạt giống tốt. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân thường xuyên bởi vì để ngươi luyện võ thừa kế tiêu cục, vẫn là học văn đi thi lấy công danh mà tranh luận không ngừng. Ba tuổi, cha mẹ ngươi nhiều lần tranh luận không có kết quả, lại thêm ngươi lộ ra đã có thể độc lập suy tính bộ dáng, bọn hắn cuối cùng lựa chọn để ngươi tự mình tới quyết định sau này mình vận mệnh. Mời lựa chọn học văn hoặc võ. Hốc cây bên trong, Cố Thanh cũng đã nhíu mày. Liên hiện nay đang nhìn thấy, đây nhiều lắm là một cái cổ đại thế giới, hoặc là một cái thế giới võ hiệp. Căn bản là không có cách đem cùng cao cấp thế giới liên hệ với nhau a. Cố Thanh trong tâm máy động, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ xui xẻo như vậy chứ? Liên quan với thế giới cùng giữa thế giới khác biệt, trước cũng đã giải thích qua. Ở chính giữa cấp thời điểm, loại này khác biệt đã rất rõ ràng rồi. Tới cao cấp, tắc sẽ càng thêm khổng lồ. Nếu mà cái này thiên nguyên giới, thuộc về hạn mức tối đa đặc biệt cao, có thể đứng vào cao cấp thế giới hàng ngũ. Có thể giới hạn nhưng lại đặc biệt thấp hơn, thế giới trong đó đại đa số người cũng chỉ là người bình thường, căn bản không có biện pháp tiếp xúc được chân chính siêu phàm. Vậy đối với Cố Thanh lại nói, nhưng chính là một cái không tốt lắm tin tức. Cố Thanh cao mày trầm tư, cho dù hắn nắm giữ thiên phú mạnh đi nữa, nếu mà cả đời không đụng tới cái thế giới này trong đó chân chính siêu phàm lực lượng, cũng là hưởng công a. Tiếp tục sử dụng thế thân, tiến hành mô phỏng trò chơi, có rất lớn xác suất sẽ dọc theo bình thường quỹ tích đi sinh hoạt, liền tính cuối cùng có thể ở người bình thường thế giới trong đó làm ăn cũng không tệ, nhưng cuối cùng đánh giá cũng sẽ không quá cao. Mấu chốt hơn là danh sách trao đổi bên trong cũng sẽ không xuất hiện hàng tốt gì, cho nên Cố Thanh làm ra một cái quyết định, đó chính là tự mình bước vào thế giới trò chơi đi trải nghiệm một hồi. Bất quá trước đó, Cố Thanh còn phải trước tiến hành lựa chọn của mình, đương nhiên là chọn học võ. Theo sát, Cố Thanh chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, đem chính mình hút vào trong đó. Không gian chung quanh đều hoàn toàn vặn mèo. Khôi phục lại tầm mắt thời điểm, Cố Thanh phát hiện trước mặt đứng đấy hai người, một cái không giận tự uy, giữ lại râu dài người trung niên, cả người xuyên lăng la, ung dung hoa quý xinh đẹp phụ nhân, chính là thế thân ở cái thế giới này phụ mẫu Cố Lưu Bạch, Cảnh Nhạc Khiết. Mà thế thân danh tự tất trùng hợp cùng Cố Thanh một dạng, tiểu kêu là Cố Thanh. Cố Thanh phát hiện trước mắt hai người này hình thể cực kỳ khổng lồ, mình muốn nhìn thấy bọn hắn tướng mạo, tất phải ngước đầu mới có thể làm được. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, không phải là người khác hình thể lớn, mà là hắn hình thể nhỏ đi. Dù sao hắn lựa chọn tự thể nghiệm thời điểm, thế thân mới chỉ có 3 tuổi. Cố Thanh trong tâm kinh sợ, ta mẹ nó hiện tại biến thành 3 tuổi tiểu thí hay sao? Vậy mà quên một điểm này. Sớm biết, hẳn chờ thế thân lớn lên một chút, đi vào nữa cái thế giới này. Cố Thanh vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong, bên kia Cố Lưu Bạch đã bùng nổ ra hài lòng cười to. Mà Cảnh Nhạc Khiết lại chỉ có thể mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Khi nhìn thấy Cố Lưu Bạch kia đắc ý bộ dáng thời điểm, càng là trực tiếp đưa tay phải ra, sờ tới bên hông hắn hung hăng bấm một cái. Cố Lưu Bạch thật giống như xuyên kịch trở mặt một dạng, sắc mặt trong nháy mắt từ đắc ý biến thành vặn mèo. Lại nghĩ tới Cố Thanh còn đang bên cạnh, ngay sau đó Cố giả bộ bình tĩnh, có thể khỏe mắt lại vẫn đau giật giật. Cố Thanh nhìn một người, cũng biết Cố Lưu Bạch sở dĩ đắc ý, là bởi vì chính mình đang bước vào cái thế giới này trước, làm ra học võ lựa chọn. Vừa vặn nhờ vào đó xem, cái thế giới này võ lực của chị thế nào. Cố Thanh trong tâm nghĩ thầm. Sau đó tiến đến kéo Cố Lưu Bạch đi phục, ngại thanh mại khi nói, phụ thân, ngươi lúc nào thì dạy ta võ công à? Cố Lưu Bạch thương yêu vuốt ve một hồi Cố Thanh tóc, nói, muốn dạy ngươi không phải là ta, mà là ngươi Nguyễn Thúc Thúc. Bên cạnh Cảnh Nhã Khiết nghi ngờ nói, ngươi làm gì vậy không tự mình dạy dỗ chúng ta nhi tử à? Cố Lưu Bạch nói, chính gọi là y giả khó tự chữa, độ người khó độ mình. Tiểu Thanh là con ta, nếu như ta tự mình dạy cho hắn, khó tránh khỏi sẽ không đành lòng trách phạt, sẽ có các loại các dạng băn khoăn. Bình thường đến nói, đồ đệ đều là trao đổi. Tỷ như lão Nguyễn nếu mà cũng có một đứa con trai, cũng đồng dạng chuẩn bị học võ, liền có thể đưa ta tới nơi này, để ta tới dạy dỗ. Huống chi, ta theo lão Nguyễn quen biết đã có 20 năm có thừa, thân như huynh đệ, hoàn toàn có thể tín nhiệm hắn, đem nhi tử giao phó cho hắn. Cố Lưu Bạch ngồi xổm xuống, đối với Cố Thanh nói, ngươi Nguyễn thúc thúc là chúng ta Tiêu cục tối cường đại tiêu đầu, tu vi võ công cùng vi phụ bất phân cao thấp, ngươi hảo hảo cùng hắn học, tương lai nhất định cũng có thể tại trong võ lâm này xông ra một mảnh thiên địa. Cố Thanh ngoài mặt vẻ mặt thành thật, đáy lòng chính là có chút thất vọng. Bởi vì hắn nghe được võ công cùng võ lâm hai cái này từ, trừ phi bọn hắn luyện võ công thuộc về cao võ cấp bậc tồn tại. Nếu không, rất đại khái tỷ số là theo Cố Thanh trước nghĩ một dạng. Đại đa số người bình thường đều căn bản chạm không tới chân chính siêu phàm. Như vậy bước kế tiếp chính là nghiệm chứng cái thế giới này võ công có phải hay không thuộc về cao võ rồi. Cố Lưu Bạch hành động lực rất mạnh, ngày đó liền tìm được Nguyễn Anh Bắc bàn chuyện này. Ngày thứ hai, liền tại Tiêu cục trong đó cử hành nghi thức bái sư. Duy nhất lệnh Cố Thanh cảm thấy vui mừng chính là Nguyễn Anh Bắc nhìn qua là sở trường sử dụng trường thương với tư cách vũ khí, mà mình vừa có người thường sơn cái thiên phú này tại, có thể hoàn toàn đem ưu thế phát huy được. 14. Chương 79, ai có thể cự tuyệt tu tiên mị lực đâu? Nguyễn Anh Bắc là một cái bất cầu nôn tiếu nam tử trung niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có vẻ rất có lạnh lùng khí chất, thân hình vĩnh viễn đứng thẳng, thật giống như hắn kia cái chưa từng rời thân trường thương một dạng. Cố Thanh từ 3 tuổi bắt đầu theo hắn học tập võ công, luyện tập thương pháp, cho dù cho thấy siêu tuyệt thiên phú, nhưng cũng không ăn ít rồi đau khổ. Bất quá kia đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Cố Thanh rất nhanh liền thông qua nói xa nói gần, làm rõ ràng cái thế giới này bối cảnh, còn có nhà bọn hắn trấn uy Tiêu cục tại võ lâm trong đó địa vị. Trước mắt là hắn biết, thống trị cả vùng đất này chính là Thần Nguyện Hoàng Triều. Hoàng Triều cương vực cực kỳ rộng lớn, sở hữu 19 quận chi địa. Trấn uy Tiêu cục địa phương sở tại chính là Nam An Ủi Săn Sóc quận bên trong Thanh Long phủ. Căn cứ vào Cố Lưu Bạch nói, nhà bọn hắn trấn uy Tiêu cục tại võ lâm bên trong, thực lực không cao lắm cũng không tính là thấp, tương đương với nhị lưu thế lực đi. Tại Thanh Long phủ mảnh đất này giới, trên căn bản không ai dám không mua bọn hắn trấn uy Tiêu cục mặt mũi. Cho dù là tại toàn bộ Nam An Ủi Săn Sóc quận trong phạm vi, Cố Lưu Bạch cũng là có thể nói được nói. Nhưng mà lệnh Cố Thanh cảm thấy thất vọng là Nguyễn Anh Bắc truyền thụ cho võ công của hắn, dựa theo nhãn lực của hắn đến xem chỉ có thể coi là bình thường, cũng chỉ thương pháp coi như không tệ bộ dáng. Dựa theo Cố Lưu Bạch tại võ lâm trong đó địa vị, mà Nguyễn Anh Bắc thực lực lại với hắn không phân cao thấp đến xem. Nếu mà tại đây thật sự là cao võ thế giới, truyền thụ cho Cố Thanh võ công, không đến mức sẽ yếu như vậy à? Vì thế, Cố Thanh ở phía sau đến lặng lẽ chạy ra ngoài, tìm không ít có chút danh tiếng cao thủ tiến hành qua luận bàn. Kết quả phát hiện, về phần trong thế giới này võ lực của chị, nhiều lắm là cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến bên trong võ tiêu chuẩn, đều không nhất định có lần trước cái kia bên trong võ thế giới võ lực của chị cao. Cho nên Cố Thanh suy đoán, cái thế giới này rất có thể còn ẩn giấu chân chính siêu phàm lực lượng, chỉ là đại đa số người bình thường đều tiếp xúc không đến mà thôi. Đỉnh Thiên cũng chính là luyện một chút võ công, trở thành một người trong giang hồ. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Cố Thanh ở cái thế giới này bên trong, rất nhanh liền vượt qua 15 năm, phát triển đến 18 tuổi. 15 năm này thời gian, Cố Thanh ngoại trừ thu nạp đủ loại võ công tu luyện ra, cũng tại không ngừng hỏi thăm đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái, hy vọng có thể tìm được trong thế giới này siêu phàm lực lượng bóng dáng. Chính gọi là thời gian không phụ người cố ý, Cố Thanh vẫn thật là dò thăm một vài thứ. Ví dụ như tại Khang Linh quận biên giới, từng có một cái trấn nhỏ gặp cương thi họa, làm đến sôi sùng sục lên, quan phủ ra mặt trấn áp đều không hề có tác dụng. Những cương thi kia đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mỗi một cái đều rất giống tu luyện kim cương bất hoại thần công cao thủ võ lâm. Coi như là phụ cận người trong giang hồ ra mặt, cũng rất khó đối phó được. Mấu chốt hơn là, loại này cương thi chính là người thay đổi, chỉ cần chúng thi độc, chẳng mấy chốc sẽ thì biến, trở thành tân cương thi. Số lượng khổng lồ, thực lực cường đại. Cương thi mầm thai họa trong lúc nhất thời, có loại khó có thể ức chế khuynh hướng, phải từ từ hướng về xung quanh địa khu quyết tán. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cuối cùng thậm chí sẽ hình thành một đợt tai nạn khổng lồ, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Khang Linh quận. Nhưng ngay khi cửa hải kia kiện thời khắc, có tự nguyện tham dự đối kháng cương thi người giang hồ từng nói, nhìn thấy chân trời xẹt qua một đạo kiếm quang, có tiên nhân từ trên trời rơi xuống, lấy phi kiếm dễ như trở bàn tay chém giết cương thi, diện ngoại trừ trận này cực lớn mối họa. Sau đó ngự kiếm cưỡi gió, trốn đi thật xa, căn bản không cho những người khác tiến đến cơ hội phản đảm. Cố Thanh tại thăm dò đến tin tức này thời điểm, trong tâm nhất thời thoáng cái kích động. Đây con mẹ nó, nguyên lai là tu tiên thế giới a. Nhưng mà đáng tiếc, ở đó sau đó, tùy ý Cố Thanh khắp nơi tìm kiếm, làm thế nào cũng tìm không đến cái gọi là tiên nhân tung tích. Vì thế, Cố Thanh thậm chí chuyên môn chạy đến một ít rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn nhìn một chút có hay không ẩn thế tông môn các loại tồn tại. Nhưng cái này không khác nào mò kim đáy biển, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở trên cái thế giới này, tu tiên giả cùng phàm nhân thật giống như sinh hoạt tại hai cái thế giới trong đó một dạng. Lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Phàm nhân chỉ có thể thông qua một ít cổ xưa tương truyền điện cố, còn có chút truyền thuyết cố sự, chứng minh sự tồn tại của tiên nhân. Chí Vu thân mắt thấy, vậy coi như được tìm vận may rồi. Ngược lại lấy Cố Thanh 8 điểm vật khí, như thế như vậy lại qua thời gian 2 năm. Một mực đụng vào 20 tuổi thời điểm, đều vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Một ngày này, Cố Thanh vừa mới trở lại trấn uy Tiêu cục. Đối diện liền gặp phải phụ thân mình Cố Lưu Bạch. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, đối với Cố Thanh khiển trách, ngươi tên tiểu tử túi này, ước chừng 3 tháng tin tức đều không còn, lại chạy chỗ nào tầm tiên vấn đạo đi rồi. Xung quanh đi ngang qua tiêu sư cùng hạ nhân, tuy là làm bộ không nghe thấy bộ dáng, bận mỗi người vật trong tay, nhưng trên thực tế, từng cái tất cả đều vểnh lỗ thai lên, nghe nghiêm túc. Dù sao xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, đặc biệt là thiếu tiêu đầu náo nhiệt. Những năm gần đây, Cố Thanh vì tìm kiếm tu tiên giả, chạy loạn khắp nơi, đủ loại đạo quán cùng tự miếu, có thể đi tất cả đều đi tới, cuối cùng thậm chí chuyên môn hướng không có người ở rừng sâu núi thẳm bên trong chạy. Rất nhiều người đều truyền ngôn, Trấn Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu, nhớ tiên nhân muốn điên rồi. Cố Thanh đối mặt phụ thân khiển trách, cũng sớm đã thói quen. Cười hắc hắc, nói, ta nghe người ta nói, có một tiểu phu tại Nam Thương Sơn, nhìn thấy nơi sâu nhất có thải quang bay lên, cho nên lập tức chạy tới nhìn một chút. Không nghĩ đến ước chừng tìm một tháng, liền sợi lông đều không có. Cố Lưu Bạch coi chừng xanh một bộ vô lại bộ dáng, cũng là hận thiết bất thành cương thẳng lắc đầu. Nói, ba ngày sau, có một chuyến tiêu muốn đi rộng rãi nguyên trấn, sư phụ ngươi tự mình áp tiêu, ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Mắt thấy Cố Thanh muốn há mồm, Cố Lưu Bạch trước tiên nói, không cho phép kiếm cớ cự tuyệt. Vừa nói, một bên tiến đến vô vô Cố Thanh bả vai. Thanh khẩn nói, con à, ngươi đều 20 tuổi rồi, nên kiềm chế lại rồi, tiên nhân những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, tiêu cục vẫn chờ ngươi thừa kế đâu. Cố Thanh không còn gì để nói. Nhưng cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, Cố Thanh đối với Cố Lưu Bạch cũng ít nhiều có chút tình cảm. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Cố Thanh cũng không nợ tâm cự tuyệt nữa, chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi. Trong nháy mắt thời gian 3 ngày quá khứ, Cố Thanh quả nhiên như hắn cam kết dạng này, thành thành thật thật đi theo Tiêu Sa đội ngũ lên đường. Hắn mặc dù là tổng tiêu đầu nhi tử, là Nguyễn Anh bác đồ đệ, nhưng này 20 năm, cơ hồ không có cùng đi theo qua một lần tiêu. 10 năm trước một mực đang khắc khổ luyện võ, phía sau liền tiếp tục tầm tiên vấn đạo. Cố Thanh với tư cách Cố Lưu Bạch con trai duy nhất, Trấn Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu, sớm muộn có một ngày là muốn nhận lấy gia tộc cơ nghiệp, trở thành Trấn Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu. Có thể Cố Thanh kia để ý chỉ là một cái tiêu cục tổng tiêu đầu a. Hắn tâm đã sớm đi theo mấy năm nay thu thập những tin đồn kia, truyền thuyết cùng nhau bay. Tu tiên a, thử hỏi cái nam nhân nào có thể chống cự tu tiên mị lực. Nhưng mà ít năm như vậy, Cố Thanh dấu chân có thể nói đã giẫm nửa cái thần nguyện hoàng triều, nhưng căn bản cũng không có tìm được một chút tu tiên giả cái bóng. Cái này không thủy, để cho hắn cảm thấy có chút nổi giận. Đi theo tiêu đội xuất phát, Cố Thanh cũng là một mực đang chăm chú suy nghĩ, đến cùng thế nào mới có thể bước lên tu tiên lộ. Có thể sự thật chứng minh, nếu mà không có ai dẫn dắt mà nói, phàm nhân muốn tu tiên, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Căn bản không thể nào. Đương nhiên, khí vận nghịch thiên, tìm ra truyền thừa thậm chí còn mình tu luyện thành công tiên mệnh chi tử ngoại trừ. Chương 80, nồng nhiệt hỏa thần lưu tán, thiên biến mỹ nữ Vưu Mật Linh. Trước đoàn xe mới, Nguyễn Anh bác ngồi cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên. Vô tình hay cố ý, quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên chỉ thấy Cố Thanh đang đứng ở hai mắt không có tập trung mất hồn mất vía trong trạng thái. Nguyễn Anh bác cương nghị mà lạnh lùng trên mặt mũi, cũng không nhịn được toát ra chút tiếc hận. Thầm than trong lòng một tiếng. Với tư cách đi theo Cố Lưu Bạch mấy thập niên tiêu cục lão nhân, lại là Cố Thanh sư phụ. Hắn làm sao biết không biết Cố Thanh tiềm lực? Mặc kệ võ công gì, cơ hồ vừa học liền biết, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới. Coi như là mình trở nên dựa vào, tung hoành giang hồ cuồng lãng thương quyết cũng bị hắn trong thời gian thật ngắn hoàn toàn học được. Nơi cho thấy khiến người kinh hãi võ đạo thiên phú. Nguyên bản bất kể là Cố Lưu Bạch vẫn là Nguyễn Anh Bác, đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ cùng kinh hỉ. Tính toán đem Cố Thanh bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế, dẫn dắt toàn bộ Trấn Uy Tiêu cục đi về phía huy hoàng. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh không biết từ đâu nghe nói đổ bỏ tiên nhân cố sự. Sau đó liền bắt đầu rồi tầm tiên vấn đạo mênh mông đường dài. Cho dù thường xuyên không có chút nào thu hoạch, vẫn làm không biết mệt. Đối với chuyện khác, căn bản vô tâm hỏi tới. Cố Lưu Bạch nhiều lần muốn để cho hắn bắt đầu tiếp xúc tiêu cục sinh ý, đi kết giao trên giang hồ tiền bối, thiết lập mạng giao thiệp của mình. Vì về sau làm chuẩn bị. Có thể Cố Thanh nhưng căn bản chẳng ngó ngàng gì tới, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm kiếm tiên nhân sự nghiệp vĩ đại trong đó. Thẳng dẫn đến Cố Lưu Bạch muốn thổ huyết. Ngay cả Nguyễn Anh Bác cũng là nội tâm thất vọng, không biết nên như thế nào cho phải. Lần này, hắn có thể nghe theo Cố Lưu Bạch mà nói, cùng nhau cùng đi theo tiêu, đã coi như là rất tốt. Cho dù Cố Thanh toàn bộ hành trình thật giống như thất thần một dạng, một chút bảo vệ hàng hóa bộ dáng đều không có. Nguyễn Anh Bắc cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Trong tâm an ủi mình, dù sao phải một chút xíu đến. Như thế ngút trời kỳ tài, nếu thật sao lắm đi, thật sự là quá mức đáng tiếc. Đang lúc này, Nguyễn Anh Bắc phát hiện phía trước có một cái khách sạn. Đoàn xe hôm nay đi tới thời gian cũng không ngắn rồi, vừa vặn có thể tại đây nghỉ ngơi một chút. Cố Thanh thật giống như phổ thông tiêu sư một dạng, có vẻ không có gì tồn tại cảm giác. Còn lại tiêu sư không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Nguyễn Anh Bắc bản thân lại không quen biểu đạt, trong tâm vẫn đối với Cố Thanh trước biểu hiện canh cánh trong lòng. Ngay sau đó cũng chỉ trực tiếp không để ý hắn. Cố Thanh bản thân ngược lại cũng rơi vào yên lặng. Ngược lại chuyến này tiêu chỉ là vì ứng phó vô tích sự mà thôi. Hắn cần vì mình bước hành động kế tiếp thật tốt kế hoạch, lại tiếp tục giống như bây giờ, như con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì, được chuyển đổi sách lược mới được. Có thể Cố Thanh hiện tại quả là nghĩ không ra tốt gì biện pháp, ngay sau đó liền lâm vào vòng lặp vô hạn, đầu óc một mực nằm ở trì hoãn trạng thái. Lúc này mới thoạt nhìn mất hồn mất vía. Đoàn xe tại khách sạn nghỉ ngơi, hắn liền theo cùng nhau nghỉ ngơi. Mọi người lên cái bàn ăn cơm, hắn liền theo cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà ăn, hắn chợt phát hiện có chút không đúng. Hướng theo ghế ngồi băng ghế bài đảo âm thanh. Tất cả mọi người đều thật giống như uống say một dạng, ngã đông ngã tây, sắc mặt đỏ thẫm. Cố Thanh mở mịt nhìn quanh một vòng, mọi người làm sao ăn cơm, còn ăn đầu. Tiêu cục có quy định, bảo vệ hàng hóa thời điểm không thể uống rượu. Cho nên những người này không có một cái cứ điểm rượu. Vừa vặn chỉ là ăn bữa cơm a. Làm sao cũng đều cùng uống say tựa như. Bên kia truyền đến Nguyễn Anh Bác nổi giận, tiểu nhân hèn hạ, lại dám tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Lúc này, chỉ thấy một tên dáng người uyển chuyển nữ tử, chậm chậm đi ra. Vừa đi vừa cười đắc ý nói, ha 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 ha, hành tẩu giang hồ, có cái gì hèn hạ không thấp bỉ, nếu mà không dùng chút thủ đoạn mà nói, làm sao chế ngự được ngươi thần thương vô địch Nguyễn Ánh Bác? Cùng với nàng cùng đi ra, còn có hai tên lưng hổ vai gấu, tướng mạo mặc lên đều chênh lệch không bao nhiêu chẳng hán. Nguyễn Ánh Bác sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm đến các nàng nói, thiên biến mỹ nữ Vưu Nguyệt Linh, đồng tâm song ma Ngụy Trưởng Hòa Ngụy Ngắn. Dĩ nhiên là các ngươi. Hắn nhận ra, đây là khắp nơi hắc đạo bên trên nổi tiếng cao thủ. Võ công có lẽ không như mình, nhưng bây giờ hắn thân chúng kịch độc, chỉ sợ rất khó địch nổi bọn hắn. Nguyễn Ánh Bác cũng không vùng vẫy, mà là ngồi ngay ngắn ở trên cái băng, tính toán vận dụng nội công, bước ra thể nội độc tố. Đồng thời trong đầu đang không ngừng suy tư phương pháp, muốn tận lực kéo dài thời gian. Bên kia, một cái thân hình gầy nhỏ, tướng mạo xấu xí nam tử từ trong bóng tối đi ra, dùng thanh âm chói tai phát ra cổ quái tiếng cười. Hắc hắc, còn có ta Đạo Tâm Quỷ Trảo Hầu Huy. Nguyễn Ánh Bác, đừng lại vùng vẫy, chúng ta sử dụng chính là nồng nhiệt hỏa thần lưu tán, vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, coi như là ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng gánh nổi, tốt nhất là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Nguyễn Ánh Bác sắc mặt kém hơn, đối phương hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn đến. Sử dụng càng là trong tin đồn nồng nhiệt hỏa thần lưu tán, khó trách coi như là hắn đều không có nhận thấy được không đúng liền trúng chiêu. Lần này xem như phiền toái, không tốt. Nguyễn Ánh Bác thần sắc dùng mình, không nhịn được muốn quay đầu liếc về một cái Cố Thanh, nhưng lại liền vội vàng kềm chế loại này kích động, bởi vì hắn biết rõ dạng này rất có thể sẽ bị đối phương bắt lấy cái hở, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Đồng thời trong tâm không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết liền không nên để cho Cố Thanh cùng theo một lúc đến, lúc này chỉ sợ là hại hắn. Nhưng mà cho dù Nguyễn Anh Bắc cẩn thận hơn, Vưu Nguyệt Linh vẫn là bén nhạy phát giác hắn một tia thần sắc biến hóa, tò mò nhìn quanh quá khứ, nhất thời trong mắt dâng lên vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy Cố Thanh vừa vặn bưng quả nhiên ngồi ở tại chỗ, tựa hồ một chút việc nhi đều không có, mà người xung quanh toàn bộ sắc mặt đỏ thẫm, để lộ ra thần sắc thống khổ, không phải ngã trên mặt đất, chính là nằm ở trên bàn. Vưu Nguyệt Linh kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi chưa ăn cơm? Kia nam tử gầy nhỏ lập tức nói, không thể nào, ta tận mắt thấy tất cả mọi người đều ăn cơm thức ăn.